Chương 124. Tranh giành tình nhân. Chương 124. Tranh giành tình nhân. Lý Huyền Tiêu thân ảnh trên sân thượng một lần lại một lần xuyên qua. Mỗi khi hắn cảm thấy mỏi mệt lúc, hắn biết lập tức nuốt vào một viên khí huyết đan, lấy bổ sung thể nội năng lượng và khí huyết ở trong quá trình này, Lý Huyền Tiêu cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào thân thể lực lượng, càng nhiều là truy tìm đến từ ở sâu trong nội tâm cảm ngộ ở trong quá trình này, Lý Huyền Tiêu thân ảnh như là sao băng cấp tốc sẽ qua. Hắn thân thể trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, phản phất hắn đã trở thành thiểm điện một bộ phận. Theo thời gian chuyển rời, Lý Huyền Tiêu thân ảnh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lăng lệ. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy nhu hòa, nhạy bén cảm giác, để cho người ta cảm nhận được một loại vô pháp ngăn cản uy thế. Mà hắn ánh mắt cũng biến thành càng phát ra kiên định, tựa hồ đã tìm được đột phá phương hướng. Dòng dã một buổi tối đi qua, mưa lớn xuống một đêm, Lý Huyền Tiêu cũng luyện một đêm. Hắn đặt mông ngồi tại tích nước Thiên Đài Sơn, cũng không để ý nước mưa cầm quần áo thấm ướt. Trải qua một đêm mưa to chút xuống, Lý Huyền Tiêu trên thân sớm đã không còn khô ráo địa phương. Lý Huyền Tiêu ngụm lớn thở hổn hển, cái trán to như hạt đậu mồ hôi hỗn hợp có nước mưa, không ngừng lăn xuống đến, từng khỏa nhỏ xuống trên mặt đất. Giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, thậm chí liền nói chuyện đều có chút gian nan. Khí huyết đan đã ăn hết tất cả. Lý Huyền Tiêu đành phải hai mắt nhắm lại, chậm rãi vận chuyển lên Nhật Luân Quan ý nghĩ đến. Theo công pháp vận hành, một cỗ ấm áp khí lưu từ trong cơ thể hắn bay lên, dần dần chạy khắp toàn thân toàn thân. Nhật Luân Quan ý nghĩ so sánh với khí huyết đan chỗ thiếu sót ngay ở chỗ này. Tu luyện quá trình bên trong, truy tìm một loại nào đó cảm ngộ thời điểm, một khắc cũng không thể ngừng, cũng không thể luyện, bỗng nhiên ngồi xuống cảm ngộ lên Nhật Luân Quan ý nghĩ đến. Bởi như vậy, thật vất vả tiến vào cảm giác, liền đều bị Nhật Luân Quan ý nghĩ tách ra, cho nên chỉ có thể dùng khí huyết bổ sung. Một lát sau, mặt trời chậm rãi mọc lên, từng sợi ấm áp ánh nắng chiếu ở Lý Huyền Tiêu trên thân. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi chân cơ bắp, giờ phút này lần nữa tràn đầy sức sống cùng có giãn. Ngay sau đó, Lý Huyền Tiêu thử nghiệm phóng ra một bước, chỉ cảm thấy chạy như bay. Cỗ này sức gió phảng phất một cỗ cường đại lực lượng, thôi động hắn thân thể bay về phía trước lướt. Hắn tốc độ trong nháy mắt tăng vọt đến kinh người tình trạng. Trong chớp mắt hắn đã tựa như tia chớp, xông về phía trước. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông ra sân thượng, nhảy xuống thời điểm, Lý Huyền Tiêu đông nhiên dừng bước. Hắn động tác cấp tốc mà quả quyết, không có chút nào do dự cùng chần chờ. Tựa như một chiếc cao tốc chạy đoàn xe đột nhiên phanh lại đồng dạng, hắn thân thể vững vàng đứng tại chỗ. Tiếp theo, hắn thân hình lần nữa nhất chuyển, linh hoạt tự nhiên chuyển hướng một phương hướng khác. Cái này quay người động tác trôi chạy tự nhiên, không có bất kỳ gánh vác hoặc trở ngại. Mũi chân điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng như yến, phảng phất tại không trung nguyện chuyển mẹ múa. Bộ pháp cũng cuối cùng bước vào ngũ giai thông thấu cảnh. Thông thấu chi tâm, cảm ngộ một lần, cả một đời đều không thể quên đối với Lý Huyền Tiêu đến nói, đây là hai đời. Mặc dù đã trọng sinh, tương đương với luyện tiểu hảo đã ở đáy lòng hắn trồng hạt giống, cùng hoàn toàn mới người chơi tự nhiên không giống nhau để hắn tâm cảnh trở nên càng thêm thành thục. Hạt giống này cũng tại hắn ở sâu trong nội tâm mọc dễ nảy mầm. Lý Huyền Tiêu đem toàn thân lực lượng hội tụ ở hai chân phía trên, sau đó đột nhiên bạo phát đi ra. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Không có mấy hơi công phu, Lý Huyền Tiêu liền xông ra đại lâu. Một hơi chạy đến nhà ăn, ăn một bữa điểm tâm sau. Lý Huyền Tiêu nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách ước định thời gian còn sớm ăn no nê về sau, dứt khoát liền nhắm mắt dưỡng thần lên. Luyện một đêm bộ pháp, mặc dù có Nhật Luân Quan ý nghĩ cùng hơn 10 cái khí huyết đan, giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Khoảng cách ước chiến thời gian còn muốn 3 giờ đây cũng đã đầy đủ Lý Huyền Tiêu quán tưởng Nhật Luân Quan ý nghĩ, khôi phục tinh thần và khí huyết. Nếu là cái khác ưu tú võ giả, tu luyện một đêm công phu, giờ phút này đoán chừng đã sớm trở về ăn các loại thuốc bổ, sau đó cắm đầu ngủ ngon, khôi phục thân thể. Dù sao bọn hắn nhưng không có mang theo mát cấp quán tưởng pháp, có thể chống đỡ lấy bọn hắn liên tục không ngừng mà tu luyện. Mà Lý Huyền Tiêu buổi tối tu luyện một đêm, 3 ngày còn có thể sinh long hoạt hổ, đây cũng là Lý Huyền Tiêu tu luyện tốc độ so với bình thường so sánh ưu tú võ giả phải nhanh hơn mấy lần nguyên nhân chỗ. Hoa, Lâm Hi Vi, thật xinh đẹp a, muốn hay không đi muốn cái chụp ảnh chung? Quên đi thôi. Lâm Hi Vi bưng mâm thức ăn xuất hiện tại trong phòng ăn. Xung quanh người thỉnh thoảng hướng nàng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, lấy nam sinh chiếm đa số. Không quan tâm đối phương có phải hay không minh tinh, không thể không thừa nhận dung mạo xinh đẹp nữ sinh, ở nơi đó đều biết hấp dẫn chú ý Lâm Hi Vi sắc thực đầy đủ lóa mắt. Một đầu màu vàng kim sóng lớn như là thác nước rủ xuống tại nàng hai bờ vai. Vi Vi quăn xoắn lọn tóc nhẹ nhàng phất qua trắng non da thịt, tản ra mê người rực rỡ. Nàng thân mang một đầu quần jean, dính sát thì ra như vậy nàng thon cao hai chân, quần cắt xén xào rượu đột hiện nàng bờ mông đường cong. Mà thân trên tắc mặc một bộ thiếp thân áo sơ mi trắng, tinh xảo cổ áo thiết kế làm nổi bật lên nàng ưu nhã cái cổ cùng rõ ràng xương vai xanh. Rõ ràng phát họa ra nàng đầy đặn bộ ngực cùng tinh tế phần eo. Lâm Hi Vi vốn là muốn tùy tiện tìm chỗ ngồi, lập tức chân mày vẩy một cái. Tại mọi người chung quanh dưới ánh mắt, tại Lý Huyền Tiêu ngồi đối diện xuống tới. Sớm a. Lý Huyền Tiêu không có đáp lời, như cũng nhắm mắt lại. Lâm Hi Vi cũng không thèm để ý, ưu nhã đã ăn xong điểm tâm. Một tay nâng má, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên đối phương. Tựa hồ là cùng đối phương đòn kiêng lên. Lúc này, Đồng Văn Văn cùng Hứa Mộ Kỳ cũng vừa lúc đi tới nhà ăn. Đồng Văn Văn phát hiện trước nhất một màn này, lấy tuổi trò nhẹ nhàng oán đoán Hứa Mộ Kỳ. Ai? Hứa Mộ Kỳ thuận theo nàng ánh mắt trông đi qua, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lý Huyền Tiêu giao bạn gái khác, Hứa Mộ Kỳ khả năng chỉ là đơn thuần địa khí vẫn cùng ghen ghét. Nhưng nếu là Lý Huyền Tiêu lựa chọn Lâm Hi Vi, như vậy Hứa Mộ Kỳ chỉ sợ đều phải khí bước khói trình độ. Đây hai nữ trong bất chi bất giác liền đem lẫn nhau xem như đối thủ. Từ cao trung đến đại học, Đồng Văn Văn nhỏ giọng nói, còn nhớ rõ lần trước tại phòng y tế, Lâm Hi Vi nói muốn truy Lý Huyền Tiêu sao? Tiểu tử này có thể a, đại minh tinh đều lấy lại a. Hứa Mộ Kỳ cắn răng, dứt khoát cũng đi tới. Ai, ngươi làm gì đi a? Đồng Văn Văn kinh ngạc gọi nói. Hứa Mộ Kỳ trực tiếp cũng tại Lý Huyền Tiêu ngồi đối diện xuống tới, sát bên Lâm Hi Vi. Lâm Hi Vi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nàng, ngươi làm gì? Hứa Mộ Kỳ hỏi lại, ngươi làm gì? Lâm Hi Vi nhún vai, ta cùng Lý Huyền Tiêu ngồi ở chỗ này ăn cơm, ngươi đột nhiên ngồi lại đây, còn hỏi ta làm gì? Ngươi cùng Lý Huyền Tiêu ăn cơm? Hứa Mộ Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Lý Huyền Tiêu. Là chính ngươi chủ động chạy tới a? Lý Huyền Tiêu có bao nhiêu phiền ngươi, ta có thể không biết. Lâm Hi Vi không thèm để ý chút nào, phiền ta? Ta xem là phiền ngươi đi, chẳng lẽ ngươi quên Lý Huyền Tiêu đánh ngươi một quyền sự tình? Đều như vậy, ngươi trả hết cột lại gần, cũng thật sự là. Chậc chậc. Hai người ngươi một lời ta một câu. Bao quát Đồng Văn Văn ở bên trong xung quanh xem kịch hiểu rõ đám người. A. Đây đời mở hoàn toàn chính là hai nữ hải tranh giành tình nhân a. Chương 125. Tu La Tràng. Chương 125. Tu La Tràng. Giờ phút này, trường học nhà ăn tựa hồ là xuất hiện Tu La Tràng. Lâm Hi Vi, Hứa Mộ Kỳ. Hai cái tân tấn kinh đô giáo hoa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bầu không khí quỷ dị. Lâm Hi Vi cười cười, ta nói Hứa Mộ Kỳ, ngươi làm gì còn dạng này a, người ta cũng nói không thích ngươi, ngươi còn như thế bởi đánh tới cùng, không chê phiền sao? Hứa Mộ Kỳ chớp chớp đẹp mắt lông mày, ai nói qua không thích ta? Lý Huyền Tiêu a, biết rõ còn cố hỏi. Hứa Mộ Kỳ, ha ha, giống như ngươi rất hiểu đồng dạng. Lâm Hi Vi nhún vai, ta vì cái gì không hiểu, người khác không biết, chẳng lẽ với tư cách Lý Huyền Tiêu cao trung đồng học ta còn có thể không biết hai người quan hệ? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hai nữ ngươi một lời ta một câu, Đồng Văn Văn kinh ngạc nhìn đứng ở một bên. Lâm Hi Vi cùng Hứa Mộ Kỳ có mâu thuẫn nàng là biết. Dù sao, đồng học đã lâu như vậy. Hứa Mộ Kỳ nhìn thấy Lâm Hi Vi liền cùng nhìn thấy người xa lạ đồng dạng. Lâm Hi Vi cũng là như thế. Chỉ cần không phải đầu óc đần, liền đều có thể đoán được. Chỉ là, hai người bởi vì cái gì có mâu thuẫn Đồng Văn Văn cũng không biết, loại chuyện này cũng không tiện hỏi. Lúc này, gặp bọn họ cãi nhau, Đồng Văn Văn trong lòng nổi lên một cái lớn mật ý nghĩ. Hai người này không phải là bởi vì Lý Huyền Tiêu trở thành tình địch đã ba. Nghĩ được như vậy, Đồng Văn Văn liếc qua chính nhắm mắt dưỡng thần Lý Huyền Tiêu. Không phải. Hiện tại là tình huống như thế nào? Đồng thời hai người càng ầm ĩ càng lớn tiếng, càng ầm ĩ càng kích động. Liền ngay cả nguyên bản không có chú ý đến bên này người, đều nhao nhao đưa tới hiếu kỳ ánh mắt. Cái kia. Hai người chớ ồn ào. Đồng Văn Văn cố gắng điều hòa. Trước công chúng, thật sự là có chút mất mặt, Đồng Văn Văn mặt đều có chút đỏ lên. Chỉ bất quá, nàng khuyên giải cũng không có cái tác dụng gì, Đồng Văn Văn thế là cải biến phương hướng, đi tốn hư hư thực thực kẻ cầm đầu Lý Huyền Tiêu. Lý Huyền Tiêu nhắm chặt hai mắt, trên trán nổi gân xanh, bắp thịt toàn thân nâng lên, giống như có vô số tiểu côn trùng ở trên người núp ních đồng dạng. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở to mắt, trong miệng thốt ra một ngụm kéo dài khí tức. Lúc này hắn da hơi đỏ lên, tựa như đun sôi con tôm đồng dạng, đây là khí huyết khôi phục, đang tại cổ động dấu hiệu. Lý Huyền Tiêu ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt sốt ruột Đồng Văn Văn thấp giọng nói, ngươi nhanh đi khuyên nhủ a. Ta. Lý Huyền Tiêu liếc mắt nhìn Đồng Văn Văn, vừa nhìn về phía đối diện, thấy Lý Huyền Tiêu tựa hồ là tỉnh. Hứa Mộ Kỳ cùng Lâm Hi Vi lập tức đều đình chỉ cãi lộn, không hẹn mà cùng nhìn hắn. Lý Huyền Tiêu cũng sửng sốt, không phải mình nắm chặt thời gian, khôi phục một chút khí huyết cùng tinh thần, tốt ứng đối chờ một lúc cùng đại nhị ước chiến. Làm sao lại vừa mở mắt, đây hai hàng liền chạy mình đối diện đi. Lý Huyền Tiêu đắm chìm trong nhật luân quan ý nghĩ bên trong, bởi vậy ngăn cách ngoại giới tất cả. Loại tình huống này, tại nguy hiểm địa phương, tự nhiên có phong hiểm, dễ dàng bị người làm cho chết. Nhưng đây là đang kinh đô võ đại, dưới ban ngày ban mặt nhà ăn. Hắn cũng không có quá để ý ai ngờ đến, so ám sát còn bắt mã sự tình. Lâm Hi Vi cùng Hứa Mộ Kỳ cứ như vậy không tiếng động nhìn Lý Huyền Tiêu. Hoàn toàn chính là hai cái tranh giành tình nhân nữ hài tư thái, chờ đợi nam chính lựa chọn. Một màn này, hẳn là phát sinh ở án nỉm bên trong. Lại đến màu trắng bộ ảnh quý tiết. Xung quanh người cũng là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, đang mong đợi tiếp theo màn phát triển, Đồng Văn Văn lúc này, mặt cũng không đỏ. Tựa như là nhìn kịch bản thấy được thời điểm mấu chốt nhất, chờ đợi kịch bản bước kế tiếp phát triển người xem. Lý Huyền Tiêu đem mình trong mâm cái cuối cùng bánh bao nhét vào miệng bên trong, ma bệnh. Lập tức, đứng dậy cầm đĩa lên ngang đi. Xung quanh lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Lâm Hi Vi hừ lạnh một tiếng, nói ngươi ma bệnh đâu thật sự là, người ta chê ngươi phiền, ngươi còn quấn người ta. Ha ha, rõ ràng là đang nói ngươi. Lâm Hi Vi bưng mâm thức ăn cũng đi. Hứa Mộ Kỳ tức giận ngồi tại vị trí trước, Đồng Văn Văn tắc đứng ở một bên, đầu óc tốt giống như loạn thành một đoàn bột não. Không phải tìm muội, trước đó không phải nói Lý Huyền Tiêu là người liếm cầu sao? Từ sơ trung bắt đầu liền thích ngươi, cao trung vẫn truy cầu ngươi, cầu được cứ thấy. Là ngươi một mực rõ ràng cự tuyệt. Làm sao đảo phản thiên cương nữa nha? Nam thao trường, lôi đài tỷ võ. Lúc này khoảng cách ước định thời gian còn có 2 phút đồng hồ, đã sớm có không ít người tụ tập đến nơi này, còn có mấy vị đạo sư. Bao quát Vương Bất Lưu Hành cùng tân sinh chủ nhiệm Vương Thắng Viễn, hai cái vị này cũng tới. So với lần trước, Lý Huyền Tiêu ước chiến đại nhị hạ anh. Lần này, rõ ràng huyên náo động tĩnh càng lớn. Lần trước, chỉ là tại Lý Huyền Tiêu bọn hắn trong ban trong vòng nhỏ phát sinh sự tình. Mà lần này, là toàn bộ đại học năm thứ 2, muốn ước chiến Lý Huyền Tiêu. Nói một cách khác, chính là kinh đô đại nhị cùng sinh viên đại học năm nhất giữa tranh đấu. Bởi vậy không ít sinh viên đại học năm nhất cùng đại nhị lao sinh đều đến hiện trường. Một đám người tụ tập tại nam thao trường, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. Cũng may luận võ đài đủ cao, đầy đủ để mọi người tại chỗ nào đều thấy rõ ràng, đại nhị cầm đầu đám người cũng đều đi tới hiện trường. Tô Mục Mục ăn khoai tây chiên, nhìn lướt qua đại nhị binh khí học viện chính các. Binh khí học viện, Nô Húc, Lưu Phúc Sinh. Tại đại nhị có danh vọng người cơ hồ đến đầy đủ trận. Hạ Anh chính là binh khí học viện người. Hắn cũng trình diện, bất quá toàn bộ hành trình thần sắc cũng không quá đẹp mắt. Với lại không cùng binh khí học viện người đứng chung một chỗ. Rất hiển nhiên, bởi vì lúc trước tại quầy đồ nướng quần đầu một chuyện, không chỉ có mất đi đại nhị mặt, càng mất đi binh khí học viện người. Binh khí học viện người, không nguyện ý lại phản ứng hắn. Có vở kịch hay có thể nhìn, bọn hắn muốn làm sao lấy? Không phải là muốn xa luân chiến a? Cái kia có thể quá không muốn mặt. Tô Mộc Mộc hỏi. Liễu Nghiên Lâm nói, hẳn là không đến mức như thế. Vương Bất Lưu Hành uống vào nước có ga, đại đại liệt liệt thân thể ngửa ra sau tựa ở trên ghế ngồi. Vương Thắng Viên tắc thủy chung chú ý Hứa Mộ Kỳ có hay không tới, liếc qua một mặt nhàn nhã Vương Bất Lưu Hành, chủ động mở miệng. Cái này Lý Huyền Tiêu, mới đến kinh đô võ đại bao lâu, liền chọc nhiều chuyện như vậy. Mặc dù là hạ anh bọn hắn động trước tay, nhưng hắn cũng có trách nhiệm. Một cây làm chẳng nên non, đã hắn hiện tại là người học sinh, cũng phải hào hào quản giáo. Vương Bất Lưu Hành vô tình cười một tiếng, võ giả tất tranh, nếu là hắn đàng hoàng, ta liền không thu hắn. Tiểu tử này lúc ấy, đánh hạ anh bọn hắn thời điểm, liền nên động thủ trước. Sau động thủ liền mất tiên cơ, quay đầu ta nhất định hào hào nói hắn. Vương Thắng Viên khỏe mắt nhẹ rung, nhưng cũng biết Vương Bất Lưu Hành tính tình. Không cùng nàng tranh luận, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Tiêu bóp lấy điểm tới. Chương 126. Ta cũng là các ngươi tở lay một vòng. Chương 126. Ta cũng là các ngươi tở lay một vòng. Lý Huyền Tiêu đến, hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Lý Huyền Tiêu trực tiếp đứng ở lôi đài bên trên, liếc nhìn một chút. Ai đến? Đại nhị binh khí học viện người đều không có nói chuyện, mà là hội học sinh hội trưởng Liễu Nghiên Lâm đứng lên đến, mở miệng nói: "Lý Huyền Tiêu, lần này ước chiến khác biệt dĩ vãng, kinh đô võ đại có kinh đô võ đại quy củ. Lần này không phải sinh tử chiến, ngươi phải chú ý hạ thủ lưu tình. Nếu như trong quá trình chiến đấu, cảm thấy mình tất thua không thể nghi ngờ, có thể lựa chọn đầu hàng, sinh mệnh quan trọng. Hiểu chưa?" "Minh bạch." "Tốt." Liễu Nghiên Lâm lần nữa ngồi xuống. Binh khí học viện Ngô Húc đi đến lôi đài, binh khí học viện đại nhị Ngô Húc: "Lý Huyền Tiêu, nghe người ta nói ngươi binh khí kỹ nghệ đột phá ngũ giai." Ngô Húc đống nhiên mở miệng: "Phải." Lý Huyền Tiêu không có che giấu đài bữa sau lúc một mảnh giật mình. "Kỹ nghệ ngũ giai, lĩnh ngộ thông thấu cảnh, mở mẹ nó đùa giỡn đâu?" Liền ngay cả Vương Thắng Viễn cũng không khỏi đến nhíu chặt lông mày. Hắn vừa rồi nhìn thấy cùng Lý Huyền Tiêu một trước một sau đi vào hiện trường Hứa Mộ Kỳ, nhìn cái này cùng mình chết đi thê tử dáng dấp rất giống nữ hải, Vương Thắng Viễn khỏe miệng liền không nhịn được trên mặt đất dương. Nhưng vừa vặn cao hứng một hồi, liền từ Ngô Húc trong miệng biết được Lý Huyền Tiêu binh khí kỹ nghệ ngũ giai. "Nói đùa đâu?" Vương Thắng Viễn liếc qua Vương Bất Lưu Hành, chỉ thấy Vương Bất Lưu Hành một mặt nhẹ nhõm, tựa hồ là không chút nào ngoài ý muốn. Hiển nhiên là đã sớm cảm kích, đã sớm biết được chuyện này, hội học sinh Liễu Nghiên Lâm đám người có chút bình tĩnh. Ngô Húc cười khổ một tiếng, "Ta hiện tại đại nhị, chuyên tu binh khí đoán chừng tại đại tam thời điểm, kỹ nghệ có thể đột phá ngũ giai, liền đã xem như rất tốt." Nói lấy, hắn vừa nhìn về phía Lý Huyền Tiêu, trầm giọng nói, "Ngươi rất lợi hại, đoán chừng sẽ là kế tiếp võ đạo tông sư." Lý Huyền Tiêu gật đầu, đa tạ học trưởng khích lệ. Ngô Húc cầm bút lên nắm đấm, "Bất quá ngươi biết, võ giả tất tranh, ta sẽ không bởi vì ngươi là thiên tài mà liền từ bỏ. Có thể đi vào kinh đô võ đại, ai đều bất phàm, mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, thiên phú tự nhiên không kém. Ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng có mình kiêu ngạo cùng kiên trì." Lý Huyền Tiêu gật gật đầu. Ngô Húc nói tiếp, "Gia cảnh ta không tốt, sinh ra ở một cái nhà nghèo khó đình ở bên trong, nhưng ta tin tưởng nương tựa theo mình cố gắng nhất định có thể cải biến vận mệnh." Lý Huyền Tiêu gật đầu, đang muốn xông lên phía trước. "Ngô Húc, ta không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Bởi vì ta có lấy mình kiên trì cùng mộng tưởng. Ta thích một cái nữ hải, nàng cũng rất ưa thích ta. Thế nhưng là chúng ta gia đình bối cảnh chênh lệch rất xa, môn bất đương hộ, không đúng. Nhưng ta sẽ không buông tha cho, ta sẽ dùng ta cố gắng đi đền bù đây hết thảy. Ta muốn chứng minh cho tất cả người nhìn, ta có năng lực cho nàng hạnh phúc, để nàng được sống cuộc sống tốt. Cho nên ta nhất định phải thắng, không thể thua. Ta không thể cô phụ nàng đối với ta yêu cùng tín nhiệm, thế là ta bắt đầu điên cuồng tu hành. Mỗi ngày chỉ ngủ mấy cái giờ, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng ta cảm thấy đáng giá. Mỗi một lần muốn từ bỏ thời điểm, ta đều biết nhớ tới nữ hải kia ngọt ngào nụ cười. Sau đó nói với chính mình, kiên trì một chút nữa, cũng nhanh thành công." Lý Huyền Tiêu: "Sư Minh, ngươi có phải hay không có chút mực chít chít? Còn muốn đánh nữa hay không? Không phải đặt chỗ này diễn thuyết đâu. Bất quá, lần này ngôn luận hiệu quả không tệ. Chí ít tại vây xem mọi người nhìn lại." Tân sinh chủ nhiệm Vương Thắng Viễn cũng không khỏi đến mắt lộ ra sầu não, nhớ tới lúc trước. Lý Huyền Tiêu mắc máy môi, không kịp chờ đợi hỏi: "Sư Minh, mời." Hắn vốn muốn nói "Sư Minh, mời." Kết quả, đống nhiên bị một thanh âm đánh gãy. "Ngô Húc, ta chờ ngươi. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta cả đời này đều chỉ yêu ngươi một cái." Một đạo thanh thúy mà kiên định âm thanh, người nhao nhao quay đầu, ánh mắt thuận theo âm thanh chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ hải, đứng bình tĩnh trong đám người. Nàng ánh mắt bên trong lóe ra vô tận thâm tình cùng chấp nhất, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có cái này tên là Ngô Húc nam tử tồn tại. Ngô Húc thân thể hơi chấn động một chút, hắn chậm rãi xoay người lại, cùng nữ hải ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Một khắc này, thời gian tựa hồ đọc lại. Hai người ánh mắt đan vào một chỗ, phảng phất tại kể ra lấy vô tận yêu thương cùng quyến luyến. "Vô luận ngươi là nghèo khó vẫn là phú quý, đời này ta đều cùng định ngươi." Nữ hải mở miệng lần nữa, nàng thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Câu nói này giống như là một thanh lợi kiếm, đâm rách Ngô Húc trong lòng cuối cùng một chút do dự cùng bàng hoàng. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia cảm động cùng ấm áp. Ngô Húc nhảy xuống lôi đài, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn nhịp bước vững vàng mà hữu lực, phản phất muốn đem tất cả trở ngại đều dẫm tại dưới chân đi vào nữ hài trước mặt, nắm thật chặt nàng tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay nàng nhiệt độ. "Cảm ơn ngươi." Ngô Húc nhẹ giọng nói ra. Hắn âm thanh mang theo vẻ run rẩy, phản phất tại cố gắng khắc chế nội tâm kích động. "Không, là ta hẳn là cảm tạ ngươi." Nữ hài mỉm cười hồi đáp, nàng trong mắt lóe ra hạnh phúc hào quang. Lập tức hai người ôm nhau cùng một chỗ. Xung quanh mọi người yên lặng nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy chúc phúc cùng cảm động. Tại thời khắc này, ái tình lực lượng tựa hồ siêu việt tất cả khó khăn cùng khiêu chiến. Vương Thắng Viên thậm chí chảy nước mắt, quay đầu lén lén lau đi khóe mắt nước mắt. Giờ phút này, trên lôi đài Lý Huyền Tiêu, 4. Chơi lâu 3. Làm gì chứ? Ta cũng là các ngươi tợ lay một vòng sao? Chạy chỗ này đến diễn vợ kịch đến. Sau một lúc lâu, Nô Húc mới trở lại lôi đài bên trên, ánh mắt càng thêm kiên định vô ý. 33333. Hiện trường bạo phát kịch liệt vỗ tay. Nô Húc, cố lên. Tốt lắm tử, đừng để nữ hải kia thất vọng. Nô Húc, chân nam nhân 3. Nô Húc, cho nàng một cái hạnh phúc tương lai. Âm thanh liên tiếp. Lý Huyền Tiêu hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Nô Húc. Nô Húc một lần nữa dựng lên quyền giá, tới đi, ta phải giống như một cái nam nhân đồng dạng chiến đấu. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Huyền Tiêu thân ảnh giống như quỷ mị chợt lóe lên, trong chớp mắt liền vọt tới Nô Húc trước mặt. Buôn lôi bước phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt phát huy ngũ đoạn kỹ nghệ. Theo hắn động tác, xung quanh không khí phảng phất đều bị quấy lên, phát ra một trận lốp bốp tiếng vang, giống như sấm rền lăn lăn. Ông. Lý Huyền Tiêu xuất thủ quả quyết, không chút do dự, một cước chính đạp trực tiếp đạp hướng đối phương lực. Một cước này tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ cường đại lực lượng cùng khí thế. Bất thình lình tiếng sấm làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Mà Ngô Húc càng là sắc mặt đại biến, hắn căn bản không có dự liệu được Lý Huyền Tiêu sẽ như thế quả quyết xuất thủ. Hắn luôn trốn tránh, nhưng Lý Huyền Tiêu động tác thực sự quá nhanh, hắn đã tới không kịp làm ra phản ứng. Lý Huyền Tiêu chân như là như đạn tháo, mang theo không gì sánh kịp khí thế, hung hăng đá vào Ngô Húc lực. Ngô Húc thân thể bị to lớn lực trùng kích chấn động đến bay ngược về đằng sau, bay thẳng ra lôi đài. Thân thể nặng nề mà đâm vào bên bờ lôi đài trên cây cột, phát ra nặng nề tiếng va đập. Giờ khắc này, toàn bộ tràng diện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Lý Huyền Tiêu, trong lòng tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Miểu. Chương 127. Ta biết nói cho ngươi chân chính cường giả là cái gì. Chương 127. Ta biết nói cho ngươi chân chính cường giả là cái gì. Nam thao trường. Bốn phía lôi đài. Ngay tại toàn thể nhân viên đều đắm chìm trong Ngô Húc cùng Thanh Mai Trúc Mã nữ hài ái tình bên trong. Toàn thể người xem buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, vì đoạn này ái tình gieo họ. Nhưng mà, lôi đài bên trên, một cái chính đạp. Ong ong. Đầu tiên là tiếng sấm chi âm, sau đó là kêu rên, ngay sau đó là Ngô Húc tiếng rên rỉ. Ba loại âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Nhĩ lực không tốt người, căn bản phân biệt không rõ. Bọn hắn chỉ nhìn thấy lôi đài bên trên Ngô Húc đối diện Lý Huyền Tiêu, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó Ngô Húc thân thể liền bay ra lôi đài, trùng điệp đâm vào ngoài lôi đài trên cây cột, sau đó thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Ngô Húc bản thân trực tiếp bị một cước này đạp mất đi. Lý Huyền Tiêu thu chân, một lần nữa đứng thẳng. Mụ mụ ngươi hôn, để ngươi ở chỗ này cho lão tử diễn vở kịch, muốn biểu diễn ngươi sân khấu thiên phú. Toàn trường yên tĩnh mấy giây. A, thứ đồ gì? Ngô Húc. Trong đám người đôi ngựa nữ hải bộ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngô Húc, ngươi không sao chứ? Ngô Húc. Rất nhanh, liền có đội y khiêng đi Ngô Húc. Lý Huyền Tiêu quét binh khí học viện đám người một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Kế tiếp, bắt chút gấp, hắn cũng không muốn lại nhìn cái gì nam nữ chủ ngược tình cảm lưu luyến sâu vở kịch, cũng không bằng về nhà xem ta nương ruộng cỏ non. Sách, đủ hung ác. Vương Bất Lưu hành nhíu mày nói, trận chiến đầu tiên đánh xong, căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, dù sao cũng là một chiêu miểu sát, không có bất kỳ sức chống cự. Lý Huyền Tiêu đoán chừng ngay cả khí huyết đều không có tiêu hao bao nhiêu đông đảo binh khí học viện học sinh, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bọn họ nghĩ tới rồi cái này tân sinh vương hội rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến có thể mạnh như vậy. Lúc này Hạ Anh cùng Võ Vân, còn có ngày đó tại quầy đồ nướng bị Lý Huyền Tiêu đánh cho tê người mấy người, tựa hồ là lập tức cảm thấy mình sống lưng cũng không khỏi đến cứng rắn. Ngươi nhìn, ta nói a, đây rất trượt. Không đúng, là đây người thật rất mạnh. Đại nhị binh khí học viện, võ đạo nhất giai đỉnh phòng, Trương Đông Dương. Một cái làn da ngăm đen học trưởng, đứng ở lôi đài bên trên. Lý Huyền Tiêu khẽ gật đầu, trong ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương chỉ có một cánh tay. Trương Đông Dương hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực. Mọi người nhất định cảm thấy rất kỳ quái đi, vì cái gì thân là võ giả ta chỉ có một cánh tay? Trương Đông Dương bỗng nhiên kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười khổ, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là cố sự. Lý Huyền Tiêu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tùy tiện nhìn biếm ta, nhìn biếm chúng ta binh khí học viện. Ta không giống ngươi bình thường thiên tài, không sai, ta chỉ có một cánh tay. Từ nhỏ ta liền được người chế giễu, bị người xem thường. Lý Huyền Tiêu đây, đây là lôi đài sao? Truy mộng đại võ đài, có mộng nhĩ liền đến. Ta là người chủ trì Lý Huyền Tiêu, mời nói ra ngươi cố sự. Lý Huyền Tiêu chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, cũng không nghe đối phương nhiều lời. Tiến lên, vung lên nắm đấm liền đập. Có Ngô Húc kinh nghiệm, Trương Đông Dương không dám thất lễ, phản ứng rất nhanh, lập tức ra quyền nên kích. Song quyền chạm vào nhau, phát ra trầm đục. Ngắn ngủi một hơi giữa, song phương liền quyền cước tương giao. Lý Huyền Tiêu dựa vào thân pháp, lựa chọn cấp tốc tới gần, thiếp thân đòn đả. Trương Đông Dương lựa chọn thấp đá ngang quất tới, muốn bức lui Lý Huyền Tiêu. Có thể Lý Huyền Tiêu tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều, trực tiếp hai chân bắn ra mà đi, đỉnh đầu gối, cả người cách mặt đất bay lên, trực kích Trương Đông Dương cái cằm. Trương Đông Dương kinh hãi, vội vàng thu chân, đồng thời thân thể nhanh lùi lại, nhìn xem giơ tay lên, đi ngăn cản đối phương tấn kích. Mặc dù chặn lại, có thể lực lượng quá nặng, cái cằm vẫn là gặp trọng kích, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, tung ra một viên gãy răng đến. Trương Đông Dương mặt lộ vẻ thống khổ, có thể căn bản không kịp giữ vị. Lý Huyền Tiêu sau một kích, một chân vừa hạ xuống, một cái khác chân liền lần nữa bắn lên, mũi chân hung hăng đánh phía Trương Đông Dương bụng dưới. Trương Đông Dương cũng phát hung ác, khẽ quát một tiếng đưa tay đi bắt Lý Huyền Tiêu chân. Trương Đông Dương chỉ có cánh tay phải, bởi vậy lâu dài dựa vào cánh tay phải. Mặc dù nhiều có không tiện, nhưng mà cũng có chỗ tốt, chính là tay phải lực lượng so võ giả tầm thường lớn. Ngay tại tay chân sắp tương giao thời điểm, Lý Huyền Tiêu đông nhiên giả vờ một động tác, Đông nhiên thu chân, trên không trung xoay tròn để Trương Đông Dương bắt hụt đồng thời, nguyên bản vững vàng đâm vào trên mặt đất một cái chân khác, hung hăng vung ra. Trực tiếp đánh vào Trương Đông Dương trái não bên trên đứng như cọc gỗ tăng thêm buôn lôi bước rèn luyện. Lý Huyền Tiêu chân lực lượng viễn siêu lần thứ 2 luyện ra võ giả. Trong số mệnh đầu cho dù là lần 3 luyện ra, nhất giai đỉnh phong Trương Đông Dương cũng căn bản ngăn không được. Bành! Trương Đông Dương thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất, bất quá lại so trước một cái Ngô Húc mạnh không ít. Chí ít giữ vững được mấy chiêu, cũng chí ít không có ngay tại chỗ hôn mê, hoàn toàn đánh mất chiến lực. Trương Đông Dương chỉ cảm thấy đầu ông trực hưởng, muốn đứng lên đến, nhưng lại không có biện pháp nào. Vô sỉ! Vương Thắng Viễn nhịn không được quát lớn, bỗng nhiên đứng lên đến. Vừa rồi Trương Đông Dương, lời còn chưa nói hết, Lý Huyền Tiêu liền động thủ. Đây tại Vương Thắng Viễn xem ra, đơn giản chính là vô sỉ đến cực điểm. Vương Bất Lưu Hành không thèm để ý chút nào, đã rất lưu thủ, vừa rồi một cước kia nếu là dùng 10 phần lực, hiện tại Trương Đông Dương cũng đã là người chết. Lại tháng 3. Mặc dù so với bị miểu sát Ngô Húc đến nói, đã rất khá. Thế nhưng mới chỉ là giữ vững được mấy chiêu, liền rơi xuống bại. Lý Huyền Tiêu bình tĩnh nói, kế tiếp. Giờ phút này, không ít người đều là có chút bất mãn nhìn Lý Huyền Tiêu. Tựa hồ là bởi vì vừa rồi, Lý Huyền Tiêu không để cho Trương Đông Dương nói xong mình cố sự, mà cảm thấy bất mãn. Lý Huyền Tiêu cũng không để ý những này, nơi này là lôi đài, không phải nói chuyện cố sự sân khấu, ta hy vọng kế tiếp học trưởng có thể nói ít điểm. Lời này vừa nói ra, binh khí học viện đám người sắc mặt càng khó coi hơn. Binh khí học viện Trình Cát Âm thanh lạnh lùng nói, Lý Huyền Tiêu ta tán thành người thực lực, thế nhưng là ngươi thật làm cho ta cảm thấy thất vọng. Muốn làm đại sự, đầu tiên phải học sẽ như thế nào là người, còn muốn học được đi tôn trọng người khác. Mỗi người đều có thuộc về mình đặc biệt bối cảnh cùng cố sự, chúng ta hẳn là thử đi tìm hiểu bọn hắn, mà không phải tùy ý đối bọn hắn tiến hành đánh giá hoặc là vũ nhục. Đây không chỉ có là một loại đạo đức ranh giới cuối cùng, càng là một loại cơ bản nhân tế kết giao nguyên tắc. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều phải bảo trì một viên lòng kính sợ, tôn trọng người khác, không nên tùy tiện tổn thương người khác lòng tự trọng. Chỉ có dạng này, mới có thể thắng người khác tôn trọng, cũng mới có thể thực sự trở thành một cái ưu tú người. Hắn âm thanh băng lãnh như sương, nhưng lại tràn đầy lực lượng, để xung quanh người không khỏi vì đó động dung. Lý Huyền Tiêu, bị điên rồi. Trình Cắt nhảy đến lôi đài bên trên, gàn từng chữ, Lý Huyền Tiêu, ta biết nói cho ngươi chân chính cường giả là cái gì. Chương 128. Hô hào cái gì giảng bậc a, đồng bạn a. Chương 128. Hô hào cái gì giảng bậc a, đồng bạn a, phanh phanh. Cái này Trình Cắt quả nhiên không phải thổi ra. Lý Huyền Tiêu hơi meo lại con mắt, không dám chút nào chủ quan. Sợ là phía trước Ngô Húc cùng Trương Đông Dương thêm lên cũng không biết là Trình Cắt đối thủ. Lý Huyền Tiêu cùng hắn giao thủ kéo dài 3 phút. Binh khí học viện đạo sư lông mày nhíu chặt. Trình Cắt, Ngô Húc, Trương Đông Dương đây đều là hắn học sinh. Kết quả, bây giờ bị một cái sinh viên đại học năm nhất đánh thành dạng này. Hắn người đạo sư này trên mặt có chút không nhịn được. Hiện tại nếu như ngay cả mình đắc ý nhất Trình Cắt đều bại. Giờ này khắc này, không có trình diện Đông Đảo Kinh Đô Võ Đại học sinh cũng thông qua trường học diễn đàn, hòa luận hũ bên trên trực tiếp biết trước hai trận chiến đấu thắng bại. Phó hiệu trưởng Lưu theo dấu chân đi trước uống vào liệt hữu, trước mặt màn hình giả lập bên trên rõ ràng vô cùng thể hiện ra. Lý Huyền Tiêu cùng Trình Cắt giao thủ hình ảnh. Lưu theo dấu chân đi trước sách một tiếng, thua. Chính hắn cũng tại trong diễn đàn, áp Lý Huyền Tiêu thua. Hiện tại mặc dù kết quả còn không có đi ra, bất quá từ song phương biểu hiện đến xem, hắn liền đã biết kết quả. Trình Cắt sắc mặt có chút tái nhợt, từ từ có chút lực bất tòng tâm. Nhịp tim thùng thùng mà vang lên, tay chân cũng không nghe sai xử đến. Theo lý mà nói, cho dù là liều khí huyết, dẫn đầu chống đỡ không nổi cũng hẳn là Lý Huyền Tiêu mới đúng. Lý Huyền Tiêu khí huyết sát thực không bằng Trình Cắt, có thể chuyển hóa suất, hắn liền so Trình Cắt cao quá nhiều. Đây liền giống với một người mỗi ngày ăn 3 chén cơm chỉ có thể chuyển hóa 1 bát cơm năng lượng, mà đổi thành một người ăn 2 bát cơm liền có thể chuyển hóa 2 bát cơm năng lượng. Mặc dù lượng cơm ăn khác biệt, nhưng trên thực tế chuyển hóa sau năng lượng người sau lại so cái trước cao đổi một loại thuyết pháp, tại Lý Huyền Tiêu tinh chuẩn khống chế bên dưới một thẻ khí huyết có thể phát huy 3 thẻ tác dụng. Tiêu hao còn càng thiếu. So đấu lên, Trình Cắt tự nhiên không sánh bằng Lý Huyền Tiêu. Trình Cắt một cái lảo đảo, để Lý Huyền Tiêu bắt lấy sơ hở. Một cái chân nhắn chân đá đi qua. Trình Cắt thân thể hướng trên mặt đất ngã xuống. Bành! Đoạn quyền trúng ngay ngực, Trình Cắt biến sắc, thân thể ngửa ra sau. Lý Huyền Tiêu trở lại là một cước đá vào đối phương trên đầu. Theo Trình Cắt ngã xuống, binh khí học viện đám người, còn có đại nhị học sinh tâm cũng tại thời khắc này tựa như ngã xuống đồng dạng. Thua! Lý Huyền Tiêu đầu cũng không có quay về. Kế tiếp, còn có người sao? Lý Huyền Tiêu nhìn lướt qua, lặng ngắt như tờ. Trình Cắt đều đổ, binh khí học viện có ai có thể dám cam đoan mình nhất định có thể đánh được Trình Cắt? Chiến chi tất thắng. Mà Lý Huyền Tiêu hiện tại mặc dù khí huyết tổn hao không ít, thế nhưng là cũng không có thụ thương quá nhiều. Đông đảo đại nhị học sinh thậm chí cũng không dám cùng Lý Huyền Tiêu đối mặt. Chẳng lẽ đối phương đây là muốn chọn lần toàn bộ đại nhị? Trong lúc nhất thời, phò dùng trường học tiếp mời soát phong đồng dạng. Tin tức mới nhất Trình Cắt cũng bại 3. Thân sinh học đệ 3 lần liên tục thắng. Binh khí học viện, 3 người toàn bại. Ta dựa vào. Thân sinh thật sự là một giới so một giới như a. Thực như ra. Binh khí học viện đạo sư sắc mặt âm trầm, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Hô. Thua. Vương Bất Lưu Hành đắc ý cười nói, lão Trương, không được đi, còn phải là học cho ta. Binh khí học viện đạo sư không có phản bác, thực lực đại biểu tất cả. Hiện tại sự thật bày ở trước mắt, mình lại nói cái gì đều là bất lực. Cũng không thể nói là lôi đài quá chân đi. Binh khí học viện đạo sư đang muốn đứng dậy rời đi, đám người cũng nhao nhao tiếp nhận kết quả này. Trình Cắt đây một thất bại, binh khí học viện cũng liền không ai còn dám. Xong, mặt mũi này mặt là mất hết, danh tiếng cũng làm cho Lý Huyền Tiêu xuất tận, đám người nhao nhao nhìn về phía Lý Huyền Tiêu, phảng phất là tại nhìn một cái tân vương đản sinh. Lý Huyền Tiêu liền bình tĩnh đứng tại lôi đài bên trên, tựa hồ còn đang chờ đợi kế tiếp khiêu chiến giả. Tốt, rất đẹp. Hứa Mộ Kỳ nhịn không được mấp máy môi, vô ý thức mở miệng. Một bên Đồng Văn Văn liếc nàng một chút, đối với đối phương nói ra lời nói này, cũng không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc. Hứa Mộ Kỳ không có ý thức được mình buột miệng, chỉ là kinh ngạc nhìn đài bên trên Lý Huyền Tiêu. A không chịu nổi. Hứa Mộ Kỳ ít hầu giật giật, kẹp hai chân, sắc mặt có chút từng hồng. Rất đẹp, thật rất đẹp, rất muốn. Một bên Đồng Văn Văn, ba, tỷ tỷ, ngài làm gì đâu? Kế tiếp, Lý Huyền Tiêu nhíu mày. Không có, ta còn không có thua. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trình Cát Từ lôi đài bên trên loạn trà loạn choạng mà đứng lên đến, ánh mắt kiên định. Hắn la lớn, không, ta còn không có thua ba. Đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn qua Trình Cát. Cái gì? Liền ngay cả đang chuẩn bị rời đi binh khí học viện đạo sư, cũng lập tức dừng lại bước chân, nhìn về phía Trình Cát ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trình Cát cố lên. Trình Cát, tốt lắm. Dưới lôi đài, đại nhị đám học sinh mặt mũi tràn đầy kích động hoan hô. Bọn hắn cơ nằm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Trình Cát chờ mong cùng cổ vũ. Trình Cát, ngươi là chúng ta đại nhị tiêu ngạo. Câu nói này phảng phất là trong bọn họ tâm chỗ sâu chân thật nhất âm thanh, đại biểu cho bọn hắn đối với vị này trẻ tuổi chiến sĩ tín nhiệm cùng ủng hộ. Mỗi một chữ đều mang vô tận nhiệt tình cùng tự hào, như là một cỗ cường đại lực lượng truyền lại cho đài bên trên Trình Cát. A a a a ba, ta còn không có thua. Trình Cát ngửa mặt lên trời hô to. Liền ngay cả Lý Huyền Tiêu cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi cái kia mấy bộ liên chiêu phía dưới, đối phương lại còn có thể đứng lên đến đây đại vượt quá hắn đó trước. Trình Cát, Trình Cát, Trình Cát, Trình Cát. Giờ này khắc này, diễn đàn trực tiếp mưa đạn bên trên đầy màn hình đều là Trình Cát hai chữ. Ai cũng không ngờ rằng Trình Cát sẽ đứng lên đến. Liền ngay cả màn hình sau phó hiệu trưởng Lưu theo dấu chân đi trước cũng không khỏi đến sách một tiếng, hẳn là. Phúc. Trình Cát phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt mơ hồ hiện ra đỏ thẫm. Song thủ bất quyền, nắm đấm phát ra băng băng tiếng vang. Lấy tay vì thương. Binh khí học viện đạo sư nghẹn ngào kêu lên, Trình Cát, đột phá. Lâm trận đột phá, Trình Cát một mực vô pháp tu luyện đến. Trong tay không có thương, trong lòng có thương. Kỹ nghệ tứ đoạn, bây giờ vậy mà lâm trận đột phá. Ta không thể thua, bởi vì ta có lấy không thể thua lý do. Ta đồng bạn còn tại đằng sau nhìn ta đâu. Oanh. Nương theo lấy đây tiếng nổ, phản phất có thứ gì bị trong nháy mắt dẫn nổ đồng dạng. Trình Cát phóng tới Lý Huyền Tiêu. Tại thời khắc này, hắn phản phất hóa thân thành một thanh không gì không phá trường thương, hướng về mục tiêu mãnh lực đâm tới. Lý Huyền Tiêu chăm chú tập trung vào phía trước mục tiêu, đem bản thân lực lượng ngưng tụ tại trên bàn tay. Cánh tay cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh. Theo hắn động tác, xung quanh không khí bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Kỹ nghệ ngũ đoạn, lấy tay làm đao. Song phương thân ảnh bỗng nhiên xen kẽ, Trình Cát ngã xuống đất. Lý Huyền Tiêu như cũng như mày, không hiểu nhìn Trình Cát. Làm sao hô hào cái gì ràng buộc a, đồng bạn a, liền xuống lại. Chương 129. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 129. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Mới vừa đột phá Trình Cát, lần nữa ngã xuống đất. Lý Huyền Tiêu túi đầu nhìn hắn. Ta cũng không tin ngươi còn có thể đứng lên. Trình Cát. Tiếng khen âm im bặt mà dừng. Thao trường lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Cuối cùng kết thúc. Không. Không. Ân. Mọi người đều là giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Trình Cát lại còn không có nhận thua, một cái tay sử chạm đất mặt, run run rẩy rẩy tựa hồ là muốn trèo chống mình lại bỏ lên đến. Tất cả người đều tại thời khắc này, nín thở. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua Trình Cát, phảng phất không thể tin được trước mắt đã phát sinh tất cả. Trình Cát cái kia nguyên bản lấp đầy tơ máu hai mắt, giờ phút này đã trở nên ảm đạm vô quang. Trên mặt cơ bắp bởi vì thống khổ mà vặn vẹo lên, mỗi một vệt hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Cái kia thống khổ thần sắc giống như là gấn khắc thật sâu tại hắn trên khuôn mặt, để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng thương hại chi tình. Nhưng mà, hắn cũng không có khóc lên, mà là từ yết hầu chỗ sâu phát ra một trận trầm thấp tiếng gào thét. Xung quanh người không ai gọi tốt. Bọn hắn đều yên lặng nhìn trước mắt cái nam nhân này, trong mắt lộ ra một loại phức tạp tình cảm. Có lẽ là đồng tình, có lẽ là lý giải, hoặc là tôn trọng. Mỗi người đều hiểu, giờ phút này trầm mặc chính là đối với Trình Cát tốt nhất ủng hộ cùng an ủi. Tại mảnh này trong yên tĩnh, tất cả người đều yên lặng nhìn chăm chú lên Trình Cát, không có phát ra một tia âm thanh, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này dừng lại. Mọi người dùng loại này đặc thù phương thức hướng Trình Cát biểu đạt kính ý để mọi người thấy hy vọng cùng dũng khí lực lượng. Mà lúc này, binh khí học viện đám đạo sư càng là kích động không thôi. Trong đó một vị đạo sư nhịn không được lệ rơi đầy mặt, hai hàng nhiệt lệ thuận theo hắn hốc mắt trượt xuống. Nội tâm tràn đầy cảm động cùng tự hào, bởi vì hắn thấy tận mắt mình học viên trưởng thành cùng thuế biến đây không chỉ là Trình Cát người vinh dự, cũng là binh khí học viện tiêu ngạo. Không ít học sinh cũng nhao nhao rơi lệ. Lý Huyền Tiêu trầm mặc đi đến Trình Cát trước mặt. Trình Cát một tay run rẩy cuối cùng đứng lên đến. Hắn ánh mắt tràn đầy bất khuất cùng kiên định. Cứ việc thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn tinh thần lại như cũ ngoan cường. Lại đến, ta sẽ không nhận thua. Trình Cát âm thanh trầm thấp mà kiên định, phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo mình quyết tâm. Mồ hôi thuận theo cái trán trượt xuống, nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Lý Huyền Tiêu. Ta biết chiến thắng ngươi. Lý Huyền Tiêu đưa tay vô vô hắn bả vai, đám người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lý Huyền Tiêu. Không có động thủ. Liền ngay cả Lý Huyền Tiêu đều công nhận Trình Cát. Đang tại trực tiếp đồng học, giơ cỡ nhỏ camera, vội vàng tìm xong góc độ. Ghi chép thời khắc này. Màn này có phải hay không khá quen? Một ít học sinh lập tức đống nhiên nghĩ ra đến. Từng tại một lần quốc tế võ đạo lôi đài bên trên, hai vị đối chiến võ giả liền phát sinh qua cùng loại chẳng cảnh. Rõ ràng đã muốn thắng được trận đấu vị võ giả kia, nhìn mình đối thủ, cuối cùng đi ra phía trước, vỗ vỗ hắn bả vai. Anh hùng tiếc anh hùng, cùng chung chí hướng, ta tán thành ngươi, ta chủ động đầu hàng. Sau đó, tiêu sái rời đi lôi đài, thắng được một mảnh tiếng khen. Chẳng lẽ Lý Huyền Tiêu cũng phải? Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, cũng không dám tưởng tượng, nếu như lúc này nhân vật chính là mình, Mình lưu lại một câu như vậy Trang Ly mười phần nói, sau đó tiêu sái rời đi. Không biết sẽ có nhiều xoáy ba. Sợ là nhiều năm về sau, nằm mơ đều phải cười tỉnh trình độ. Trình Cát, lại đến, ta là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Phúc. Tiếng nói im bặt mà dừng. Lý Huyền Tiêu một cước đem Trình Cát đạp bay ra ngoài. Lại đến. Cứ như vậy còn cùng ta lại đến đâu? Tiểu tử. Lao tử một cái đánh ngươi tám cái. Trình Cát trùng điệp bay ra lôi đài, đồng nhiên rơi xuống đất. Tại mặt đất trượt ra một khoảng cách về sau, lúc này sợ là triệt để không đứng lên nổi. Lý Huyền Tiêu thản nhiên nói, kế tiếp. Hỗn đản. Không nói võ đức. Tiểu tử, ngươi không nên quá cản rỡ. Lập tức, Lý Huyền Tiêu lập tức giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ giống như. Khán giả nhao nhao đứng người lên, tức giận chỉ trích lấy Lý Huyền Tiêu. Nhất là lấy đại nhị binh khí học viện học sinh làm chủ. Bọn hắn cảm xúc kích động dị thường, toàn bộ tràng diện lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Lúc này, trong đám người âm thanh liên tiếp. Quá phận. Đây là ý gì? Lý Huyền Tiêu sao có thể đối xử như thế Trình Cát? Đơn giản chính là đối với võ đạo vũ nhục. Nguyên bản, khán giả còn đắm chìm trong Trình Cát kiên cường cùng không sờn lòng tinh thần bên trong. Bọn hắn nhìn thấy Trình Cát lần hai bị đánh ngã, nhưng lại ngoan cường mà một lần nữa đứng lên đến, trong lòng không khỏi vì đó động dung. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu chờ mong, hy vọng Lý Huyền Tiêu có thể giống trước đó những cái kia xuất hiện tại quốc tế võ đạo lôi đài bên trên võ giả đồng dạng, cho Trình Cát phải có tôn trọng. Có người thậm chí huyễn tưởng qua Lý Huyền Tiêu sẽ chủ động nhận thua, vì đây trận đấu vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay đúng lúc này, Lý Huyền Tiêu ngoài dự liệu đột nhiên đá ra một cước, đem tất cả người chờ mong đều phá vỡ. Một cước này khiến mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng làm cho bọn hắn đối với Lý Huyền Tiêu hành vi cảm thấy 10 phần thất vọng. Giờ phút này, hiện trường bầu không khí đã đến dương cung bạc kiếm tình trạng, phần lớn người đều đối với Lý Huyền Tiêu tràn đầy địch ý, Lý Huyền Tiêu lại là không quan tâm, lạnh lùng nói: "Nhất giai võ giả nếu là không phục nói, có thể lên đài đến. Chỗ nào nhiều lời như vậy, không phục nói, có thể tới thử một lần. Ta Lý Huyền Tiêu ứng chiến ba." Lý Huyền Tiêu lời này vừa ra, đài bữa sau lúc càng thêm xôn xao. "Phách lối, cuồng vọng, tiểu tử ngươi, đơn giản chính là không coi ai ra gì. Thụ tử không đủ cung yêu, ngươi căn bản cũng không hiểu được võ đạo, ngươi dạng này người, căn bản không xứng tu hành võ đạo." Một người chỉ vào Lý Huyền Tiêu kêu la lên, cảm xúc kích động. Mà lúc này, Vương Bất Lưu Hành bỗng nhiên mở miệng: "Binh khí học viện, Trương Lăng Hách, lên đài, cho phép ngươi cùng Lý Huyền Tiêu đánh." Bị điểm tên mắng hung nhất người kia, bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn lên tiếng Vương Bất Lưu Hành. Vương Bất Lưu Hành song thủ vào ngực, lại lặp lại một lần: "Trương Lăng Hách, ngươi có thể lên đài." Nguyên bản ồn ào đám người bỗng nhiên an tĩnh lại, ngay sau đó đám người đồng loạt nhìn về phía bị điểm đến danh tự Trương Lăng Hách. Trương Lăng Hách kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, vừa rồi kích động thần sắc, giờ phút này đã bình tĩnh lại. "A, ta lên đài, chương 130, nhân sinh lần đầu tiên." Chương 130, nhân sinh lần đầu tiên. Lý Huyền Tiêu cũng nhìn về phía cái kia tên là Trương Lăng Hách người. Vừa rồi là thuộc đối phương mắng hung nhất. Trương Lăng Hách ngẫm lại Ngô Húc, nhìn một cái Trương Đông Dương, nhìn xem mới vừa bị đạp choáng Trình Cát. Rất hiển nhiên, ba người này đã coi như là binh khí học viện hàng đầu ba người, nhất là Trình Cát. Trương Lăng Hách giờ phút này bị Vương Bất Lưu Hành trước mặt mọi người điểm danh. Lôi đài bên trên, Lý Huyền Tiêu cũng có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Lúc này, nếu như sợ, Trương Lăng Hách hít sâu một hơi. Lúc này sợ sợ là muốn bị chế giễu cả một đời. Mẹ kiếp. Trương Lăng Hách tại bất lực cùng anh dũng giữa quả quyết lựa chọn. Mạnh miệng. Hừ, đây chính là không cho phép dụng binh khí, nếu không, Vương Bất Lưu Hành, cho hắn binh khí. Đáng người. Lý Huyền Tiêu, ngươi có vấn đề sao? Không có vấn đề. Lý Huyền Tiêu không chút do dự, cho ta một cây đao liền tốt. Trương Lăng Hách, o. Lý Huyền Tiêu binh khí kỹ nghệ ngũ đoạn, lĩnh ngộ thông thấu. Nếu như nói liều quyền cước, bọn hắn dựa vào nhất giai võ đạo đỉnh phong khí huyết, áp chế Lý Huyền Tiêu lần thứ hai lựa ra. Còn có một số phần thắng. Nhưng so đấu binh khí, như vậy thì ngay cả cuối cùng điểm này phần thắng cũng không biết có. Kỹ nghệ ngũ đoạn, lĩnh ngộ thông thấu đây cũng không phải là đơn thuần dựa vào khí huyết liền có thể đền bù chênh lệch. Trương Lăng Hách, nếu là thương tổ tới. Lý Huyền Tiêu nói, võ giả tất tranh, nếu là lo lắng đây lo lắng cái kia, cũng sẽ không cần tu hành. Lăng Hách, bên trên, không sợ hắn. Chính là, lên tinh thần một chút, đừng ném phần. Còn không đợi Trương Lăng Hách, lại tìm cái khác lấy cớ. Xung quanh binh khí học viện học sinh liền đã đắp lên hòa đến. Chính là, Trương Lăng Hách nuốt nước miếng một cái, thuộc về là bị cường kéo cứng rắn tún đi lên. Lúc này lại nghĩ lui, liền đã không có đường lui. Trương Lăng Hách sử dụng binh khí cũng là chiến đao. Tay hắn nắm chiến đao, cứ như vậy trời xui đất khiến đứng tại lôi đài bên trên. Ta. Đối diện Lý Huyền Tiêu có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Trương Lăng Hách hít sâu một hơi. Khi hắn đứng tại Lý Huyền Tiêu trước mặt thời điểm, lập tức liền không có vừa rồi tại đài bên dưới cái kia phân kích tình mênh mông. Kỳ thực ta cũng có cố sự, ta từ nhỏ. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Huyền Tiêu đã xuất đao. Song phương vũ khí đụng vào nhau, phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Nhưng mà, vẹn vẹn qua trong nháy mắt, Trương Lăng Hách trong tay chiến đao liền bị đánh bay ra ngoài, bay về phía giữa không trung. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn mình chống giống tay, trong đầu trống rỗng. Giờ phút này, hắn hoàn toàn lâm vào mộng bức trạng thái, không biết nên ứng đối ra sao trước mắt của diện. Song phương kỹ nghệ trên lệch thật sự là quá mức cách xa. Trương Lăng Hách cứ như vậy ngơ ngác nhìn đối phương lưỡi đao, liền muốn lướt qua mình đầu người tách rời. Bành! Rơi vào Trương Lăng Hách trên cổ là sống đao. Trương Lăng Hách thân thể bay ngược mà đi, rơi ầm ầm trên mặt đất. Lý Huyền Tiêu khiêng đao, kế tiếp. Trương Lăng Hách vô ý thức sở về phía mình cổ, đầu. Đầu còn tại. Hô! Hắn trùng điệp thở ra một hơi. Lý Huyền Tiêu ánh mắt đảo qua vừa rồi mấy cái binh khí học viện mắng hung nhất. Các ngươi, tới sao? Lần này, lặng ngắt như tờ. Lý Huyền Tiêu khẽ miệng khẽ nhếch, ánh mắt bên trong lóe ra tự tin và khiêu khích. Hắn nhíu mày, âm thanh mang theo một tia khinh miệt nói ra: "Nếu không, cùng tiến lên." Câu nói này thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét trong đám người nổ vang, gây nên một mảnh xôn xao. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ: "Cùng vào ba." Bọn hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Lý Huyền Tiêu, phản phất không thể tin được mình lỗ tai. Người này vậy mà như thế phách lối, như thế không coi ai ra gì. Chỉ bất quá, lúc này có Trương Lăng hách vết xe đổ, không ai dám tại làm chim đầu đàn. Nguyên bản tiếng động lớn náo tràng diện trở nên an tĩnh dị thường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao hội lúc đều toát ra một loại do dự cùng lùi bước thân sắc. Dù sao, ai cũng không nguyện ý trở thành kế tiếp vật hy sinh, đi đối mặt Lý Huyền Tiêu cái kia khủng bố thực lực. Cứ như vậy, Lý Huyền Tiêu vững vàng đứng tại lôi đài bên trên, dáng người thẳng tắp, như là một tòa không thể dung chuyển núi cao. Hắn ánh mắt quét mắt toàn trường, tựa hồ tại hướng mỗi người tuyên cáo mình cường đại. Giờ khắc này, hắn phảng phất trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú lên hắn, chờ đợi hắn tiếp xuống cử động. Mà hắn vẫn như cũ duy trì cái kia phân ung dung không vội khí độ, tựa như một tôn chiến thần, ngạo nghễ đứng thẳng, làm lòng người sinh kính sợ chi tình. Xoái, thật xoái ba. Khi Lý Huyền Tiêu nói ra cùng tiến lên ba chữ này thời điểm, Hứa Mộ Kỳ vậy mà nhịn không được, lập tức đỡ bên người Đồng Văn Văn. Mộ Kỳ, ngươi thế nào? Sốt cao. Đốt. Ta sát thực tao. Hứa Mộ Kỳ ngụm lớn phun khí thô. Không được, quá đẹp rồi. Hứa Mộ Kỳ hai mắt mê ly nhìn qua đài bên trên Lý Huyền Tiêu. Cái kia bình đạm cầu khí, cái kia tự tin thái độ, cái kia cường đại khí tràng. Quá. A. Hứa Mộ Kỳ đột nhiên phát ra một tiếng thét. Sau đó thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống. Còn tốt một bên Đồng Văn Văn tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ nàng. Mộ Kỳ. Đồng Văn Văn khiếp sợ nhìn Hứa Mộ Kỳ, trên mặt lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Miệng há to, phản phất có thể tát hạ một quả trứng gà. Mộ Kỳ, ngươi thế nào? Đồng Văn Văn lo lắng hỏi. Một bên đỡ Hứa Mộ Kỳ, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng gương mặt, ý đồ để nàng tỉnh táo lại. Ta không sao. Bác sĩ, có người hay không hỗ trợ gọi một chút bác sĩ? Không cần. Không cần gọi bác sĩ. Hứa Mộ Kỳ vội vàng ngăn lại Đồng Văn Văn. Nếu để cho bác sĩ một kiểm tra, phát hiện mình vậy mà. Với lại mấu chốt nhất là mình cũng không có làm gì, mới chỉ là tại đài nhìn xuống lấy đối phương. Vậy mà liền. Hứa Mộ Kỳ sắc mặt từng hồng, bộ ngực kịch liệt chập trùng, không ngừng mà thở ra. Nàng nhíu chặt lông mày, một đôi trong mắt to lóe ra nước mắt, tựa hồ đang tại tiếp nhận to lớn thống khổ. Nàng cái kia nguyên bản trắng non da thịt giờ phút này hiện ra đỏ ửng, tinh tế tỉ mỉ như tơ nhung một dạng cảm nhận càng lộ vẻ mê người. Thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo trong suốt mồ hôi, dọc theo cái trán trượt xuống, lan qua phấn nộn gương mặt, cuối cùng nhỏ xuống tại trên cổ áo. Nàng gái kia mềm mại bờ môi khẽ run, hô hấp dồn dập mà nặng nề. Trêu đến bên cạnh không ít người đều nhìn ngây người. Tốt, thật đẹp ba. Đẹp, thật đời mờ đẹp. Ta nếu có thể đưa trước dạng này bạn gái, đoán chừng đại học liền phải nghỉ thai sản đi. Hứa Mộ Kỳ tại Đồng Văn Văn nâng đỡ rời đi. Không có cách, lại không rời đi chắc là phải bị người phát hiện sự thật. Hứa Mộ Kỳ đều không có ngờ tới, nàng nhân sinh lần đầu tiên. Tại sao lại ở chỗ này? Làm sao lại vào lúc này? Hứa Mộ Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm lôi đài bên trên Lý Huyền Tiêu. Lý Huyền Tiêu giờ phút này căn bản không có chú ý đến Hứa Mộ Kỳ rời đi, mà là chờ đợi kế tiếp đối thủ. Hoặc là kế tiếp đối thủ nhóm, em ạ, không có lượng à, chấm điểm làm sao còn như thế thấp, câu điểm ngũ tinh khen ngợi, còn có miễn phí tiểu lễ vật à, cảm tạ các vị độc giả lão gia. Chương 131. Một trận chiến dương danh. Chương 131. Một trận chiến dương danh. Lý Huyền Tiêu bả vai khiêu đao, khinh thường quân hùng. Bị hắn có một chút tên Đông Đảo binh khí học viện học sinh hai mặt nhìn nhau. Cho phép quân đầu, chỉ cần là nhất giai võ giả đều có thể lên đài. Lúc này, Vương Bất Lưu Hành mở miệng lần nữa, đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn qua. Lý Huyền Tiêu đúng là cường, thế nhưng không có mạnh đến tình trạng này a. Quá đờ mở cuồng vọng. Bất quá, mặc dù Vương Bất Lưu Hành nói như vậy, nhưng cũng không ai nguyện ý chủ động đứng ra. Quân đầu, hay là tại lôi đài bên trên. Đây cho dù là thắng, nói ra cũng quá mất mặt đi. Vương Bất Lưu Hành liếc qua binh khí học viện đạo sư, thế nào? Có dám hay không? Binh khí học viện đạo sư lạnh lùng mở miệng, các ngươi, để hắn kiến thức một chút binh khí học viện học sinh thực lực. Có thể dùng binh khí sao? Có người lớn tiếng hỏi. Không cho phép, quần đầu nhất định phải tiến hành tay chân. Binh khí học viện đạo sư âm thanh lạnh lùng nói. Quần đầu, lại dùng binh khí. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Liền xem như mấy người bọn hắn đạo sư ở đây, sợ cũng là muốn náo ra nhân mạng. Nương. Không biết là ai trước mắng một câu, ngay sau đó liền có người phụ họa nói, lên. Đánh hắn. Theo tiếng giống giận này vang lên, xung quanh đám người lập tức sôi trào lên. Lúc trước Lý Huyền Tiêu trên lôi đài biểu hiện, rất hiển nhiên đã thật sâu đắc tội một đám người, nhất là những cái kia đến từ binh khí học viện đám học sinh. Giờ phút này trong lòng bọn họ kìm nén một cơn lửa giận, trong mắt lóe ra phẫn nộ hào quang, phản phất muốn đem trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đám người nhao nhao xoa tay, chuẩn bị đối với Lý Huyền Tiêu phát động công kích. Lý Huyền Tiêu tắc nhìn về phía Vương Bất Lưu Hành. "Lão sư, ngươi thật là biết tìm cho ta việc để hoạt động a." Vương Bất Lưu Hành cười một tiếng, tựa hồ là đoán được Lý Huyền Tiêu ý nghĩ. Lớn tiếng nói, "Lý Huyền Tiêu, binh khí học viện đám đạo sư nói, ngươi nếu là có thể trên lôi đài kiên trì 10 phút đồng hồ, bọn hắn liền cho ngươi 20 học phần." 20 học phần. Kinh đô đại học học phần, có thể trực tiếp khắp nơi kinh đô đại học bên trong trao đổi tài nguyên, một học phần đại khái có thể trao đổi 5 vạn khối tài nguyên. Trọng yếu nhất là rất nhiều thứ tại kinh đô đại học bên trong, đều so bên ngoài tiện nghi không ít, một học phần có thể trao đổi 5 vạn khối tài nguyên, chỉ là trong trường học so sánh. Nếu là đặt ở bên ngoài giá hàng, cũng không chỉ 5 vạn khối. Còn có rất nhiều tài nguyên, tại bên ngoài cho dù ngươi có tiền, cũng căn bản mua không được. Nghe Vương Bất Lưu Hành tiểu nói này, mấy vị binh khí học viện đạo sư không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Bọn hắn mặc dù căn bản cũng không có đáp ứng, bất quá Vương Bất Lưu Hành đã nói ra ngoài, liền cũng không có cự tuyệt, thuận thế mà làm. Nếu như là quần đầu, còn lo lắng thua trận, vậy dứt khoát từ trước tính đạt được mấy vị đạo sư cho phép. Lý Huyền Tiêu cười nhạt một tiếng, tựa hồ căn bản không đem những người này để vào mắt. Đến, hắn đem chiến đao ném một cái, lên, chỉ thấy một người như bay chim đồng dạng, nhảy lên thật cao, nhẹ nhàng rơi vào lôi đài bên trên. Nhưng mà hắn chưa đứng vững góc chân, Lý Huyền Tiêu chân to liền đã đạp đến trước mắt. Phanh, người kia bị đá đến bay ra ngoài thật xa, trùng điệp quăng xuống đất. Lúc này, ai còn lo lắng nói cái gì võ đức? Lý Huyền Tiêu thân hình như gió, tốc độ nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản thấy không rõ hắn động tác. Phanh phanh, châm đục không ngừng truyền đến, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Trong chớp mắt, đã có mấy người ngã xuống lôi đài bên trên. Quần như lưu tinh, chân giống như cuồng phong, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Phúc, lại có một người bị hắn một quyền đánh trúng ngực, bay rất ra ngoài. A, một người khác bị hắn một cước đá trúng bụng dưới, đau đến trực tiếp lăn xuống lôi đài. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài hỗn loạn tương mừng, tiếng kêu gào vang lên liên miên. Mà Lý Huyền Tiêu tắc như là chiến thần đồng dạng, uy phong lẫm lẫm, không người có thể địch. Binh khí học viện đại nhị đám học sinh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên phía trước. Nhưng đối mặt Lý Huyền Tiêu cường đại thực lực cùng tinh xảo kỹ xảo, bọn hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Ngắn ngủi vài phút bên trong, đã có gần 7-8 tên binh khí học viện đại nhị học sinh bị Lý Huyền Tiêu đánh bại. Những học sinh này mặc dù đều là trong tinh anh, nhưng tại Lý Huyền Tiêu trước mặt lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Nương tựa theo xuất sắc thân pháp, không ngừng mà né tránh, xoay tròn, nhảy vọt động tác giống như quỷ mị nhảy bén, để cho người ta hoa mắt. Khi thì nghiêng người hiện lên đối phương chính đạo, khi thì cấp tốc ngồi xuống tránh né bổ ngang tới bàn tay, khi thì nhảy lên thật cao tránh đi phía dưới quét ngang. Tốc độ phản ứng cực nhanh, phản phất có thể trước giờ biết trước đối thủ động tác. Khi cái cuối cùng đứng tại lôi đài bên trên học sinh bị Lý Huyền Tiêu một cước đạp bay ra phía sau lôi đài, lôi đài bên trên liền chỉ còn lại có ngã xuống đất học sinh, truyền đến từng trận tiếng rên rỉ. Kết thúc. Giờ phút này, trường học toàn bộ diễn đàn đều điên theo đồng dạng. Lần trước náo nhiệt như vậy, đều không nhớ rõ là lúc nào. Ngoa tà ba, gia châu, thảo, thân sinh vương, giới này tân sinh như vậy. Ta thiên a, đây chính là binh khí học viện đại nhị lão sinh. Chẳng lẽ liền không có người có thể trị được hắn sao? Còn có ai? Giới này tân sinh thật sự là quá mạnh, chúng ta những này lão sinh áp lực núi lớn a. Lý Huyền Tiêu vội vàng ăn vào một viên khí huyết đan, bổ sung khí huyết. Mồ hôi không khô dưới, sắc mặt cũng bởi vì khí huyết quá độ, mà trở nên có chút tái nhợt đài bên dưới hạ anh, nguyên bản bởi vì quần đầu sự tình, trên lưng giống như là trên lưng nặng ngàn cân cự thạch. Mà tại Lý Huyền Tiêu tuần tự đánh bại Ngô Húc, Trương Đông Dương, Trình Cắt đám người sau, hạ anh sống lưng nô lên đến không ít. Lập tức, đã cảm thấy mình đi. Hiện tại khi một đám binh khí học viện học sinh, toàn bộ xông lên trước sân khấu, sau đó, bị cái này đến cái khác đánh ngã về sau. Cảnh tượng này, sáng ba, có một loại mình chán ghét người, cuối cùng được mọi người cùng một chỗ chán ghét cảm giác. Loại này cảm động lây cảm giác. Hạ anh lúc này, không chỉ có cảm thấy mình sống lưng một lần nữa rất lên, thậm chí sống lưng đều được cài đặt hợp kim titan, rốt cuộc không sợ cong. Không chỉ có là hắn, mấy cái đồng dạng tại quầy đồ nướng tham gia quần đầu học sinh cũng cùng Hạ Anh là đồng dạng tâm tình nhân. Lao tử quần đầu cũng đánh không lại. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi bây giờ không phải là đồng dạng sao? A, khá lắm. So với chúng ta lúc ấy tại quán đồ nhậu nướng người còn nhiều. Ngoa tào, quá mạnh. Chính là tiểu tử này quá đờ mở cuồng vọng. Có người nói, cuồng mặc dù cuồng, nhưng ta đại nhất phải có thực lực này, ta so với hắn còn cuồng. Một trận chiến dương danh, không quá đáng chút nào. Toàn bộ trường học diễn đàn đều đang điên cuồng soát màn hình. Chương 132, vận mệnh cải biến. Chương 132, vận mệnh cải biến. Một cỗ dễ thấy màu đỏ phe ra gì lái vào kinh đô đại học, trên đường vòng vo hai vòng, cuối cùng dừng ở quán cà phê bên ngoài. Thiên Cẩu ngồi tại màu đỏ trong xe thể thao, quay cửa kính xe xuống, lộ ra tấm kia đao tức đồng dạng gương mặt, lam nhạt mảnh ố áo sơ mi, chỗ cổ tay lỏng lẻo kéo lên, ngắn gọn mang theo hoa mỹ. Trên cổ tay giá trị mấy trăm vạn biểu, không một lại không hiện lộ rõ ràng hắn giá trị bản thân. Dẫn tới đi ngang qua không ít người liếc mắt. Ai, chào ngươi, chúng ta trước kia gặp qua. Thiên Cẩu đống nhiên lên tiếng nói Đồng Văn Văn liếc mắt. Kỳ thực nàng từ bên kia đi tới, liền chú ý đến Thiên Cẩu. Dù sao Thiên Cẩu tướng mạo rất khó không gây cho người chú ý, đồng thời lập tức liền muốn lên. Ngày đó tại cửa hàng mình cùng Hứa Mộ Kỳ, ngoài ý muốn gặp Thiên Cẩu, bị một cái đại suất ca bắt chuyện, là ai đều biết tâm lý có chút vui vẻ. Đồng Văn Văn nở nụ cười, này, Thiên Cẩu cười nói, chúng ta gặp qua, ngươi có nhớ không? Này, nhớ kỹ. Đồng Văn Văn nhẹ gật đầu, ta nhớ ước ngươi cùng ngươi bằng hữu uống ly cà phê, thế nào? Thiên Cẩu âm thanh từ tính mà trầm thấp, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực cùng lực lượng. Hắn ánh mắt thâm thúy mà nóng bỏng, phản phất có thể xuyên thấu người sâu trong linh hồn. Đồng Văn Văn chỉ cảm thấy mình toàn thân lông tơ đều tụ lên, một tầng tinh tế dày đặc nổi ra gà từ trên cánh tay xông ra. Nàng không khỏi dùng mình một cái đây. Ai có thể cự tuyệt ta? Đồng Văn Văn một lời đáp ứng, tốt, không có vấn đề. Ta đi liên hệ nàng. Thiên Cẩu ta mị cười một tiếng, đối với đối phương trả lời đã sớm nằm trong dự liệu. Quả nhiên, không có nữ nhân có thể cự tuyệt hắn. Cho dù nữ hải kia có thể cự tuyệt hắn âm thanh, nhưng nếu như mặt đối mặt, đối phương khẳng định cũng biết dây luôn hãm. Thiên Cẩu trên thân còn tản ra nhàn nhạt mùi thuốc lá. Đồng Văn Văn hít một hơi thật sâu. Tốt có mị lực A3. Cùng lúc đó, mới vừa trải qua mấy trận đại chiến, đồng thời nghe rất nhiều cố sự Lý Huyền Tiêu. Ngồi trong trường học trong quán cà phê, đang chìm ngâm ở Nhật Luân Quan ý nghĩ bên trong. hoàn toàn không có chú ý đến, ngay tại cách đó không xa xe thể thao. Về phần trên xe đua thiên cầu, càng là không có nhìn thấy. Nửa ngày sau đó, chờ hắn khôi phục tinh thần, một lần nữa mở to mắt. Thiên cầu cùng Đồng Văn Văn đã rời đi. Lý Huyền Tiêu nhìn thoáng qua thời gian. Chỉ chốc lát sau, mặc một thân lộ lưng váy liền áo Lục Tuyết liền đến. Lục Tuyết rõ ràng trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc. Màu hồng lộ vai có lụa trắng váy liền áo váy, càng thêm làm nổi bật lên nàng tuyệt hảo dáng người, phát họa ra phần lưng hoàn mỹ đường cong. Bên hông nơ con bướm đáng yêu động người, đen kịt tóc có tự nhiên chập trùng đường cong khoác lên trên vai. Trên mặt bôi chét lấy nhàn nhạt trang, thanh tịnh sáng tỏ con ngươi, còn cong chân mày lá liễu. Thật dài lông mi có chút rung động, trắng non không tì vết da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại dọn. Lục Tuyết đem một cái màu trắng bọc nhỏ đặt ở trên chỗ ngồi, ngươi không sao chứ? Có cần hay không trở về nghỉ ngơi một chút? Lý Huyền Tiêu khiêu chiến toàn bộ Kinh Đô Võ Đại Đại Nhị Binh Khí Học Viện thời điểm. Không chỉ là Kinh Đô Võ Đại, xung quanh mấy cái đại học không sai biệt lắm đều biết. Lục Tuyết làm sao có thể không biết? Chuyện nhỏ. Lý Huyền Tiêu cười cười. Rất đẹp. Lục Tuyết nhìn trước mắt nam nhân, nhịn không được cảm thán nói. Nàng gương mặt hơi ửng hồng, ánh mắt ngượng ngùng túi thấp xuống, không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Giờ khắc này, Lục Tuyết trong lòng dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác. Phản phất mình đưa thân vào một bộ hoạt hình bên trong, mà trước mắt cái nam nhân này chính là cái kia anh tuấn tiêu sái, lấp đầy mị lực nhân vật nam chính. Hắn mới vừa hoàn thành một kiện kinh thiên động địa đại sự, mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể để hắn mất mạng. Nhưng mà, coi hắn đối mặt nhân vật nữ chính lúc, trên mặt lại toát ra một loại lạnh nhạt tự nhiên thần sắc, tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Loại này tương phản để Lục Tuyết tâm động không thôi, không khỏi lâm vào đối với hắn thật sâu mê luyến bên trong. Rất đẹp, thật rất đẹp. Khu khu cụ. Lý Huyền Tiêu ho nhẹ hai tiếng. Kia cái gì, chúng ta thảo luận một chút cố thành phố sự tình a. A a, tốt. Lục Tuyết gật đầu. Lập tức, xuất ra mình tấm phẳng, bắt đầu hướng Lý Huyền Tiêu giới thiệu bây giờ cố thành phố giá thị trường đến. Ông ngoong. Xe thể thao chạy nhanh đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Mộ Kỳ, Mộ Kỳ, Đồng Văn Văn kích động chạy về ký túc xá. Lúc này, Hứa Mộ Kỳ nằm ở trên giường đổi một kiện quần áo mới, cùng tân nội y, còn có quần. Toàn thân tản ra nhàn nhạt hương khí, hiển nhiên là mới vừa tắm rửa xong. Ta đã biết Lý Huyền Tiêu thắng đúng không? Hứa Mộ Kỳ thản nhiên nói Đồng Văn Văn, không phải. Không phải Lý Huyền Tiêu, là một cái xoái ca, đại xuất ca. A. Vừa nghe thấy xoái ca, trong túc xá còn lại hai cái muội tử nhau nhau hai mắt tỏa sáng. Đồng Văn Văn kích động nói, chính là lần trước chúng ta tại cửa hàng gặp phải cái kia, có thể xoái cái kia. A. Ai vậy? Hứa Mộ Kỳ đầy không thèm để ý hiện tại, nàng đầy trong đầu đều là Lý Huyền Tiêu một vài bức hình ảnh. Liền cái kia. Có thể xoái, ta không chịu nổi. Đến cùng nhiều xoái a. Có thể đem ngươi mê thành dạng này. Ngủ chung phòng Kim Nhược Vũ hiếu kỳ nói Đồng Văn Văn với tư cách đường đường chính chính tại kinh đô lớn lên kinh em gái, cái gì xoái ca chưa thấy qua, làm sao lập tức biến thành bộ dáng này? Chờ một lúc, các ngươi thấy liền biết. Các ngươi đi thôi, ta không hứng thú. Hứa Mộ Kỳ một lần nữa nhắm lại con mắt, chuẩn bị kỹ càng tốt dư vị một chút trước đó cảm giác. Ai nha, cùng đi chứ? Đồng Văn Văn nói. Hắn thỉnh mời là chúng ta, hai ta cũng có thể cùng theo một lúc đi sao? Kim Nhược Vũ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đi đi, mọi người cùng đi. Hứa Mộ Kỳ bất đắc dĩ. Cuối cùng, Hứa Mộ Kỳ bị Đồng Văn Văn đám người kéo mạnh lấy rời đi ký túc xá. Vừa đi ra khỏi ký túc xá, liền nhìn thấy chiếc kia dễ thấy xe thể thao màu đỏ. Cùng đợi ở xe thể thao bên cạnh nam nhân kia. Ta. Ngủ chung phòng Kim Nhược Vũ cùng Sa Phi, hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên rất xoái a. Hắn xoái không giống với những cái kia trên TV tiểu thị tươi nhóm, bọn hắn thường thường cho người ta một loại trắng tinh, mặt mũi tràn đầy nửa cây nguyên lòng trắng trứng cảm giác. Nhưng người nam nhân trước mắt này lại không phải như thế. Trên người hắn tản ra một loại đặc biệt khí chất, đó là một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực hấp dẫn. Loại này xoáy cũng không phải là đơn giản dừng lại bên ngoài biểu, mà là từ trong ra ngoài tản mát ra mị lực ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể nhìn rõ tất cả. Nụ cười ấm áp mà thân thiết, làm cho lòng người sinh hào cảm. Cử chỉ ưu nhã hào phóng, tràn đầy tự tin và phong độ. Mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy tự nhiên trôi chảy, không có chút nào làm ra vẻ cảm giác. Dạng này xoáy khí không chỉ có đến từ hắn dung mạo, tựa hồ là cả nguồn gốc từ với hắn nội tại phẩm chất cùng cá tính. Thiên cầu ánh mắt vững vàng khóa chặt tại Hứa Mộ Kỳ trên thân. Này. Hứa Mộ Kỳ nhẹ gật đầu, hiệp đồ. Một đoàn người vừa muốn đi ra sân trường. Trải qua quán cà phê, Lý Huyền Tiêu vừa lúc quay đầu, a, Hứa Mộ Kỳ cùng lúc đó cũng nghiêng đầu, nhìn thấy ngồi tại bên trong quán cà phê Lý Huyền Tiêu cùng Lục Tuyết bốn. Cảm tạ mọi người ngũ tinh khen ngợi, cùng phong cám vượt qua, chương 133. Nguyên lai tốt đây miệng. Chương 133, nguyên lai tốt đây miệng. Trong quán cà phê, Lý Huyền Tiêu quay đầu, nhìn cách đó không xa Hứa Mộ Kỳ đám người. Hắn ánh mắt đống nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm cách đó không xa Hứa Mộ Kỳ đứng bên người nam nhân. Hứa Mộ Kỳ cũng đúng vào lúc này, phát hiện quán cà phê Lý Huyền Tiêu cùng Lục Tuyết. Nàng lập tức liền nhận ra Lục Tuyết. Lý Huyền Tiêu chuyện xấu bạn gái, hai nàng làm sao ở chỗ này uống cà phê? Chẳng lẽ? Hứa Mộ Kỳ hít sâu một hơi, chẳng lẽ nghe đồn là thật? Lý Huyền Tiêu đứng lên đến, không tự giác hướng bọn hắn đi đến đẩy ra quán cà phê môn. Hứa Mộ Kỳ cũng không hẹn mà cùng hướng Lý Huyền Tiêu phương hướng bước chân. Hai người ánh mắt giao hội, xung quanh Đồng Văn Văn, Lục Tuyết, Kim Nhược Vũ, Sa Phi đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này đây. Đây làm gì đâu? Hứa Mộ Kỳ cùng Lý Huyền Tiêu hai người chậm rãi tới gần, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên bông đồng dạng nhẹ nhàng mà nặng nề. Bọn hắn thần sắc nhìn như bình thường, nhưng cũng có một loại khó nói lên lời dị dạng cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là hai cái xa cách trùng phùng người, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm, nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt. Không tự giác, mọi người trong đầu nổi lên một cái hình ảnh, đó là một đôi xa cách nhiều năm nam nữ nhân vật chính. Tại một cái ngẫu nhiên nơi hẻo lánh, một lần lơ đãng quay người. Bọn hắn ánh mắt giao hội, phản phất thời gian vào thời khắc ấy đứng im. Sau đó, bọn hắn chậm rãi hướng đi đối phương, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ sợ đánh vỡ đây yên tĩnh không khí. Khi bọn hắn cuối cùng tiến tới cùng nhau lúc, hai người tương đối không nói gì, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Xung quanh thế giới phảng phất biến mất, chỉ còn lại có bọn hắn hai người, đắm chìm trong giờ khắc này trong yên tĩnh. Bọn hắn ánh mắt giao hội, bao hàm vô tận tưởng niệm, ấy nấy, bất đắc dĩ cùng thâm tình. Bọn hắn muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy bất kỳ ngôn ngữ đều là dư thừa, bởi vì lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Lục Tuyết kích động đứng lên đến, nhìn chằm chằm Hứa Mộ Kỳ cùng Lý Huyền Tiêu. Nàng hít sâu một hơi, có chút kích động. Hứa Mộ Kỳ, thế nào lại là nàng? Cũng đúng, người ta dáng dấp xinh đẹp như vậy. Nghe nói vẫn là Lý Huyền Tiêu thanh mai trúc mã. Từ tiểu học liền tại một trường học, sau đó là sơ trung, cao trung, đại học. Không đúng, mình không thể từ bỏ hy vọng. Từ xưa thanh mai bù không được trên trời rơi xuống. Thanh mai nhóm chỉ biết phát biểu bị thua tuyên ngôn. Rõ ràng là ta tới trước. Lục Tuyết lần nữa thật sâu thở ra một hơi, ở trong lòng vì chính mình cố lên động viên. Chỉ bất quá, nhìn dưới mắt hai người này cảnh tượng đoán chừng là có một đoạn ngược luyến sâu vô cùng cảm động cố sự. Hứa Mộ Kỳ nhìn chằm chằm Lý Huyền Tiêu khuôn mặt, nhìn đối phương cặp kia để nàng tỉnh mộng thiên chuyển đôi mắt. Ngực không khỏi vi vi phập phồng, nàng biết mình đoán đúng. Cứ việc Lý Huyền Tiêu cực lực muốn che giấu, nhưng hắn trong mắt lộ ra tình cảm, căn bản là không có cách ẩn tàng. Loại kia kịch liệt tâm tình chập chờn, phảng phất muốn đưa nàng cả người thôn vệ đồng dạng. Quả nhiên, quả nhiên. Hứa Mộ Kỳ trong lòng âm thầm nói ra, ta liền biết, ngươi là ưa thích ta. Không có sai, cái loại cảm giác này, chắc không được, nàng nhìn Lý Huyền Tiêu thời điểm, sẽ có như thế tâm tình chập chờn. Nguyên lai đối phương cũng là như thế. Một giây sau, ba ba, Lý Huyền Tiêu liền đẩy ra nàng. Bên cạnh đi, cản đường không biết ta. Hai mắt hạt châu dùng để khi đèn xe. Hứa Mộ Kỳ một cái lảo đảo, suýt nữa không có quăng cái ngã gục. Nàng quay đầu, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Huyền Tiêu. Lý Huyền Tiêu từng bước một hướng đi thiên cầu, cùng đối phương đối mặt. Một bên Đồng Văn Văn, Lục Tuyết đám người, phân vân. A, tất cả người đều ngây ngẩn cả người đây. Tiểu tử ngươi. Lục Tuyết khỏe miệng vi vi có rúm. Mình đoán sai đối thủ. Đối thủ vậy mà đoán sai, không phải Hứa Mộ Kỳ, mà là một cái nam nhân. Kích thích hơn ba. Lý Huyền Tiêu đứng tại thiên cầu trước mặt. Thiên cầu hơi meo lại con mắt nhìn thẳng hắn. Thiên cầu, chúng ta quen biết. Lý Huyền Tiêu cẩn thận chu đáo lên trước mắt thiên cầu ân, không có đổi. Hoàn toàn không có đổi. Vẫn như cũng là bộ dáng kia. Chỉ là tại ký ức bên trong, Lý Huyền Tiêu muốn tại đại tam thời điểm. Cao trung học lớp mới lần đầu tiên nhìn thấy thiên cầu. Khi đó, thiên cầu đã cùng Hứa Mộ Kỳ yêu đương. Học lớp, Hứa Mộ Kỳ liền mang theo thiên cầu. Tiện sát người bên cạnh đêm hôm ấy, Lý Huyền Tiêu uống rất nhiều rượu. Uống say mềm. Lấy tên đẹp, tế điện mình mất đi ái tình. Tại thời điểm này Lý Huyền Tiêu xem ra. Thiên cầu chính là mình không thể vượt qua cao sơn. Có tiền, có nhan. Võ đạo tu hành thiên phú một ngựa tuyệt trần. Mà hắn cũng khẳng định sẽ cho Hứa Mộ Kỳ chân chính hạnh phúc. Ai biết, sau này kịch bản sẽ làm cho người như thế không tưởng được. Lần nữa nhìn thấy thiên cầu, Lý Huyền Tiêu lúc này vẫn là không nhịn được nội tâm rời sông lấp biển. Thiên cầu kinh ngạc nhìn trước mắt cái thiếu niên này. Chẳng lẽ mình mị lực hiện tại đã nam nữ ăn sạch sao? Con hàng này là cái cùng. Thiên cầu hơi nhíu mày. Lý Huyền Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, không có. Nhận lầm người, ngươi cùng ta một người bạn dáng dấp rất giống. Đồng Văn Văn, đây là nhiều lao thổ bắt chuyện phương thức a. Thiên cầu không quá để ý, hắn cũng không phương diện này yêu thích đợi thiên cầu đám người sau khi rời đi. Lý Huyền Tiêu đốt một điếu thuốc, nhìn lên trời cầu rời đi bóng lưng, nghĩ biện pháp cạo chết hắn ba. Chỉ là thiên cầu thân là bát đại chí tôn loại một trong, thực lực cường hãn, dấu ở Lam Nguyệt Kinh Đô cũng bất quá là hắn một bộ phân thân mà thôi. Nói đi thì nói lại, liền xem như chỉ là phân thân, lấy hiện tại mình thực lực cũng căn bản vô pháp chống lại, trừ phi đi tìm quan vương. Thế nhưng là cứ như vậy thì càng phiền toái, giải quyết nó muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không thể xúc động. Lý Huyền Tiêu hít một hơi thật sâu, lại nặng nặng phun ra. Lục Tuyết khẩn trương nắm chặt mình góc áo, nhớ tới Lý Huyền Tiêu trước đó đủ loại biểu hiện, hắn sẽ không thật là cái con a. Lục Tuyết cảm thấy giờ khắc này mình trời cũng sắp sụp. Lý Huyền Tiêu nhưng lại không biết đối phương bây giờ tại suy nghĩ gì, quay người trở lại quán cà phê, tiếp tục cùng Lục Tuyết thương lượng lên. Cuối cùng, tại Lục Tuyết theo đề nghị, Lý Huyền Tiêu đầu 300 vạn. Hiện tại Lý Huyền Tiêu nắm giữ tài sản siêu nhất ngàn vạn, tốn 300 vạn. Không tính thương cân động cốt, huống hồ còn có Lục Tuyết dự ngôn thiên phú gia trì. Cái kia, sau đó ta còn có thể ước ngươi uống cà phê sao? Chúng ta cùng một chỗ trò chuyện cỗ thành phố sự tình. Lục Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể, lần tiếp theo ta mời ngươi. Lục Tuyết vui vẻ, lặng lẽ cầm điện thoại di động lên lục soát lên có quan hệ nam nam video. A, liền tính ngươi là nam nhân, ta cũng không thèm để ý. Lý Huyền Tiêu uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói. Ngươi quên quan thanh âm. Lục Tuyết, bốn, quy nguyên lai cô nương này tốt đây miệng. Lý Huyền Tiêu nhíu mày. Đợi Lý Huyền Tiêu sau khi rời đi, Lục Tuyết về đến trong nhà, say sưa ngon lành nhìn lên. Nửa ngày qua đi, Lục Tuyết bụng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Tốt làm cho người hưng phấn a. Chương 134. Giống như xảy ra cái gì ghê gớm sự tình. Chương 134. Giống như xảy ra cái gì ghê gớm sự tình. A sao, cho ta một ly vong tình thủy. Đổi ta một đêm không đổ lệ. Tất cả chân tâm chân ý mặc nó mưa rơi gió thổi. Nỗ lực yêu thu không trở về, cho ta một ly vong tình thủy. Trong dạng, ánh đèn lờ mờ, tiếng âm nhạc trầm động. Thiên cầu ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay mịt rổ phồn, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Hứa Mộ Kỳ. Cái kia trầm thấp mà giàu có từ tính tiếng nói vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương cùng thâm tình. Thiên cầu tiếng ca phảng phất có được một loại ma lực, để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Lại như nhu hòa xuân phong phất qua khuôn mặt, ấm áp mà thoải mái. Mỗi một cái âm phủ đều giống như nhảy lên tinh linh, trên không trung bay lượn, bày ra một bức mỹ lệ bức tranh. Trong bao xương các cô gái lặng lặng nghe, các nàng con mắt chăm chú khóa chặt tại thiên cầu trên thân, trong mắt lóe ra si mê cùng say mê hào quang. Thiên cầu tiếng ca để các nàng quên đi tất cả phiền não cùng mọi mệt, đắm chìm trong âm nhạc thế giới bên trong. Khi cái cuối cùng âm phủ rơi xuống, thiên cầu để mịt rộ phồn xuống, vi vi thở dốc một hơi. Trong dạp lập tức buộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Thiên cầu mỉm cười tiếp nhận mọi người ca ngợi, tâm lý lại có một loại nói không nên lời cảm giác thỏa mãn. Chỉ là khi hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Hứa Mộ Kỳ trên thân thời điểm đối phương cũng đang mỉm cười vỗ tay, thế nhưng là cái loại cảm giác này rất không đúng. Trong ánh mắt không có những người khác đối với mình như thế si mê cùng mê luyến. Nàng quả nhiên không giống bình thường ba. Thiên Cầu hít một hơi thật sâu. Kỳ thực Hứa Mộ Kỳ cũng không phải là cảm thấy Thiên Cầu không được. Tương phản, nàng mười phần tán đồng Đồng Văn Văn nói, Thiên Cầu xác thực cực kỳ mị lực. Loại kia để nữ hài vô pháp cự tuyệt mị lực. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, chỉ là trong lúc phất tay, đều mang một loại đặc biệt khí chất, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Hiểu rõ hắn càng nhiều, có lẽ đây chính là cái gọi là lực hấp dẫn, a tựa như một khối nam châm đồng dạng, hấp dẫn lấy người xung quanh ánh mắt cùng chú ý. Nếu là ngày trước, Hứa Mộ Kỳ căn bản cự tuyệt không được. Không có cách, Thiên Cầu rất có mị lực. Không chỉ có mị lực, mang đi ra ngoài còn vô cùng có mặt mũi để cái khác nữ hài ghen ghét đến phát cuồng mị lực. Thế nhưng là Hứa Mộ Kỳ hiện tại thấy thế nào cảm giác đối phương kém chút ý tứ. Cái kia cực kỳ mị lực âm thanh, so sánh với Lý Huyền Tiêu âm thanh, tựa hồ cũng kém không ít đồng thời, tại nam thao trường. Bởi vì Lý Huyền Tiêu tư thế vai hùng, mà không thể tự kềm chế sau. Hứa Mộ Kỳ tựa hồ là có kháng thể, đối mặt so Lý Huyền Tiêu xoáy như vậy nhiều thiên cầu, cũng không cảm thấy đối phương có cái gì mị lực. Cũng liền như vậy đi đây tựa như là một cái quát trị. Nguyên bản Hứa Mộ Kỳ quát trị chỉ có 50. Thiên cầu mang cho nàng khoái cảm là 100. Như vậy không hề nghi ngờ, Hứa Mộ Kỳ sẽ bị thiên cầu mê đến không muốn không muốn, trở thành hắn mê em gái. Nhưng mà, bởi vì Lý Huyền Tiêu biến hóa, Hứa Mộ Kỳ quát trị nhiều lần bị đề cao. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì. Ngay tại vừa rồi, Hứa Mộ Kỳ quát trị trực tiếp bị Lý Huyền Tiêu cho làm phát nổ ba. Hứa Mộ Kỳ càng là diễn ra vừa ra trước mặt mọi người, thưởng thụ lấy duy nhất thuộc về mình khoái cảm. Bị Đồng Văn Văn nâng trở lại ký túc xá. Giờ phút này, mới vừa trải qua sau Hứa Mộ Kỳ, lại nhìn thiên cầu ân, xác thực rất có mị lực. Nhưng cũng giới hạn nơi này đợi đến hát xong bài về sau. Hôm nay chơi rất vui vẻ, ta còn có thể ước ngươi sao? Thiên cầu nết miệng lên một vệt như có như không nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng khẽ chụp. Két, một tiếng mở cửa xe ra. Sau đó, hắn thân thể nghiêng về phía trước, chậm rãi tới gần Hứa Mộ Kỳ. Lúc này giữa hai người khoảng cách gần vô cùng. Cho tới Hứa Mộ Kỳ có thể rõ ràng mà cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc lá. Mùi vị này cũng không nồng đậm, nhưng lại mang theo một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng thành thục nam nhân khí tức. Cùng lúc đó, nàng cũng có thể nhìn thấy thiên cầu tấm kia gần như hoàn mỹ khuôn mặt đường cong cứng rắn, ngũ quan thâm thúy mà lập thể. Nhất là cặp mắt kia, thâm thúy mà sáng tỏ, phản phất ẩn chứa vô tận cố sự cùng bí mật. Hắn bờ môi hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười, làm cho cả khuôn mặt lộ ra vô cùng mê người. Tại thời khắc này, thời gian tựa hồ đọc lại. Hứa Mộ Kỳ cũng không khỏi lâm vào ngắn ngủi trong thất thần. Hứa Mộ Kỳ, có thời gian rồi nói sau. Thiên cầu khẽ miệng lúng túng kéo kéo. Theo Hứa Mộ Kỳ đám người sau khi rời đi, thiên cầu đứng tại chỗ. Ta đây coi như là bị cự tuyệt đi. Vì cái gì a? Vì cái gì đối phương nói ra nói như vậy miễn cưỡng? Thiên cầu xuyên thấu qua mặt kính nhìn mình, xoáy khí vẫn như cũ a không thay đổi, làm sao mình vạn người mê không dùng tốt lắm. Màn đêm lặng yên hàng lâm, thành thị đèn từ từ sáng lên, như là chấm chấm đầy sao điểm xuyết lấy hắc ám bầu trời. Lý Huyền Tiêu bước đến nhẹ nhàng như bước, chậm rãi đi trở về ký túc xá. Trên đường đi, hắn thân ảnh hấp dẫn vô số ánh mắt, quay đầu xuất độ cao, thậm chí vượt qua những cái kia thân mang gì cờ chế phục các hoa hậu giảng đường. Cái này cũng có trách, dù sao mới vừa nổi danh Lý Huyền Tiêu bây giờ thật sự là quá mức lóa mắt, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Trở lại ký túc xá. Ký túc xá chỉ có Hoàng Gia Tuấn cùng Chu Đại Khả tại. Phàm ca đâu? Lý Huyền Tiêu thuận miệng hỏi. Phàm ca đêm nay không trở lại. A. Lý Huyền Tiêu nhíu mày. Chu Đại Khả có chút ghen tị nói ra, nói là tu luyện đi, quỷ kéo. Đại khái suất là cùng bạn gái đi bên ngoài tại khách sạn thành thần. Tiêu ca, hôm nay có thể quá ra châu. Hoàng Gia Tuấn nói. Giống nhau, thế giới thứ ba. Lý Huyền Tiêu đi vào phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt. Thuần thục tại góc tường, luyện tập đứng như cỏ gỗ. Ngẫu nhiên cùng Chu Đại Khả cùng Hoàng Gia Tuấn nói chuyện phiếm hai câu. Bóng đêm dần dần dày. Chu Đại Khả cùng Hoàng Gia Tuấn đều lên giường đi ngủ đúng lúc này, Lý Huyền Tiêu điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, là cái lạ lẫm dãy số. "Uy, vị nào?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. "Uy, uy, chào ngươi." Là một cái lạ lẫm âm thanh. "Không đúng, là dùng biến âm thanh khí." Lý Huyền Tiêu nghe đối phương quái dị âm thanh, không khỏi nhíu mày. "Vị nào?" "Ta, ngươi không nhớ rõ ta? Ngươi thật tốt xấu. Bại hoại, ngươi chính là trên đời này lớn nhất bại hoại. Chào ngươi chẳng ghét, thế nhưng là ngươi vì cái gì lại đẹp trai như vậy, để cho người ta mê muội, vì cái gì?" Lý Huyền Tiêu nhíu mày. "Hứa Mộ Kỳ, ngươi rượu giả uống nhiều quá." "Nha, bị đoán được." Hứa Mộ Kỳ âm thanh mang theo mông lung men say. "A, ngươi âm thanh vì cái gì như vậy gợi cảm, ta không được." Tụ cục. Lý Huyền Tiêu cúp điện thoại, kéo đen, khép lại điện thoại một khóa ba lần liên tục. "Hô hô hô." "Ba." "Lý Huyền Tiêu, giống như xảy ra cái gì ghê gớm cải biến." Hứa Mộ Kỳ, nàng thế nào? Chương 135. Thất tỉnh. Chương 135, thất tỉnh. Lập tức 11. Lý Huyền Tiêu lúc đầu không có ý định về nhà, thừa dịp thời gian này tiếp tục tu hành. Võ giả chính là muốn tiết kiệm mỗi một phút mỗi một giây. Huống hồ trải qua đây mấy trận đánh ác liệt, Lý Huyền Tiêu thắng được không ít tài nguyên. Có thể Thẩm Thẩm gọi điện thoại tới, để hắn tranh thủ thời gian mua xe phiếu về nhà. Lý Huyền Tiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định thuận theo Thẩm Thẩm. Ngạo Kiêu Thẩm Thẩm mới sẽ không thừa nhận là nhớ mình. Lại thêm Thẩm Thẩm cho mình sinh cái tiểu muội muội, làm gì cũng phải trở về xem một chút đi. Tiêu ca, 11 đi ra ngoài chơi. Chu Đại Khả đề nghị. Không được, ta về nhà. Lý Huyền Tiêu thản nhiên nói. Chu Đại Khả có chút mất hứng, lại hỏi Hoàng Gia Tuấn. Hoàng Gia Tuấn ngược lại là không có việc gì. Phàm ca đâu? Diệp Phàm tiểu tử này, cả ngày liền biết bồi bạn gái, nơi đó có không cùng chúng ta. Đang nói chuyện đâu? Diệp Phàm trở về, một mặt người chết dạng. Rất rõ ràng là bị đả kích. Hoàng Gia Tuấn thăm dò tính mà hỏi thăm, thế nào? Phàm ca. Diệp Phàm kéo kéo khoe miệng, không có gì, chia tay mà thôi. Chia tay? Lý Huyền Tiêu cũng tò mò xem đi qua. Nói thật, hắn đối với Diệp Phàm bạn gái không có gì ấn tượng. Nghe nói cũng là trong lớp đồng học, vẫn là Lâm Hi Vi ngủ chung phòng bạn cùng phòng. Lần trước còn xin Hoàng Gia Tuấn cùng Chu Đại Khả bọn hắn ăn cơm xong, chỉ bất quá bởi vì chính mình có chuyện gì, không có đi. Theo Chu Đại Khả nói, cô nương kia dáng dấp rất xinh đẹp, dùng một điểm thủ đoạn, liền đem Diệp Phàm cho mê đến không muốn không muốn, lập tức liền đuổi tới tay. Giờ phút này, thấy Diệp Phàm đây một bộ lòng như cho ngựa biểu lộ, đoán chừng là thụ đả kích không nhẹ. Chu Đại Khả, Phàm ca, chuyện gì xảy ra? Nàng nói. Nàng chán nói rồi, ha ha. Diệp Phàm cứng đờ cười một tiếng, cười so với khóc còn khó coi hơn. Lý Huyền Tiêu, ngươi không sao chứ? Không có sao chứ? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, đem a đi, ta có thể có chuyện gì? Ba người trầm mặc. Diệp Phàm tiếp tục nói, ta kỳ thực căn bản không có bị nàng mê đảo, ta thậm chí đều không ưa thích qua nàng. Ta chính là đang cùng nàng đánh cược, chơi đùa mà thôi. Chính là trang bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, rơi vào nàng cạm bẫy bên trong. Kỳ thực đây là ta kế hoạch một bộ phận, hiện tại tất cả đều dựa theo ta kế hoạch tiến hành. Nga hống, ta mở chết ba. Lý Huyền Tiêu, chơi sập có miệng đỉnh lấy, bởi vì toàn thân đều là mềm, chỉ có miệng là cứng rắn. Ngay sau đó, Diệp Phàm vì biểu hiện mình hiện tại rất vui vẻ, tại ký túc xá hát lên ca. Chỉ là cái kia tiếng ca nghe lên, quá đờ mờ bi thương. Lý Huyền Tiêu lắc đầu, tình cảm đả thương người a. 11 kinh đô võ đại nghỉ 7 ngày, có thể lựa chọn ở lại trường tiếp tục tu hành, cũng có thể lựa chọn về nhà. Tô Mộc Mộc đến tìm Lý Huyền Tiêu, nói cho hắn biết 11 thời điểm, hội học sinh có nhiệm vụ hỏi nàng tham gia hay không tham gia. Lý Huyền Tiêu do dự một chút, vẫn là cự tuyệt. Mặc dù nhiệm vụ rất mê người, bất quá dù sao đã đáp ứng thầm thầm. Ngươi người tu luyện cùng, nghỉ vậy mà lựa chọn về nhà nằm thi. Tô Mộc Mộc nhíu mày. Lý Huyền Tiêu nhún vai, không có cách, muốn chiếu cố thân tình cùng tu luyện. Được thôi, đúng, đi ra ngoài cẩn thận một chút, chớ bị người đánh ăn cô hôn. Lý Huyền Tiêu chọn khắp cả toàn bộ kinh đô binh khí học viện đại nhị để binh khí học viện mặt mũi mất hết. Chuyện này, liền ngay cả phó hiệu trưởng cũng biết. Càng đừng đề cập kinh đô võ đại học sinh cùng các lao sư khác. Nghe nói, bởi vì chuyện này, toàn bộ binh khí học viện đại nhị đều bị tước đoạt nghỉ ngơi tư cách. Binh khí học viện đạo sư chuẩn bị khai triển một đoạn thời gian ma quỷ huấn luyện. Bọn hắn không hận Lý Huyền Tiêu liền có quỷ. Bất quá, Tô Mộc Mộc càng nhiều là trêu chọc. Dù sao đều là kinh đô võ đại học sinh, còn không đến mức trên lôi đại thua. Phía sau bên dưới áng côn. Cho nên, Lý Huyền Tiêu cũng chỉ là cười cười, không có quá để ý ban đêm. Trong phòng ngủ đang tiến hành nghỉ trước một lần cuối cùng liên hoan. Diệp Phàm một bình rượu tiếp lấy một bình rượu uống vào, vì tình gây thương tích. Lý Huyền Tiêu ba người thay phiên phiên an ủi hắn. Chu Đại Khả nói, "Phàm ca, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đều chỗ cái trước. Chúng ta ca ba, đến bây giờ còn là sệ rỗ đâu đừng nói cùng nữ hải tử chỗ đối tượng, cùng nữ hải giao lưu đều khó khăn." Hoàng Gia Tuấn cũng nói, "Chính là a, hai ta còn chưa tính. Ngươi nhìn Tiêu ca, đều lưu như vậy bút. Kết quả đem ta ban tất cả nữ hải đều đắc tội, nhớ chỗ đối tượng đều không cơ hội. Lý Huyền Tiêu, làm sao còn kéo tới trên người ta đâu?" Bất quá hôm nay chủ yếu mục đích an ủi Diệp Phàm, hắn liền cũng không nhiều lời cái gì. Qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị, chai rượu làm một chỗ, mấy người đều có một chút men say. Rượu không đủ, Lý Huyền Tiêu chủ động ra ngoài đi mua rượu. Giờ phút này, Diệp Phàm tại ba người an ủi dưới, cảm xúc chuyển tốt rất nhiều. Hắn cũng muốn minh bạch, tựa như Hoàng Gia Tuấn cùng Chu Đại Khả nói tới, mình đã là huynh đệ bốn người bên trong, cái thứ nhất nếm con của người, còn có cái gì không hài lòng đâu? Huống hồ hay là người khác ra chủ động truy cầu mình, cái kia còn có gì có thể nói đâu? Nhìn lại mình một chút đây phòng ngủ ba cái huynh đệ. Hoàng Gia Tuấn cùng Chu Đại Khả cùng nữ sinh nói chuyện đều tốn sức, đập nói lắp bà, giống như là chuột thấy mèo. Huống hồ hai người tướng mạo qua quýt bình bình, thực lực cũng đồng dạng. Còn lại một cái Lý Huyền Tiêu, dáng dấp coi như có thể. Mặc dù so ra kém chính mình là, Lý Huyền Tiêu ưu điểm là võ đạo thiên phú cực cao, đại nhất liền có thể quét ngang binh khí học viện đại nhị. Ngày sau, nhất định trở thành một đời tông sư. Bất quá, gia hỏa này khuyết điểm cũng quá rõ ràng. Vừa khai giảng liền đem Hứa Mộ Kỳ đắc tội, sau đó là được hoan nghênh nhất đại minh tinh Lâm Hi Vi. Khi chúng đối nó chửi ầm lên, lập tức Lý Huyền Tiêu liền trở thành toàn thể nữ sinh công địch đoan trưởng, đây 4 năm cũng không tìm tới đối tượng. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm hung hăng uống một ngụm rượu. So sánh một chút, mình bây giờ không có cái gì có thể phàn nàn. Mặc dù loại ý nghĩ này có chút vô sỉ. Rõ ràng ba cái huynh đệ cũng bởi vì mình thất tình mà an ủi mình. Bất quá, người chính là như vậy, không có so sánh liền không có tổn thương. Chỉ có thông qua so sánh mới có thể cảm nhận được mình hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Cùng Lý Huyền Tiêu ba người so sánh, mình quả thực là quá hạnh phúc. Lúc này, Lý Huyền Tiêu đi siêu thị. Chu Đại Khả cùng Hoàng Gia Tuấn đi địa phòng ngủ, chỉ còn lại có Diệp Phàm một người. Leng keng, điện thoại. Diệp Phàm vô ý thức nhìn mình điện thoại. Không phải, mình điện thoại. Leng keng. Tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thoáng qua, phối hợp nói ra. Làm. Lý Huyền Tiêu đi mua rượu, lại đem điện thoại quên mang theo. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua lóe ánh sáng màn hình. Lâm Hi Vi, ngươi lúc nào về nhà a? Ta đuổi máy bay tư nhân đến đón ta, hai chúng ta cùng đi a. Diệp Phàm, ân, chương 137. An tranh. Chương 137, an tranh. 11 ngày nghỉ đúng hẹn tiền đến. Ký túc xá 4 người, liền Lý Huyền Tiêu chuẩn bị trở về ra. Còn lại 3 người vốn là chuẩn bị kỹ càng xong đi chơi một chút. Kết quả Diệp Phàm không biết làm sao vậy, lòng như cho nguội. Biểu thị mình tạm thời chỗ nào cũng không muốn đi. 3 người đều ngầm thừa nhận, Diệp Phàm là bị tình cảm gây thương tích, bây giờ còn chưa có khôi phục tốt. Thế là, liền cũng lại không có nhiều. Loại chuyện này chỉ có thể giao cho thời gian. Có thể Lý Huyền Tiêu luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Ví dụ như, hơn nửa đêm thời điểm, hắn luôn có thể phát giác đến đối diện cửa hàng Diệp Phàm cái kia u ám ánh mắt. Với lại ánh mắt kia là tại nhìn chằm chằm mình giường chiếu phương hướng. Lý Huyền Tiêu tinh thần lực mạnh, thần thức mẹ bén, cho dù là cách rèm đều có thể cảm nhận được cô này ánh mắt. Tiểu tử này, chẳng lẽ là bị tình gây thương tích, đổi tính? Nghĩ được như vậy, Lý Huyền Tiêu yên lặng nhiều xuyên qua một cái đồ lót. Chờ 11 nghỉ ngày đó, Lý Huyền Tiêu xách hành lý rời đi ký túc xá, cũng có thể cảm nhận được Diệp Phàm đi theo mình ánh mắt. Mẹ trứng, tiểu tử này đến cùng thế nào? Lý Huyền Tiêu gãi gãi đầu, 10 phần khó hiểu. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đoàn xe sẽ tại sau 5 phút khởi động, xin trả không có lên xe lữ khách, mau chóng lên xe. Nhân viên phục vụ âm thanh tại trong xe vang lên. Lý Huyền Tiêu ngồi tại vị trí trước, cùng đối diện Quan Kỳ Kỳ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trên chỗ ngồi, Lý Huyền Tiêu, Vương Dương, Vương Dĩnh, Quan Kỳ Kỳ, Chu Hàng, Hứa Mộ Kỳ. Tại kinh đô đến trường cao trung đồng học đều tại cái thùng xe này, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Lý Huyền Tiêu nhìn về phía một bên Chu Hàng. Tiểu tử ngươi. Chu Hàng ho nhẹ một tiếng. Lý Huyền Tiêu phiếu là Chu Hàng cùng một chỗ giúp hắn mua. Kết quả, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn mang theo Vương Nghị, Quan Kỳ Kỳ bọn hắn. Vương Dương thấp giọng nói, huynh đệ không dễ dàng á, Quan Kỳ Kỳ rất khó khăn đuổi. Lên đại học về sau, không phải một lớp, gặp mặt khó hơn, giúp đỡ chút. Lý Huyền Tiêu có chút bất đắc dĩ, huynh đệ, ngươi vẫn là từ bỏ hy vọng đi, ngươi cùng Quan Kỳ Kỳ không có gì có thể. Vương Dương cao mày nói, lời này là nói thế nào đâu, ta cùng Quan Kỳ Kỳ hiện tại còn kém Lâm Môn một cước. Lý Huyền Tiêu, nói thế nào? Vương Dương tà mị cười một tiếng, trở tay đem nói chuyện phiếm ghi chép phát cho Lý Huyền Tiêu. Lý Huyền Tiêu xem xét nói chuyện phiếm ghi chép. Vương Dương phát tin tức lít nha lít nhít, đoán chừng là Quan Kỳ Kỳ cũng ghét bỏ phiền. Thế là tại mới nhất một đầu tin tức bên trong. Vương Dương, ngươi giữa chưa dự định ăn cái gì? Quan Kỳ Kỳ, ăn NM3. Lý Huyền Tiêu nghi hoặc, đây, điều này đại biểu cái gì? Lâm Môn một cước. Ngươi đây là Nam Thiên Môn a? Vương Dương cười lắc đầu, huynh đệ, thấp, cách cục thấp. Ngươi căn bản cũng không hiểu nữ hài tử, hảo hảo cùng ta học một ít. Nói thế nào? Mọi người đều nói ăn mẹ nó. Vương Dương giải thích nói, NM là tranh viết tắt. Ta hôm kia cho nàng khuê mật Hứa Mộ Kỳ vòng bằng hữu điểm tán, nàng đố kỵ. Cho nên nói ăn tranh, điều này nói rõ nàng ăn dấm. Lý Huyền Tiêu, o, oh, xinh đẹp. Lý Huyền Tiêu lại không khuyên nhiều, đây tại võ hiệp tiểu thuyết bên trong, là thuộc về là tẩu hỏa nhập ma cấp bậc. Người bình thường kéo không trở lại. Từ kinh đô đến quê nhà, muốn ngồi 2 giờ xe. Không lâu lắm, nhưng cũng không tính ngắn. Lý Huyền Tiêu vốn định tiến vào Nhật Luân Quan ý nghĩ, bất quá bị Vương Dương bọn hắn lôi kéo đánh lên bài. Trong lúc đó, mặt khác hai cái ngồi tại đối diện nam sinh cũng gia nhập vào trò chơi bên trong. Bên trong một cái tướng mạo có chút xoáy khí nam sinh nói ra, ta gọi Cao Thuận Hưng, các ngươi cũng tại kinh đô học đại học. Ân. Đúng dịp, ta cũng vậy, các ngươi là học đại học nào? Vương Dinh nói, chúng ta ba là tại khoa kỹ võ đại, hai người bọn hắn là kinh đô võ đại. Kinh đô võ đại. Cao Thuận Hưng ha to miệng, lại là kinh đô võ đại học sinh. Tiếp lấy Cao Thuận Hưng lại lần lượt, cùng Vương Dương, Chu Hàng bọn hắn tự giới thiệu lên đến phiên Lý Huyền Tiêu thời điểm, Lý Huyền Tiêu trực tiếp liền nhắm mắt lại. Con hàng này mục đích thật sự là quá rõ ràng. Hắn không thèm để ý đối phương. Rất nhanh, Cao Thuận Hưng liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Hứa Mộ Kỳ. Vừa rồi, hắn liền chú ý đến cái này đại mỹ nữ. Chỉ là Hứa Mộ Kỳ ngồi ở bên trong, với lại hắn lại không thể thẳng vào đi xem. Giờ phút này, cuối cùng là tìm được cơ hội. "Chào ngươi, ta gọi Cao Thuận Hưng." "Hứa Mộ Kỳ." Hứa Mộ Kỳ khẽ gật đầu. Cao Thuận Hưng vô ý thức hầu kết giật giật. "Thật họa mi xinh đẹp." Chơi một hồi lá bài, Cao Thuận Hưng thấy bầu không khí không sai biệt lắm, vội vàng đề nghị. "Cái kia chúng ta thêm cái đàn đi, nếu không, đều là đồng hương, quá hữu duyên phân, còn đều tại kinh đô học đại học, về sau mọi người có thể lẫn nhau chiếu cố một chút." Cao Thuận Hưng đề nghị như vậy, cũng không ai cự tuyệt. Nhất là Chu Hàng, vừa rồi hắn cùng Cao Thuận Hưng trò chuyện rất vui vẻ. Rất nhiều nơi, hai người vậy mà đều có cùng chung chí hướng, cảm giác đây để Chu Hàng cảm thấy giống như là gặp được tri kỷ đồng dạng. Nhất là có Lý Huyền Tiêu ở đây tình huống dưới. Chu Hàng là cái 10 phần nguyện ý đắc ý người. Vậy cũng là không lên cái gì thói xấu lớn, dù sao lấy hắn ra thế cùng tư lịch đến nói. Hơi đắc ý một chút cũng có thể lý giải đắc ý đương nhiên muốn đối cùng người khác so sánh, mới có thể biểu hiện ra mình ưu việt chỗ. Có thể kết quả, từ lúc Lý Huyền Tiêu trọng sinh đến nay, Chu Hàng đã cảm thấy bộ ngực mình giống như là bị đè ép một khối đá lớn. Khắp nơi bị đối phương đè ép một đầu. Vốn cho rằng trên loại tình huống này đại học về sau sẽ chuyển biến tốt đẹp, chí ít mắt không thấy tâm không phiền. Kết quả, liền ngay cả mình bạn cùng phòng đều biết kinh đô võ đại có một cái gọi Lý Huyền Tiêu tân sinh. Vừa lên đến, liền quét ngang kinh đô võ đại binh khí học viện đại nhị lão sinh. Chu Hàng càng thêm phiền muộn. Hứa Mộ Kỳ vốn là không có gì hứng thú. Bất quá nghĩ lại, đàn. Nàng vô ý thức liếc qua Lý Huyền Tiêu. Vậy có phải hay không nói cách khác, mình có thể từ một loại nào đó con đường lần nữa cùng Lý Huyền Tiêu lấy được tiếp xúc. Hứa Mộ Kỳ lần hai uống say. Kết quả, Tiểu Kình vừa lên đến cho Lý Huyền Tiêu gửi nhắn tin, gọi điện thoại. Bị kéo đen, liền đổi số điện thoại. Thậm chí đi cho mượn người khác điện thoại cho Lý Huyền Tiêu gọi điện thoại. Chờ Tiểu Kình tỉnh về sau, khỏi phải sách có bao nhiêu hối hận. Bất quá, nói cũng đã nói ra ngoài, thu không trở lại. Hiện nay, lại nhìn Lý Huyền Tiêu. Nghĩ được như vậy, Hứa Mộ Kỳ cũng không có cự tuyệt Cao Thuận Hưng xây đàn yêu cầu. Yes. Nhìn thấy Hứa Mộ Kỳ hảo hữu, Cao Thuận Hưng nội tâm gieo họ. Chương 138. Về nhà. Chương 138. Về nhà. Ngay nghỉ, chúng ta có thể hẹn cái đồ nướng cái gì? Cao Thuận Hưng đề nghị. Nói xong lại không quên nói bổ sung. Thúc thúc ta ra chính là mở nông gia nhạc, mắt xích nông gia nhạc, toàn quốc đều có. Đây cứng nhắc trang ly. Chu Hàng lắc đầu. Huynh đệ A, ngươi chén này nước còn cả đây. Nông gia nhạc. Không có ý gì. Bên ngoài côn trùng còn nhiều. Hứa Mộ Kỳ âm thầm nghĩ. Bất quá thôi đi. Có thể cùng Lý Huyền Tiêu cùng đi ra ăn nông gia nhạc, vậy liền không đồng dạng. Hứa Mộ Kỳ mở miệng nói ra, có thể A, tại đại thành thị ngốc lâu. Mỗi ngày đều bận rộn tại học tập cùng trong sinh hoạt, có rất ít cơ hội đi hưởng thụ thiên nhiên tốt đẹp. Cao Thuận Hưng liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt. Đến lúc đó ta mời khách. 2, 4, 6. Ai làm sao còn ít một cái? Cao Thuận Hưng nhìn trong đám nhân số, đột nhiên hỏi. Ai không có tăng thêm? Quan Kỳ Kỳ vô ý thức nhìn về phía Lý Huyền Tiêu. Lý Huyền Tiêu bình tĩnh nói, không thiện. A, tốt. Cao Thuận Hưng liếc qua Lý Huyền Tiêu, cũng không có quá để ý dù sao, hắn mục tiêu là Hứa Mộ Kỳ. Lý Huyền Tiêu có đi hay không, cùng hắn mới không quan hệ. Hoặc là nói, thiếu một người đi càng tốt hơn. Một đại nam nhân ăn còn nhiều, sau đó còn phiền phức. Chỉ là nghe Lý Huyền Tiêu kiểu nói này, nguyên bản hào hứng dạt dào Hứa Mộ Kỳ, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Xong, đã đàn đều không có thêm, cái kia ăn nông gia nhạc càng sẽ không đi. Cao Thuận Hưng bên kia cũng đã tại sốt ruột thu xếp lấy cụ thể thời gian. Cao Thuận Hưng rất có kinh nghiệm, chỉ có đem thời gian trước giờ định xuống tới đến lúc đó, đối phương liền không tiện cự tuyệt. Vừa văn nghỉ, vậy liền ngày kia thế nào? Quan Kỳ Kỳ do dự dự nói, "A được thôi." Nàng nhìn thoáng qua Hứa Mộ Kỳ. Hứa Mộ Kỳ không có lập tức đáp ứng. Nàng vừa rồi đã đồng ý có thể kết quả biết Lý Huyền Tiêu sẽ không đi, nàng liền lập tức đã mất đi hứng thú. Chỉ là, nàng mới vừa nói nông gia nhạc làm sao thế nào, giờ phút này lại cự tuyệt. Hứa Mộ Kỳ mấp máy môi. Thấy Quan Kỳ Kỳ đáp ứng, Vương Dương cũng lập tức đồng ý, Vương Dĩnh gặp bọn họ đều đáp ứng, cũng yếu ớt cùng ý Cao Thuận Hưng cùng bên cạnh hắn tiểu đồng bọn rất là vui vẻ. Ba cái nữ hải. Hứa Mộ Kỳ dung mạo từ không cần nhiều lời. Quan Kỳ Kỳ cùng Vương Dĩnh cũng hoàn toàn được xưng tụng là mỹ nữ. Rất nhanh, xe đến trạm đám người riêng phần mình về nhà. Cao ca, Cao ca, người thực như bức. Vừa rồi vẫn luôn ở đây Cao Thuận Hưng bên cạnh bằng hữu giơ ngón tay cái lên. Cao Thuận Hưng cười nói, hảo hảo học tập lấy một chút. Ta nếu là có Cao ca đây tướng mạo, ta là được, đây không ta không có điều kiện kia sao? Cao Thuận Hưng một bộ người từng trải giọng điệu, tướng mạo là tiếp theo, đầu tiên ngươi đến sẽ cùng nữ sinh nói chuyện, chủ động điểm. Nữ sinh đồng dạng cũng không biết cự tuyệt ngươi, không nên nhìn người ta dung mạo xinh đẹp, lại tại kinh đô võ đại đọc sách điều kiện bao nhiêu tốt, đã cảm thấy mình không xứng với đối phương. Không quan hệ, lớn mật một điểm. Chậc chậc, không hổ là Cao ca. Ta cũng cảm thấy cái kia gọi Hứa Mộ Kỳ nữ hài đối với ngươi hẳn là có ý tứ, bằng không thì làm sao ngươi nhắc lên nông gia nhạc, người ta đáp ứng. Cao Thuận Hưng khỏe miệng dương láo cao, dương dương đắc ý cầm điện thoại di động lên. Nhìn thoáng qua đàn. Ân. Trong đám tại sao lại thiếu một người? Hứa Mộ Kỳ thối lui ra khỏi. Cao Thuận Hưng biểu lộ đột biến. Có lẽ là điểm sai đi. Hắn ấn mở mới vừa tăng thêm Hứa Mộ Kỳ hảo hữu, cho đối phương phát một đầu tin tức. Kết quả, màu đỏ dấu chấm than xuất hiện. Lý Huyền Tiêu không đi, Hứa Mộ Kỳ đương nhiên sẽ không đi lãng phí thời gian, đi cái gì nông gia nhạc. Nhưng lại ghét bỏ biên lấy cơ phiền phức, thế là dứt khoát đem đàn cho lui. Lại đem Cao Thuận Hưng hảo hữu cũng thuận đường cho xóa bỏ. Quan Kỳ Kỳ thấy Hứa Mộ Kỳ như thế, thế là cũng dứt khoát lui đàn. Một bên khác Vương Dĩnh cũng phát hiện, nàng nguyên bản liền không muốn đi, chỉ là mọi người đều không có cự tuyệt. Nàng liền không có cự tuyệt. Bây giờ, thấy Quan Kỳ Kỳ cùng Hứa Mộ Kỳ hai nữ hài đi, nàng cũng cấp tốc rời đi. Vương Dương thấy Quan Kỳ Kỳ đi, cũng cấp tốc chuẩn đi. Cao Thuận Hưng, o. Giờ phút này, trong đám chỉ còn lại có ba người. Thằng Hề, là chúng ta. Cao Thuận Hưng mình, bạn hắn, còn có Chu Hàng. Len keng. Chu Hàng, ta đi. Vẫn là dựa theo ước định thời gian. Nông gia nhạc tốt, tốt liền tốt tại. Cao Thuận Hưng càng bó tay rồi. Ngươi đi. Lao tử còn không đi đâu. Cao Thuận Hưng trong cơn tức giận, trực tiếp giải tán đàn trò chuyện. Giờ phút này, ngồi trên xe Chu Hàng nhìn đàn bị giải tán tin tức. Lý Huyền Tiêu mang theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà. Trong bọc trang đều là cho thúc thúc thầm thầm, còn có muội muội mang đồ vật. Ca. Vừa vào cửa, liền bị muội muội Lý Huyền Tuyết lớn giọng tập kích. Lý Huyền Tiêu giang hai cánh tay, mang trên mặt sán lạn nụ cười. Chuẩn bị kỹ càng tốt cảm thụ vừa đưa ra người trong nhà nhiệt tình cùng ấm áp, nhưng hiện thực lại để hắn dở khóc dở cười. Lý Huyền Tuyết căn bản không có liếc hắn một cái, mà là trực tiếp xông về phía trong tay hắn dẫn theo bọc lấy. Đại ca, mau mở ra nhìn xem, bên trong có cái gì ăn ngon đồ vật nha. Lý Huyền Tuyết vừa nói, một bên không kịp chờ đợi đưa tay đi đoạt qua Lý Huyền Tiêu trong tay bọc lấy. Lý Huyền Tuyết hưng phấn mà tiếp nhận bọc lấy, không kịp chờ đợi mở ra, bắt đầu lật xem bên trong vật phẩm. Và, kinh đô thế nhưng là đại thành thị, nhất định có rất nhiều mới mẻ thú vị đồ vật a. Mau nói cho ta biết, lão ca, ngươi đều mang cho ta thứ gì ăn ngon? Lý Huyền Tiêu nhịn không được liếc mắt. Trở về. Rất nhanh, Thẩm Thẩm cũng nắm lấy lớn giọng ôm lấy Hải Tử từ giữa phòng đi tới. Lý Huyền Tiêu ngũ giác nhạy bén, đây quen thuộc lớn giọng a. Nhìn cái này mấy tháng lớn tiểu muội muội. Lý Huyền Tiêu nhíu mày. Tiểu muội muội không khóc, ngược lại là cười hắc hắc đi ra. Thầm thầm nói, cũng là quái, thấy người xa lạ tới nhà trước đó đều khóc không ngừng, ngươi vừa về đến liền cười. Lý Huyền Tiêu từ thầm thầm trong ngực tiếp nhận tiểu muội muội. Nhìn cái này một đời trước chưa từng đản sinh tiểu muội muội, tâm lý nhịn không được dâng lên cảm giác thân thiết. Thấy thế nào, làm sao ưa thích? Có lẽ đây chính là huyết thống a. Nhưng mà tiếp xuống hai ngày, Lý Huyền Tiêu liền không nghĩ như vậy. Một buổi sáng sớm, Thầm Thầm đến để cho chúng ta nhìn xem đại ca ca đang làm cái gì. Một bên nói lời này, một bên liền đem muội muội nhét vào Lý Huyền Tiêu ổ chăn. Lý Huyền Tiêu ngươi nhìn một chút ngươi muội muội, ta hôm nay có chuyện gì? Giữa trưa liền không trở lại, ngươi giữa trưa cùng Lý Huyền Tuyết làm điểm cái gì ăn? Lý Huyền Tiêu nhìn thoáng qua trong chăn hắc hắc cười ngây ngô nhị muội. Nghe trong phòng khách, đại muội Lý Huyền Tuyết sáng sớm đang tại giãn ra mình giọng hát. A a a a, ta vợ Vương Thị Bảo Xuyến, thuộc về là đương đại đức hoa đây chính là gia a. Lý Huyền Tiêu cảm khái một tiếng, đem tiểu muội kéo vào trong ngực. Chuẩn bị ngủ cái hồi lung giấc đúng lúc này, điện thoại đông nhiên một trận vang động. Lý Huyền Tiêu liếc mắt nhìn Ân. Đúng là quê quán bên này cảnh giới phòng ngự sảnh Triệu Kiến Quốc cho hắn phát tin tức. 11 trở về rồi sao? Ta chỗ này có cái nhiệm vụ có hứng thú hay không? Lý Huyền Tiêu suy nghĩ một chút, trực tiếp cho đối phương quay về điện thoại. Hắn cùng lão Triệu tại thượng một đời, quan hệ cũng coi như không tệ. Dù sao, ở nhà đợi cũng không có việc gì. Nếu như nhiệm vụ đơn giản, làm một chút cũng không sao. Chương 139, cảnh giới phòng ngự sảnh nhiệm vụ. Chương 139, cảnh giới phòng ngự sảnh nhiệm vụ. Nam Giang, cảnh giới phòng ngự sảnh. Lý Huyền Tiêu tại đối diện một nhà tiệm trà sữa ngồi xuống, một bên uống vào không có kẹo trà sữa, một bên chờ đợi Triệu Kiến Quốc. Chỉ chốc lát sau, một cái hán tử mặt đen liền chạy vào trong tiệm. T. Lại nhìn thấy Lý Huyền Tiêu về sau, Triệu Kiến Quốc lấy làm kinh hãi. Ngươi trở thành nhất giai võ giả. Ân. Triệu Kiến Quốc có chút hâm mộ nhìn Lý Huyền Tiêu một chút. Phải biết, hắn năm đó trở thành nhất giai võ giả đều là tại 25 tuổi sau đó. Hắn cùng Lý Huyền Tiêu chênh lệch hơn 20 tuổi. Võ giả một giới so một giới cường. Tại hắn cái kia niên đại, tại trong lúc học đại học có thể trở thành chính thức võ giả, liền đã phi thường không tầm thường đến Lý Huyền Tiêu chỗ này, vừa khai giảng không bao lâu, cũng đã bước vào nhất giai võ giả hàng ngũ. Có mấy cái sự tình. Triệu Kiến Quốc nói, chúng ta chỗ này nhân thủ không đủ, cho nên đồng dạng đều cần những người khác võ giả đến hiệp trợ, dĩ nhiên không phải không trả giá. Triệu Kiến Quốc vừa nói, một bên xuất ra một cái tấm phẳng điểm hai lần, hình thành trí năng màn hình, hiện ra ở Lý Huyền Tiêu trước mắt. Hướng xuống vạch một cái, tất cả đều là các loại nhiệm vụ. Có thanh lý dị thú lưu lại hạt giống, cái này cần thâm nhập khu vực nguy hiểm, tìm kiếm cũng phá hủy những này uy hiếp tiềm ẩn. Còn có hỗ trợ bắt đào phạm, hộ tống nhân vật trọng yếu hoặc vật phẩm nhiệm vụ, bảo đảm bọn hắn an toàn đến mục đích. Lý Huyền Tiêu nhìn lướt qua, một lời đáp ứng. Không có vấn đề. Lại cùng Triệu Kiến Quốc hàn huyên hai câu, Lý Huyền Tiêu liền rời đi. Triệu Kiến Quốc nhìn Lý Huyền Tiêu cho mình một chút băng nước chanh, tò mò thầm nghĩ, tiểu tử này làm sao biết ta thích uống cái này? Cảnh giới phòng ngự sảnh. Đội trưởng, trở về. Ngoại hiệu thỏ trắng đội viên Vi Vi dương mắt, thế nào? Hắn đã đáp ứng. Triệu Kiến Quốc lên tiếng, đáp ứng. Tiểu tử này có thể trâu rồi, tại kinh đô võ đại có thể nổi danh đâu. Thỏ trắng nói. Nổi danh. Triệu Kiến Quốc nhíu mày. Thỏ trắng đem trên mạng video tìm ra. Lý Huyền Tiêu khiêu chiến kinh đô võ đại đại nhị video, sớm đã lưu truyền đến trên mạng. Rất dễ dàng tìm. Triệu Kiến Quốc xem hết toàn bộ quá trình, nhịn không được xách một tiếng. Hiện tại đây thanh niên. Đừng nhìn cùng người ta tỉ thí lợi hại, làm bất kỳ đây chính là muốn toàn tài. Loại này học viện phái, không có xuống cơ sở, khẳng định hai mắt tối đen, luôn cuống. Lúc này, một người dáng dấp cực giống hầu tử thanh niên đi tới. Hầu tử, ngươi đừng chua người ta đã cảm thấy tiểu tử kia không tệ. Thỏ trắng nói. Hầu tử cắt một tiếng, loại này học viện phái chúng ta thấy còn không nhiều. Lần trước, là từ Lam Nguyệt Liên lớn tốt nghiệp, kết quả thế nào? Ai ú ta đi, ta cũng không muốn nói. Thỏa đáng học viện phái, vừa đến làm nhiệm vụ, là nhìn địa đồ cũng sẽ không, cái gì cũng không biết. Chỉ biết là học thuộc lòng, kết quả ngay cả cái gì trùng xào huyệt cũng không biết làm như thế nào phá hủy. Hầu tử nói có lý có cứ. Tiểu đội tử thần còn lại đội viên cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý lần trước, bọn hắn đúng là bị cái kia từ Lam Nguyệt Liên lớn tốt nghiệp ra hỏa, liên lụy không nhẹ. Lam Nguyệt Liên lớn cùng kinh đô võ đại nổi danh, là Lam Nguyệt bên trong nhất là nổi danh hai chỗ võ đạo đại học. Theo lý mà nói, từ đó tốt nghiệp học sinh đều là quốc gia nhân tài ưu tú. Ai biết, chỉ là một lần đơn giản nhiệm vụ, suýt nữa bị hắn làm ra sự tình đến. Hầu tử khinh thường nói, cái này a, ta nhìn cũng kém không rời. Thỏ trắng nói, khỏi phải nói như vậy, người kia ta thấy qua, lần trước dị tộc tập kích cao khảo xe trường học sự tình, còn có sợ tập. Đều là hắn giải quyết. Cực chút gì? Quy củ cũ, người đồng đều 500 nhà hàng. Hầu tử dựng lên cái ok thủ thế. Cho cái kỳ hạn A. Triệu Kiến Quốc nói, kỳ hạn. Cũng liền 11 ngày nghỉ. Người ta khẳng định 11 ngày nghỉ về sau liền phải trở về, tiếp tục đi học. Hầu tử gật đầu, nói ra, cái kia tốt. 11 ngày nghỉ kết thúc. Nếu là hắn có thể hoàn thành hai nhiệm vụ, liền tính các ngươi thắng. Thỏ trắng cắt một tiếng, hai nhiệm vụ. Quá nhiều đi, một cái A. Trong 7 ngày. Hai nhiệm vụ đây đối với một cái còn không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện học sinh đang học đến nói, quả thật có chút độ khó. Đi, không có vấn đề. Hầu tử một lời đáp ứng đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, đám người cũng không có quá coi đó là vấn đề. Chỉ chốc lát sau, liền nhận được nhiệm vụ thông chi. Tiểu đội đám người xuất phát, chấp hành nhiệm vụ đi 4. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 2 ngày đi qua. Bên ngoài nhiệt độ đã cao đến làm cho người khó mà chịu đựng trình độ, nhiệt độ cao nhất đã 40 độ. Liệt nhật treo cao ở trên bầu trời, nóng bỏng ánh nắng vô tình vẩy hướng đại địa, phảng phất muốn đem tất cả đều nướng chín. Mặt đất bị phơi nóng hổi, thậm chí có thể cảm giác được nhiệt khí từ dưới chân bay lên để cho người ta không khỏi nghĩ lên, kiến trên chảo nóng, cái thí dụ này. Trong không khí tràn ngập sóng nhiệt, phảng phất ngưng kết thành lớp kín vô hình vách tường, trở ngại lấy mọi người hô hấp và hành động. Loại khí trời này, ngoại trừ võ giả hoặc là không tất yếu sự tình, người bình thường cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Lý Huyền Tiêu ngậm lấy điếu thuốc, đi tại trên đường cái. Một tay mang theo phá toái nắp buồn cầu, một tay mang theo một túi lớn sữa bột. Liệt nhật rơi vào trên người hắn, một điểm cảm giác đều không có. Càng không cảm thấy đây cực nóng có bao nhiêu khó mà tiếp nhận. Chính thức võ giả, tự nhiên không giống với thường nhân. Lại thêm, Lý Huyền Tiêu lâu dài tiếp nhận nhật luân quan ý nghi thiêu đốt. Loại này nhiệt độ, thực sự tính không được cái gì. Hai ngày này bận rộn gần như không lấy ra, vừa mới về nhà, liền được Thẩm Thẩm cắt cử ra ngoài tu nắp buồn cầu, còn có mua sữa bột sống. Thuận đường, đi ngang qua cảnh giới phòng ngự sảnh, Lý Huyền Tiêu liền trực tiếp đi vào. Ta tìm người. Tìm ai? Nhân viên tiếp tân trên dưới đánh giá một chút Lý Huyền Tiêu. Lớn quần cộc, trắng sau lưng, một tay mang theo nắp buồn cầu, một tay dắt lấy sữa bột. Tiểu đội tử thần Triệu Kiến Quốc, ta là Lý Huyền Tiêu. Nhân viên tiếp tân ổ một tiếng, ngươi chính là Lý Huyền Tiêu. Triệu lão đại bọn hắn làm nhiệm vụ đi. Lúc nào trở về? Đại khái là một hồi này a. Vậy ta đi vào chờ bọn hắn có thể chứ? Lý Huyền Tiêu đi vào tiểu đội tử thần văn phòng, đánh giá bên trong các loại quen thuộc vật. Hung hăng phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Cả cuộc đời trước, mình trước tiên ở tiểu đội tử thần đánh mấy năm tạp, làm lấy bên ngoài thám viên sống. Về sau, chính thức gia nhập tiểu đội tử thần sau. Xuất sinh nhập tử, cùng bọn chiến hưu đã trải qua đủ loại. Chương 140. Nào chỉ là không giống nhau. Chương 140. Nào chỉ là không giống nhau. Lý Huyền Tiêu ánh mắt lại khóa chặt tại trên một cái bàn, đây chính là mình trước đó ngồi cái bàn kia. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi qua, cơ hồ là không khoảng cách đi nhìn cái bàn kia. A, ta bàn nhỏ bàn, ta đã có thể cảm nhận được ngươi khí tức. Còn nhớ rõ chúng ta đã từng tăng ca cả ngày lẫn đêm sao? Lý Huyền Tiêu lộ ra hoài niệm biểu lộ. Ai? Hắn thở dài, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời tình cảm. Nhớ tới những cái kia thức đêm tăng ca thời gian, hắn không khỏi cảm khái và phần. Khi đó, hắn luôn luôn ngồi tại cái bàn này trước vùi đầu gian khổ làm ra, cố gắng hoàn thành công tác nhiệm vụ. Mà bây giờ trọng sinh, hắn đã rời đi cái này quen thuộc địa phương, bắt đầu tân lữ trình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn, phảng phất còn có thể cảm giác được lúc ấy bận rộn cùng mọi mệt. Những ngày hồi ức, ai, nhận lầm cái bàn. Lý Huyền Tiêu lấy lại tinh thần, chợt cảm thấy một bên tình cảm đều giao phó sai lầm. Lỗi, thảo. Đây nam làm sao cùng rừng bút đồng dạng, bị người ta cự tuyệt, liền trả thù xã hội. Vậy mà ngăn lại thuốc nổ, chuẩn bị đi trả thù xã hội, đây không còn bại nào sao? Hầu tử cục thì thầm. Tiểu đội tử thần một bằng người, trở lại văn phòng đẩy xây dựng công tác môn. Chỉ thấy Lý Huyền Tiêu đang ngồi ở trong văn phòng. Ngươi làm sao ở chỗ này? Triệu Kiến Quốc hiếu kỳ nói. Vừa vận tiện đường tới. Lý Huyền Tiêu giơ tay đưa lên bên trong nắp buồn cầu. Hầu tử đặt mông ngồi tại trên đế, hai chân chéo ngoẽ, cười nhẹ nhàng nói: "A, nhiệm vụ hoàn thành thế nào a tiểu tử?" Lý Huyền Tiêu nói: "Ta chính là vì chuyện này đến nhiệm vụ đã hoàn thành, phiền phức thanh toán một chút thù lao." "A." Tiểu đội tử thần đám người nhao nhao quay đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Huyền Tiêu. Thỏ trắng vui vẻ, lập tức chỉ vào hầu tử nói: "Người đồng đều 500, tối hôm nay ta tìm vị trí." Hầu tử khỏe miệng hơi run rẩy, ai u một tiếng. "Suối quậy suối quậy." Triệu Kiến Quốc cũng cười cười: "Mình quả nhiên không có nhìn lầm, tiểu tử này thật giỏi." Những người khác cũng đi theo nào. Hầu tử, người ta không phải công tử ta. Hầu tử, lúc này đến tốn kém. Lý Huyền Tiêu thôn vân thổ vụ, có chút hăng hái mà nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Dạng này đối thoại, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Hầu tử bất đắc dĩ cười cười, vừa nhìn về phía Lý Huyền Tiêu. Ai, ngươi hoàn thành cái nào nhiệm vụ? Cũng tốt để ta thua mình ta. Lý Huyền Tiêu có chút xuất thần, xa vào đến hồi ức bên trong. Hầu tử lại kêu một tiếng. Lý Huyền Tiêu lấy lại tinh thần, gõ gõ khói bụi, thuận miệng nói: Toàn hoàn thành. Lời vừa nói ra, toàn bộ văn phòng bên trong lập tức an tĩnh lại. Tề Kim rơi cũng nghe tiếng. Sao đồ chơi? Mấy hơi qua đi. Hầu tử gạt ra một cái nụ cười đến, ha ha ha, anh em cùng chúng ta nói đùa đâu, chê ta mời người đồng đều 500 đều không đủ. Thỏ trắng cũng cười cười, cũng không có nói thêm nữa thứ gì. Kỳ thực đối với Lý Huyền Tiêu có thể thuận lợi hoàn thành một hai cái nhiệm vụ chuyện này, nàng vẫn là có nhất định lòng tin. Dù sao trước đó Lý Huyền Tiêu tại đối mặt cái kia hai cái ngư nhân tộc lúc chỗ thể hiện ra cái kia phân thong dong cùng bình tĩnh, tuyệt đối không phải làm bộ đi ra. Tôn tử mới là giả vờ. Có thể Lý Huyền Tiêu hôm trước mới tiếp nhiệm vụ, hai ngày thời gian toàn hoàn thành. Trừ phi nàng đầu óc tú đâu, mới có thể tin. Người anh em này thật biết nói đùa. Ngươi cho rằng hoàn thành bài tập ở nhà đâu? Hầu tử phát ra tiếng cười, là kiệt 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 kiệt. Cùng cái kia Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong phản phái giống như lúc. Lý Huyền Tiêu nghe đây quen thuộc tiếng cười, không cảm thấy chói tai, chỉ cảm thấy thân thiết. Vừa mới bắt đầu quen biết hầu tử thời điểm, đối phương tựa như một cái nghịch ngợm gây sự hầu tử, luôn luôn làm ra một chút để cho người ta dở khóc dở cười sự tình đến. Khi đó, mình luôn cảm thấy gia hỏa này không quá nghiêm chỉnh, hơn nữa còn đặc biệt ưa thích châm chọc người khác. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, Lý Huyền Tiêu dần dần phát hiện hầu tử mà khác. Triệu Kiến Quốc lúc đầu cũng coi là Lý Huyền Tiêu đang nói đùa, bất quá nhìn Lý Huyền Tiêu cái kia nghiêm túc thần sắc, lập tức tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn khoát tay áo, ngăn lại những người khác cười to. Ngươi không có nói đùa. Lý Huyền Tiêu không trả lời thẳng, mà là nhìn về phía hầu tử, trêu chọc nói: Người đồng đều 500 quá tiện nghi, người đồng đều 2000 a. Hầu tử cười nói: Ngươi muốn thật hoàn thành, người khác đồng đều 2000, ta mời mọi người ăn người đồng đều 2 vạn. Đối với võ giả đến nói, người đồng đều 2 vạn thật đúng là không tính đặc biệt đắt. Lý Huyền Tiêu tại smartphone bên trên điểm mấy lần. Triệu đội trưởng, ngươi có thể xem xét một chút nhiệm vụ ghi chép, xét duyệt đều thông qua được. Ta đem kỹ càng quá trình đã sửa sang lại đi ra, đây liền phát cho ngươi. Mấy người thấy Lý Huyền Tiêu nói chém đinh chặt sắt, cũng không khỏi đến hoài nghi lên. Rất nhanh, Triệu Kiến Quốc liền thu vào tin tức. Mấy người lập tức đưa tới bốn. Phá hủy Nam Giang dưới nước dị chủng ký sinh trùng xào huyện hoàn thành đuổi bắt B cấp đào phạm hoàn thành thanh lý địa quán hoàn thành. Ngoa tạo. Hầu tử nhịn không được phát nổ nói tục. Mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Triệu Kiến Quốc hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra. Ngươi làm sao bây giờ đến? Dùng chân tâm. Hầu tử kinh ngạc nhìn hỏi, chân tâm liền có thể sao? Lý Huyền Tiêu nghiêm túc nhẹ gật đầu, đây đương nhiên là nói đùa. Chỉ bất quá, Lý Huyền Tiêu tại Nam Giang ở nhiều năm rồi, làm người hai đời. Một đời trước, càng là ở chỗ này thi hành vô số lần nhiệm vụ, đối với nơi này tất cả đều như lòng bàn tay. Trong do vào, trong mưa ra, sờ soạn lần mò, hắn cũng không phải một bước lên trời. Không hiểu được một chút chuyện nhỏ nên xử lý như thế nào. Một ít chuyện, đừng nhìn nhỏ, nhưng xử lý lên lại là cực kỳ phiền phức. Ví dụ như nói thanh lý dưới nước ký sinh trùng xào huyện, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Như thế nào tinh chuẩn phát hiện, tìm kiếm, triệt để đem những này dễ dàng đào tẩu ký sinh trùng diệt trừ. Nó cần ngươi có phi thường phong phú kinh nghiệm cùng cao siêu kỹ xảo mới có thể làm đến đầu tiên, nhất định phải đối với mấy cái này ký sinh trùng sinh hoạt tập tính có khắc sâu hiểu rõ. Biết bọn chúng ưa thích trong nước vị trí nào dưới sinh tồn, dạng này mới có thể tìm được bọn chúng xào huyệt vị trí. Sau đó, còn muốn căn cứ tình huống cụ thể tới chọn thích hợp nhất công cụ cùng phương pháp đi thanh lý bọn chúng. Có thời điểm khả năng cần dùng đến đặc thù dược tề hoặc là thiết bị, có đôi khi thì cần muốn dùng tay thanh trừ. Hầu tử nuốt nước miếng một cái. Xong. Lúc này người đồng đều hai vạn nhà ăn chạy không được. Lý Huyền Tiêu nhìn thoáng qua thời gian, phiền phức trực tiếp đem tiền đánh tới ta tài khoản lên đi, ta còn phải đi sửa cái bô vòng, liền không nhiều chờ đợi. Triệu Kiến Quốc kéo kéo khoe miệng, kịp phản ứng. Tốt, vậy sau này thấy. Lý Huyền Tiêu gật gật đầu, yên tâm, chúng ta về sau khẳng định hội kiến đến. Nói xong, liền mang theo cái bô vòng rời đi cảnh giới phòng ngự sảnh. Lưu lại văn phòng bên trong, một mặt ngộng bức mấy người. Ta liền nói hắn không giống nhau a, Thỏ Trắng nói. Hầu Tử nói, đây, nào chỉ là không giống nhau a, quả thực là. A đạt ra đạt. Chương 141. Quang Vinh trở về trường. Chương 141, Quang Vinh trở về trường. Leng keng. Rời đi cảnh giới phòng ngự sảnh không bao lâu, Lý Huyền Tiêu liền thu vào tiền khoản tới sổ tin tức, hết thảy 212 vạn. Võ giả liền đây điểm tốt, kiếm tiền nhanh, nhưng dùng tiền cũng nhanh. Với lại kiếm được tiền, phần lớn đều là muốn bắt mệnh đánh ra đến. Lý Huyền Tiêu nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình bên trong ngân hàng tài khoản tin tức, kim ngạch làm người vừa lòng. Tâm tình của hắn sung sướng ngâm nga điệu hát dân gian. Hôm nay dân chúng a bên trong thật nha thật cao hứng. Một bên hát, một bên dương dương đắc ý mang theo một cái mới tinh cái bô vòng. Bước đến nhẹ nhàng như bước, cao hứng bừng bừng hướng lấy ra phương hướng đi đến. Hai ngày này, nhưng làm hắn cho vội vàng. Chạy phía đông, chạy phía tây, chính là vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống mấy ngày hắn liền chuẩn bị kỹ càng cũng may ra nghỉ ngơi một chút. Ngày nghỉ thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Huyền Tiêu ngoại trừ trước mấy ngày chấp hành nhiệm vụ, tiếp xuống mấy ngày, liền gần như không làm sao ra cửa. Chỉ có một lần, là cùng Vương Dương cùng đi xem nhìn đã đầu chọc cao trung chủ nhiệm lớp Vương lão sư. Nên nói không nói, Vương lão sư đối với mình quả thực không tệ. Vương lão sư thấy mình học sinh trở về nhìn mình, cười như cái mèo cầu tài giống như đồng thời cố ý căn dặn Lý Huyền Tiêu muốn tới buổi sáng nhìn mình. Lý Huyền Tiêu vừa mới bắt đầu chỉ cho là Vương lão sư buổi chiều có chuyện gì. Ai biết, là tinh anh ban học sinh buổi chiều liền nghỉ về nhà, chỉ có buổi sáng có khóa. Vương lão sư trên bục giảng, một mực giả bộ như hứng hở mà nhìn xem ngoài cửa sổ phương hướng, trông mong chờ lấy. Cuối cùng là đem Lý Huyền Tiêu cho trông. Lúc này hắng giọng một cái, đứng lên đến. A nguyên lai là ta đã từng học sinh đến xem ta đến ba. Âm thanh vang dội, hữu lực đem phòng học bên trong đám người lực chú ý toàn bộ hấp dẫn. Đến, mau vào, để ta xem một chút ta học sinh tốt. Gầy sao? Mập sao? Ai nha nha. Tại Đông đảo học đại học muội trước mặt, Vương lão sư cho Lý Huyền Tiêu một cái to lớn ôm. Lập tức, lại tự hào giới thiệu nói, vị này chính là ta nói với các ngươi qua thi vào kinh đô võ đại học trường. Ta thông tuệ nhất, hiếu học, đã từng vinh lấy được thấy việc nghĩa hăng hái làm giải đặc biệt, toàn quốc ưu tú thanh niên, trong trường học sinh ba tốt, giải đặc biệt học kim người đoạt giải. Lý Huyền Tiêu. Đám người khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Hoa. Hắn chính là Lý học trưởng. Hoa, võ giả rất đẹp a. Lý Huyền Tiêu lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo nụ cười. Học cho ta dạy. Vương lão sư vô bộ ngực, một mặt tự hào. Lão sư, ta. Lúc này, một bên Vương Dương yếu ớt nói. Vương lão sư ồ một tiếng, giới thiệu một chút, đây là các ngươi học trưởng Vương Dương. Vương Dương, o. Không phải, làm sao đến ta chỗ này cứ như vậy ngắn gọn. Lý Huyền Tiêu lần này trở về, mới chỉ là thông chi Vương lão sư mà thôi. Nhưng ai ngờ tới hiệu trưởng biết về sau, nhất định phải làm cái ngắn gọn nghi thức hoan nghênh. Rất nhanh, biểu ngữ đều kéo tốt. Nhất định phải Lý Huyền Tiêu giảng hai câu. Lý Huyền Tiêu không có bao nhiêu lên đài kinh nghiệm, nói một chút phiến cánh nói, xem như hồ lộ qua. Nguyên bản liền muốn đợi một hồi, kết quả như vậy một trì hoãn, làm trễ mãi hơn nửa ngày thời gian. Cuối cùng hiệu trưởng còn không phải để mấy cái tinh anh ban học sinh đưa Lý Huyền Tiêu cùng Vương Dương. Học trưởng, ngươi bây giờ là chính thức võ giả sao? Lý Huyền Tiêu gật gật đầu. Học trưởng, còn ngươi? Vương Dương do dự một chút, hàm hồ hồ trả lời. Cũng coi là a. Học trưởng, trở thành chính thức võ giả là cái gì cảm thụ? Một cái nữ hài hỏi. Lý Huyền Tiêu hứng hờ nói, trở nên mạnh hơn. Một cái gọi Dương Minh nam sinh nhiều hứng thú nói ra, có thể tùy tâm sở dục làm mình thích sự tình. Lý Huyền Tiêu cười gật gật đầu, trở thành võ giả, cũng không vẹn vẹn là vì này. A, mấy người đều hiếu kỳ mà nhìn xem hắn. Lý Huyền Tiêu rất có thâm ý nói, chân chính cường giả không phải ước hiếp nhỏ yếu, sẽ không đem mình ý nguyện áp đặt cho người khác, mà là thành lập hoàn thiện bảo hộ biện pháp, bảo hộ bên người thân bằng hảo hữu cùng nhỏ yếu. Cường giả muốn lấy kẻ yếu tự do vì biên giới. Nói xong, Lý Huyền Tiêu nhanh chân rời đi, chỉ lưu cho mấy người một cái vĩ ngạn bóng lưng. Mấy tên tinh anh ban học sinh âm thầm phát thệ, mình ngày sau nhất định phải trở thành giống sư huynh đồng dạng người. Vương Dương bước nhanh đuổi theo, huynh đệ nói quá tuyệt vời, sẽ dạy cho ta hai câu. Lý Huyền Tiêu vỗ vỗ hắn bả vai, nghiêm túc nói ra. Những lời này đều là nói cho ngoại nhân nghe được, bởi vì cái gọi là vạn chúng không phân biệt lễ nghi mà thụ chi, vạn chúng tại ta đắc ý. Những người kia không có trở thành tông sư trước đó, bọn hắn bảo trì khiêm tốn cùng mở ra tâm tính, nguyện ý nghe lấy người khác ý kiến cùng đề nghị. Nhưng mà một khi bọn hắn trở thành tông sư, cường giả tuyệt thế sau đó, có thể ở trước mặt quả nhân chi tội giả, Chu Cửu tộc, dân thư gian quả nhân tắc, chỗ cực hình, có thể báng nghĩa mai tại thành phố triều, nghe quả nhân chi thai tắc, ban thưởng tự vẫn. Hai người đang nói chuyện, lúc này một chiếc xe đình chỉ bên cạnh, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một tấm mang theo kính râm mặt đến ân. Hắc, Lý Huyền Tiêu, Vương Dương, Tiền Cường. Lý Huyền Tiêu nhận ra đối phương, là Hứa Mộ Kỳ liếm cậu một trong. Đã lâu không gặp. Tiền Cường lộ ra một cái mê hoặc tiểu dung, tay cầm tay lái, cố ý lộ ra trên cổ tay đồng hồ, phảng phất là nhân sinh doanh gia đồng dạng. Đi nha, ta mang các ngươi đi hóng gió một chút. Không được, không có gì hứng thú. Tiền Cường gật gật đầu, đắc ý nói, vậy cũng được, ta đang muốn đi tìm Hứa Mộ Kỳ đâu, vậy ta đi trước. Vương Dương hừ một tiếng, có chút không quen nhìn Tiền Cường đây hiển nhãn bao. Ngươi xe này là cha ngươi a? Tiền Cường tự hào nói, trong nhà cho ta vừa mua, chính là cái công cụ thay đi bộ, vừa vặn mang theo Hứa Mộ Kỳ đi hóng gió một chút. Vương Dương nói, Hứa Mộ Kỳ trong nhà xe có thể đều là 100 vạn cất bước. Tiền Cường niết miệng, xe ta đây cũng không rẻ. Lý Huyền Tiêu lười nhắc ở chỗ này nghe nói nhảm, đang chuẩn bị lôi kéo Vương Dương rời đi. Oeng. Xe thể thao tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Chương 142. Kế hoạch. Chương 142. Kế hoạch. Xe thể thao tại góc đường lướt qua. Một nam một nữ. Nữ sinh màu đỏ sau lưng, tóc dài tung bay, rất là xinh đẹp. Không phải Hứa Mộ Kỳ còn có thể là ai? Về phần lái xe nam nhân. T. Lý Huyền Tiêu không khỏi nhíu mày. Thiên cầu. Hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn hiện tại đã đem Hứa Mộ Kỳ cua vào tay? Thời gian tuyến quả nhiên bởi vì chính mình cải biến hóa. Hứa Mộ Kỳ cùng Thiên Cầu trước giờ quen biết. Ngay tại Lý Huyền Tiêu hoang mang thời điểm, xe thể thao ngừng lại. Hứa Mộ Kỳ vây vây tay, ngọt ngào âm thanh vang lên. Là các ngươi a? Tiên Cương nhìn Hứa Mộ Kỳ bên người Thiên Cầu, liền vội vàng hỏi. Mộ Kỳ, hắn là ai a? Hắn a, hắn là ta một người bạn. Hứa Mộ Kỳ nói lời này lúc, mang theo mấy phần mập mờ ngữ khí đồng thời ánh mắt rơi vào Lý Huyền Tiêu trên thân, quan sát đến đối phương phản ứng. Bằng hữu. Tiên Cương nhìn thoáng qua xe thể thao xe đánh dấu đập đi miệng, lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Không phải đã nói, ta dẫn ngươi đi hóng mát sao? A, ta đổi chủ ý, ngươi trở về đi. Không quan hệ, chúng ta có thể cùng một chỗ, ta có thể đi theo các ngươi đằng sau. Ta thổi qua ngươi thổi qua gió đêm, dạng này chúng ta có tính không ôm nhau. Tiền Cương cười hắc hắc. Lý Huyền Tiêu, o, xinh đẹp. Vương Dương hừ một tiếng, đối với Lý Huyền Tiêu dị thái nói, liếm cậu, chết liếm cậu, thật khiến cho người ta buồn nôn. Lý Huyền Tiêu yên lặng nhìn Vương Dương một chút, trong lòng tự đủ, ngươi cùng hắn, tám lạng nửa cân. Lão đại lão nhị, ai cũng đừng nói người nào. Không cần đi. Hứa Mộ Kỳ lãnh đạm nói, nàng vừa rồi kêu Tiền Cương tới, chính là nhìn thấy Vương lão sư vòng bằng hữu, biết Lý Huyền Tiêu quay về trường học, thế là vội vàng kêu lên Tiền Cường, mang theo mình hướng trường học phương hướng đuổi, vì chính là ở nửa đường bên trên gặp phải Lý Huyền Tiêu. Hứa Mộ Kỳ chiêu số, kỳ thực cũng liền những cái kia, giúp cầm cố túng để Lý Huyền Tiêu nhìn thấy mình cùng một nam sinh khác lái xe hóng mát, từ đó kích thích hắn. Ai biết, kế hoạch vừa áp dụng đến một nửa, Thiên Cầu vậy mà tìm tới cửa đến đây, người vậy mà từ kinh đô một đường truy mình tới chỗ này. Hứa Mộ Kỳ cũng không khỏi có chút ít cảm động, bất quá càng nhiều nhưng là đắc ý ai. Chậc chậc. Nhìn một cái ta đây mị lực, cái dạng gì nam sinh có thể không bị mình mê hoặc. So sánh với Tiền Cường, khẳng định là Thiên Cầu càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Thế là, Hứa Mộ Kỳ quả quyết từ bỏ Tiền Cường. Hứa Mộ Kỳ nhẹ nhàng tựa ở cửa sổ xe bên cạnh, mỹ lệ thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng mê người. Một cái tay nâng quai hàm, ngón tay nhẹ nhàng gõ nghiêm mặt gò má. Một cái tay khác tác tùy ý khoác lên trên đùi, thể hiện ra một loại ưu nhã tư thái. Một kiện tiên diễm màu đỏ sau lưng, loại màu sắc này đưa nàng ra thịt tôn lên càng thêm trắng non tinh tế tỉ mỉ, đồng thời xảo diệu buộc vòng quanh nàng tinh tế vòng eo cùng đầy đặn bộ ngực đường cong. Tóc dài như thác nước bố rủ xuống trên vai, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Tiên Cương không ngừng mà phun nước bọt, Mộ Kỳ, ngươi đã lâu không gặp, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Tỷ tỷ lúc nào không xinh đẹp? Hứa Mộ Kỳ lườm hắn một cái. Đúng, lúc nào đều xinh đẹp. Tiên Cương vội vàng sửa lời nói. Lý Huyền Tiêu tắc bén nhạy bắt được Hứa Mộ Kỳ cái kia đạo ánh mắt. Chờ chút, con hàng này hiện tại không phải là cố ý tức giận mình a? Mang một cái nam nhân ở bên người, chẳng lẽ là muốn để cho ta ăn dấm? Không thể nào, không thể nào. Lý Huyền Tiêu đầu óc có chút loạn. Dựa theo kịch bản, hẳn là Thiên Cầu vừa xuất hiện, liền bị Hứa Mộ Kỳ nhận làm là mình chân mệnh thiên tử. Sau đó cấp tốc sinh ra quan hệ, cùng một chỗ. Sau đó, Hứa Mộ Kỳ phát hiện Thiên Cầu thân phận chính là di tộc, nhưng là tại ái tình chỉ dẫn dưới, cùng đạo sư Vương Thắng Viễn trợ công phía dưới, Hứa Mộ Kỳ lựa chọn tin tưởng ái tình, không chỉ một lần vì Thiên Cầu trộm đưa tình báo, thậm chí cuối cùng tại tiêu diệt Thiên Cầu quá trình bên trong, không tiếc phản loạn nhân tộc. Nhưng bây giờ, trước mặt một đời kịch bản không giống nhau lắm đầu tiên thiên cầu xuất hiện thời gian trước thời hạn. Với lại Hứa Mộ Kỳ, cũng bởi vì một loại nào đó quan hệ duyên cớ, tựa hồ đối với mình sinh ra một loại nào đó không thể nói tình cảm đây là, còn không có yêu thiên cầu. Chờ chút, vậy mình có phải hay không có thể làm chút gì? Lợi dụng Hứa Mộ Kỳ, câu ra thiên cầu. Trong lúc nhất thời, đủ loại ý nghĩ từ trong đầu xuất hiện. Thiên cầu, chúng ta đi thôi, Mộ Kỳ, ngươi không phải nói muốn dẫn ta xem thật kỹ một chút tòa này thành thị phong cảnh sao? Hứa Mộ Kỳ lên tiếng, ánh mắt nhưng căn bản liền không có rời đi Lý Huyền Tiêu trên thân. Thiên cầu mày kiếm hơi nhíu, cũng chú ý tới Hứa Mộ Kỳ biến hóa. Ông, xe thể thao khởi động. Ai, Mộ Kỳ, ngươi chờ ta một chút. Tiên Cương vội vàng hô đồng thời cũng tranh thủ thời gian nổ máy xe, đuổi theo. Chỉ là hai chiếc xe sao có thể so sánh với, trong chốc lát Tiên Cương liền đối phương đôi xe đèn đều nhìn không thấy. Không khỏi mặt mũi tràn đầy hảo não đấm vào tay lái. Trùng hợp lúc này, lão phụ thân gọi điện thoại tới, cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Uy, nhi tử, xe thế nào? Tiên Cương một mực muốn mua một chiếc xe, cuối cùng trong nhà vay một điểm khoản. Thế nào? Thế nào cái rắm, ngay cả người ta đôi xe đèn đều nhìn không thấy. Tiên Cương giống to. Đây cái gì xe nát? Ban đầu ta đã nói dùng nhiều ít tiền, không phải tỉnh điểm này phá tiền. Có làm được cái gì? Đầu bên kia điện thoại phụ thân trầm mặc. Sau khi về đến nhà, Lý Huyền Tiêu trái lo phải nghĩ. Hắn hận Hứa Mộ Kỳ không giả, cũng không chỉ một lần nghĩ tới muốn động thủ chấm dứt hậu hoạn. Chỉ là trở ngại một mực không có rất tốt cơ hội ra tay. Huống hồ, Hứa Mộ Kỳ phía sau gia tộc đối với loại này thiên chi tiêu nữ, một mực trong bóng tối bảo hộ. Lâm Hi Vi cũng là như thế. Cùng loại Khương Nguyện lần kia cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng bây giờ nghĩ đến, may mắn mình mấy lần đều không có cơ hội ra tay. Bởi vì Hứa Mộ Kỳ chết, thiên cầu rất có thể sẽ yêu người khác. Thiên cầu chính là cái thuần túy yêu đương não. Hứa Mộ Kỳ không có, còn có Lý Mộ Kỳ, Trương Mộ Kỳ. Thiên cầu rất có thể lập tức liền biến mất tại mình giữa tầm mắt, sự tình liền sẽ hướng phía không thể khống chế phương hướng phát triển. Một cái hồ điệp tại Á Châu vô một cái cánh, Nam Mỹ Châu liền có thể sẽ khiến một trận bão táp. Nhưng nếu như dựa theo kịch bản phát triển, bản thân liền có thể trước giờ một bước, làm ra đề phòng, thậm chí lợi dụng Hứa Mộ Kỳ đến kiểm chế thiên cầu. Lý Huyền Tiêu ôm lấy tiểu muội muội trong phòng giả bước. Muội muội tắc giơ nắm tay nhỏ, hắc hắc cười khúc khích. Lý Huyền Tiêu hôn một cái tiểu muội muội khuôn mặt. Hài nhi khuôn mặt, làm sao mang theo một cỗ mùi sữa thơm? Để cho người ta nhịn không được liền muốn nhiều hơn mấy cái. Nghĩ được như vậy, Lý Huyền Tiêu lấy điện thoại di động ra. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn tìm được Hảo Hữu cột. Hảo Hữu thân tỉnh liệt biểu bên trong. Từ khi Lý Huyền Tiêu đem nàng Hảo Hữu xóa bỏ đến nay, Hứa Mộ Kỳ Hảo Hữu thân tỉnh đã lặp lại không xuống hơn 50 lần. Cái này cũng chưa tính bên trên cái khác tiểu hảo. Chỉ là Lý Huyền Tiêu đều không có phản ứng. Lần này điểm kích, đồng ý ba. Lý Huyền Tiêu rốt cục làm ra quyết định này. Hô. Lý Huyền Tiêu hít sâu một hơi. Có một loại, rõ ràng ngươi biết rất khó ăn, nhưng cũng muốn kiên trì ăn hết người đã tăng thêm hảo hữu. Hứa Mộ Kỳ nhìn Lý Huyền Tiêu ảnh chân dung, sắc mặt đông nhiên biến đổi, biểu lộ 10 phần đặc sắc. Hắn đồng ý ba. Hắn cuối cùng thông qua ta bạn tốt. Chương 143. Vua. Chương 143. Vua. Mộ Kỳ, chúng ta đi chỗ nào hóng mát? Mộ Kỳ. Thiên Cẩu liên tiếp hô vài tiếng, lại phát hiện Hứa Mộ Kỳ căn bản không có phản ứng hắn. Hắn không khỏi quay đầu, liếc qua Hứa Mộ Kỳ, lại phát hiện Hứa Mộ Kỳ đang mục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào điện thoại nói chuyện phiếm giao diện. A, ta cùng ta ba nói chuyện đâu? Hứa Mộ Kỳ nói. A. Thiên Cẩu đầy vô tình nhẹ gật đầu. Mình đã làm được loại tình trạng này, thậm chí đều đã đuổi tới đối phương trong nhà, đoán chừng không có cái nào nữ hài sẽ không bị cảm động đến, đoán chừng Hứa Mộ Kỳ giờ phút này đang cùng ba trò chuyện cùng mình sự tình. Hôn sự? Ân, rất có thể. Nói không chính xác đêm nay liền muốn dẫn mình đi gặp gia trưởng đâu. Mình nên mua chút lễ vật gì? Thiên Cẩu nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười, cảm thụ được ngoài cửa sổ xe gió phất qua mình gương mặt. Lúc này, Thiên Cẩu đột nhiên nhíu nhíu mày. Trong thần thức, cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán ý niệm thiên địa bên trong. Một cái lạ lâm âm thanh vang lên, phía trên chuyển đến nhiệm vụ. Chờ một lúc, ta có đại sự phải bận rộn, chờ ta hồi kinh đều lại nói. Cái kia đạo thần bí thân ảnh trầm mặc phút chốc, ngươi bây giờ không tại kinh đô? Không tại. Ở đâu? Thiên Cẩu thản nhiên nói, kinh đô bên ngoài, một cái gọi Nam Giang tiểu thành thành phố. Thần bí thân ảnh, ngươi đi Nam Giang làm cái gì? Chấp hành nhiệm vụ gì? Không phải là phát sinh biến hóa gì? Thiên Cẩu hàm hàm hồ hồ nói, xem như thế đi, ta đang tại truy cầu một cái nữ hải. Thần bí thân ảnh, o a. Thiên Cẩu, gây mất, đang bận đâu? Thiên Cẩu lập tức cắt đứt ý niệm bên trong liên hệ, trở về hiện thực, lại liếc mắt nhìn tay lái phụ Hứa Mộ Kỳ. Thật xinh đẹp. Thì ra là thế a. Khó trách những người kia sẽ đối với thế gian này có tình cảm. Lái nguyên cốc xe thể thao, chở khách lấy ô yếm nữ hải, một đường nhanh như điện chớp. Giờ phút này, trong lòng chỉ có một cái nguyện vọng, hy vọng con đường này vĩnh viễn không có cuối cùng. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất đọc lại, chỉ còn lại có chiếc kia lao vùng vụ xe thể thao cùng trên xe đắm chìm trong hạnh phúc hai người. Bọn hắn thỏa thích hưởng thụ lấy giờ khắc này tốt đẹp, quên đi tất cả phiền não cùng áp lực. Đoán chừng bên người Hứa Mộ Kỳ cũng là dạng này ý nghĩ. A, Thiên Cẩu lặng yên suy nghĩ. Giờ phút này Hứa Mộ Kỳ lần đầu tiên phát hiện mình hảo hữu thân thỉnh bị thông qua. Ha ha, tiểu tử, ngưu kế thành công đi, ngươi ghen ghét ta? Không được, ta phải phơi lấy ngươi. Đây gọi dục cầm cố túng. Hứa Mộ Kỳ đắc ý thầm nghĩ. 3 giây đồng hồ sau đó, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao còn không chủ động tin cho ta, hay đừng nói là hắn là thật tức giận. Nghĩ được như vậy, Hứa Mộ Kỳ ngón tay ở trên màn ảnh bay điểm. Lý Huyền Tiêu, ta cùng cái nam nhân này đều là trong sạch, ta chỉ là đơn thuần muốn tìm hắn hóng gió một chút mà thôi, không đúng. Không phải như vậy là hắn chủ động tìm ta bất quá, ta cự tuyệt nhưng là hắn mặt dày mày dạn nhất định để ta ngồi hắn xe. Hứa Mộ Kỳ tiếp tục nhanh chóng đánh chữ, giờ phút này đại nao giống như bị vật gì đó chiếm cứ đồng dạng, ta vẫn là không có đồng ý, hắn liền tuyên bố nếu như ta không đáp ứng hắn, hắn liền muốn tự sát đem mình phân ra 18 đoạn, ném vào Nam Giang trong nước, kỳ thực hắn có chút bệnh tâm thần khuynh hướng, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Giờ này khắc này, Thiên Cẩu còn đắm chìm trong mình tốt đẹp huyễn tưởng bên trong, hoàn toàn không biết mình đã tại Hứa Mộ Kỳ trong miệng, biến thành có bệnh tâm thần khuynh hướng yêu đương nao kẻ điên. Hứa Mộ Kỳ, kỳ thực ta một mực là thích ngươi, ngươi năm đó cho ta viết thư tình, ta rất ưa thích ngươi. Ngươi nói chuyện a, ngươi tại sao không trở về ta? Lý Huyền Tiêu nhìn nói chuyện phiếm giao diện bên trên, một giây tung ra một đầu tin tức. Mới chỉ là phút chốc, nhìn lướt qua. Lít nha lít nhít màu lục, o. Oh. Ta còn một câu đều không nói sao, điển hình ngay cả phím á đều không giao, đối phương liền đã át chủ bài ra hết. Lý Huyền Tiêu gãi gãi đầu, nhìn trên mạng công lược. Dụ dỗ xáo lộ, hiếu kỳ cảm ấy, thăm dò cảm ấy, mê muội cảm ấy, phá hủy cảm ấy, tình cảm ngược đãi. Lý Huyền Tiêu nhìn những văn tự này, không khỏi nhíu mày. Đây là vật gì? Thật sẽ hữu dụng sao? Hắn nhanh chóng xem một lần về sau, trong lòng dâng lên một loại quen thuộc cảm giác đây. Đây chẳng phải là năm đó Hứa Mộ Kỳ đối với hắn và nam nhân khác sử dụng thủ đoạn sao? Đối với cái này không thể quen thuộc hơn nữa. Khi đó, Hứa Mộ Kỳ chính là vận dụng những này chiêu số, để bao quát Lý Huyền Tiêu ở bên trong rất nhiều nam nhân đều hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Mà lúc đó Lý Huyền Tiêu lại ngây thơ cho rằng bọn họ hai là trời đất tạo nên một đôi, là thượng thiên an bài tốt duyên phận. Nhưng mà, sự thật lại là, hắn chỉ là nàng trong hồ nước một đầu tiểu ngư mà thôi. Lý Huyền Tiêu tê một tiếng. Hắn dám cam đoan, Hứa Mộ Kỳ khẳng định là chuyên môn học qua những thủ đoạn này. Hoặc là nói là người ta trời sinh liền mang theo loại thiên phú này. Mình bây giờ lại dùng những này chiêu số, không phải múa búa trước cửa lô ban sao? Có thể có tác dụng. Lý Huyền Tiêu lại cẩn thận nhìn một lần. Năm cái cạm bẫy bên trong, mình tựa hồ đã giữa bất chi bất giác đối với Hứa Mộ Kỳ hoàn thành ba cái cạm bẫy. Hiếu kỳ cạm bẫy, thăm dò cạm bẫy, mê muội cạm bẫy. Tiếp xuống chính là phá hủy cạm bẫy. Nghĩ như vậy, dựa theo cua sáo lộ ôm lấy thử một chút thái độ, Lý Huyền Tiêu tiện tay đánh ra một đầu tin tức điểm kích gửi đi. Có thể làm sao? Thử một lần đi, cho dù không được đến lúc đó mình lại nghĩ biện pháp khác. Hứa Mộ Kỳ đong đưa ngón tay, biểu lộ sốt ruột, liền ngay cả hô hấp cũng không khỏi đến có chút dồn dập. Làm sao bây giờ? Hắn không trở về ta, chẳng lẽ là điểm sai? A, chuyện gì xảy ra? Không đúng, hẳn là tại xử trí tử. Tựa như Võ Vân, Tiên Cường đồng dạng đang đánh một thiên tiểu luận văn cho mình. Nó như thế nào hối hận, cùng mình xin lỗi, sau đó cầu cùng mình một lần nữa trở thành bằng hữu. Trước kia đủ loại đều là bởi vì hắn muốn gây nên mình chú ý đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên một đầu tin tức xông ra, cho mình hồi âm. Trong nháy mắt Hứa Mộ Kỳ có chút đầu váng mắt hoa. Từ Lý Huyền Tiêu xuyên việt đến nay, đây là hắn lần đầu tiên chủ động cho Hứa Mộ Kỳ gửi đi tin tức, mà tin tức nội dung chỉ có ngắn gọn một đầu, không có xin lỗi, không có tỏ tình, cũng không có Hứa Mộ Kỳ trong tưởng tượng đủ loại, chỉ có một câu: Lý Huyền Tiêu, hôm nay cái này màu đỏ sau lưng không dễ nhìn, ngày mai không cần xuyên qua. Chương 144, bạo tạc. Chương 144, bạo tạc. Màu đỏ sau lưng không dễ nhìn. Hứa Mộ Kỳ nhìn đầu này xảy ra bất ngờ tin tức, không có bất kỳ thoại thuật làm nền, cũng không có câu nói tiếp theo, càng không có cái gì dự phòng châm, chỉ có đơn giản như vậy một câu. Hứa Mộ Kỳ hít sâu một hơi. Hắn chú ý ta bốn. Hắn làm bộ không có nhìn ta, nhưng thật ra là chú ý đến ta trang phục. Thậm chí còn lời bình đi ra. Sau một khắc, Hứa Mộ Kỳ túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình y phục. Không dễ nhìn sao? Nàng vô ý thức thốt ra. Một bên Thiên Cầu liếc qua, thành thật nói. Nhìn rất đẹp a, hôm nay ngươi cùng thường ngày mỹ lệ. Không. So thường ngày càng thêm có mị lực. Hứa Mộ Kỳ méo miệng, chợt cảm thấy thất lạc đúng vậy a, Thiên Cầu cảm thấy đẹp mắt. Thậm chí, những người khác đều cảm thấy đẹp mắt. Thế nhưng là Lý Huyền Tiêu chính là cùng bọn hắn không giống nhau. Chính là cảm thấy không dễ nhìn. A. Hứa Mộ Kỳ lộ ra si mê thần sắc, vội vàng đánh chữ hỏi. Lý Huyền Tiêu nhìn thoáng qua điện thoại. Có thể đi sao? Hắn mặc dù không có bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương, mình đột ngột nói ra một câu nói kia, vô luận là cái nào nữ hải cũng không biết vui vẻ à. Leng keng. Hứa Mộ Kỳ, vậy ngươi thích gì màu sắc? Ta ngày mai mặc cái gì màu sắc đẹp mắt? Ngươi cảm thấy thế nào? Màu hồng thế nào? Lý Huyền Tiêu. Thật có thể đi, màu hồng cũng có nhìn, màu tím a có vật vị. Lý Huyền Tiêu tiện tay đánh ra câu này. Sau đó liền tắt điện thoại di động, không chuẩn bị đáp lại nàng. Cương điệu từ mục tiêu đối tượng bề ngoài đến nội tâm cũng dần dần địa toàn nhưng phủ định, bình thường sẽ cố ý xuyên tạc mục tiêu lừa gạt mình. Không đủ yêu, không tôn trọng vì lý do, tiến hành không hợp lý mãnh liệt chỉ trích. Dùng cái này chiếm cứ quan hệ bên trong cường thế địa vị, cũng lợi dụng đối phương hy vọng vãn hồi ấy náy tâm lý đến để hắn bắt đầu hoài nghi mình, kiểm điểm mình, phê phán mình. Cảm thấy đều là mình không tốt, bắt đầu mất đi tự tin. Tiếp đó, chính là thỉnh thoảng cố ý cô lập ngươi hoặc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thủ đoạn này, chậc chậc. Lý Huyền Tiêu đưa điện thoại di động thu về đến để ở một bên. Sau đó chậm rãi nhắm lại con mắt, điều chỉnh hô hấp tiến vào minh tưởng trạng thái, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Giờ phút này, hắn đang toàn lực ứng phó vì sắp đến lần thứ 3 luyện ra làm chuẩn bị. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như hắn có thể thuận lợi hoàn thành giai đoạn này tu luyện, thành công thực hiện lần 3 luyện ra. Như vậy hắn đem đạt đến võ đạo nhất giai đỉnh phong cảnh giới. Dạng này thành tựu, chắc chắn đánh vỡ trước mắt ghi chép. Dù sao, khoảng cách sinh viên đại học năm nhất nhập học vẹn vẹn đi qua rất ngắn thời gian, đại đa số đồng học thậm chí còn không thể trở thành chính thức võ giả. Mà Lý Huyền Tiêu cũng đã tiếp cận võ đạo nhất giai đỉnh phong. Loại tốc độ này cùng thực lực đề thăng, thật là khiến người kinh thán không thôi. Hôm sau, tại Lý Huyền Tiêu chỉ đạo bên dưới, Lý Huyền Tuyết sớm liền rời giường tu hành, đứng vững vàng, đem khí huyết toàn bộ nhỏ ra ngoài, bằng không thì khí huyết đan ăn không. Lý Huyền Tuyết mặc quần áo luyện công, méo miệng, một mặt mướp đắng tướng. Không rõ vì cái gì nghỉ mình cũng phải tu luyện. Lý Huyền Tiêu nhìn thoáng qua điện thoại, Hứa Mộ Kỳ cho hắn phát hơn 40 cái tin. Còn có Lâm Hi Vi phát tới mình tại Pháp Quốc Paris các loại tự chụp hình. Lý Huyền Tiêu hết thảy đều không có phản ứng. Kinh đô, một chỗ game giả lập internet bên trong. Mấy đạo giả lập thân ảnh hiện hiện. Một vị người khoác hồng bào nam tính thản nhiên nói, "Thiên Cẩu ở nơi nào?" "Tại Nam Giang." "Nam Giang? Thiên Cẩu làm sao lại tại Nam Giang?" Nói là đang theo đuổi một cái nữ hải tử. Hồng bào nam hừ lạnh một tiếng, ra hỏa này, thành sự không có, để hắn tiềm phục tại xã hội loài người, không phải để hắn nói chuyện yêu đương. Bên cạnh, một vị hắc bào nam nói, "Hiện tại làm sao? Nếu như Thiên Cẩu không tại kinh đô, như vậy chúng ta nguyên bản tại kinh đô chính phủ thành phố gây nên bạo tạc kế hoạch liền không thể thực hành. Đáng ghét, cái này Thiên Cẩu thực biết chuyện xấu. Nếu không phải lão tử đánh không lại nó." "Tốt, đều đừng nói nhảm." Hồng bào nam đánh gây mấy người phàn nàn. "Phải biết Thiên Cẩu thế nhưng là bát đại chí tôn loại một trong, sánh vai thần linh tồn tại. Nhưng hắn thật sự là để cho người ta tôn kính khó lường đến, chúng ta phản bội nhân tộc, thuần phục là thần linh, mà không phải hắn Thiên Cẩu. Dạng này như thế nào, tại Nam Giang gây nên một trận bạo tạc đã nổ không được kinh đô, vậy liền nổ sắp vỡ Nam Giang. Vừa vặn Thiên Cẩu bây giờ đang ở Nam Giang, nếu không cái gì cũng không làm, lần này liền cái gì đều bạch sách vẽ." "Tốt. Vậy liền nổ sắp vỡ Nam Giang. Hiện tại cũng chỉ có như thế." Lâm Thời thương thảo xong kế hoạch về sau, những này mượn nhờ giả lập internet họ người, chắp tay trước ngực, mặc niệm thần danh. Bọn hắn đã phản bội nhân tộc, hiệu chung với cái gọi là dị tộc. Theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc không có khả năng trong cuộc chiến tranh này chiến thắng. Quan phương cho bọn hắn định vị là tà giáo. Những này tà giáo lấy lật đổ nhân loại thống trị, khuất phục dị tộc vì mục đích, ca, lên đại học có hay không cho ta giao cái tẩu tử? Lý Huyền Tuyết hứng hở mà hỏi thăm. "Ta lên đại học là học tập đi, cũng không phải vì nói yêu đương." Nói lấy, Lý Huyền Tiêu ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Tuyết một chút. "Ngươi lên đại học trước đó đều không chuẩn nói yêu đương, học tập cho giỏi." "Biết." "Ca, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào trở lại trường?" "Ngày mùng ngày 7 tháng 10." Lý Huyền Tiêu thuận miệng nói một câu. "Ngày mùng 7 tháng 10." "Tháng 17." Lý Huyền Tiêu run lên phút chốc, đột nhiên vô đầu. "Một năm này ngày mùng ngày 7 tháng 10, kinh đô có phải hay không phát sinh qua một trận bạo tạc?" Một đời trước, Lý Huyền Tiêu lúc này cũng không tại kinh đô, mà là tại một địa phương khác học đại học. Với lại đọc còn không phải võ đạo đại học, cho nên đối với chuyện này mà biết không nhiều, bất quá nhưng vẫn là đang cày tin tức thời điểm soát qua tin tức này. Một đời trước sự tình cái cọc kiện, khi nào phát sinh, nguyên nhân gì? Nếu như không phải tự mình từng trải, có khi thật rất khó nhớ lại đến. Lý Huyền Tiêu nhíu mày hồi tưởng một chút. Hắn nhớ ký trận kia bạo tạc, chết không ít cơ quan chính phủ cơ yếu nhân viên. Lại về sau, Thiên Cẩu thân phận bị vạch trần về sau, chính phủ đối với hắn thân phận tiến hành điều tra. Liền có người hoài nghi, kinh đô trận kia bạo tạc cũng là Thiên Cẩu cái gọi là. Nhưng là Thiên Cẩu lấy che giấu tung tích tại Lam Nguyệt làm sự tình thật sự là quá nhiều, quá tạp. Căn bản thống kê không đến. Cũng may mắn, Lý Huyền Tiêu là võ giả đổi người bình thường, muốn nhớ lại đến cụ thể chi tiết, cơ hội chính là Thiên Phương giả đảm. Chắc không được kinh đô lúc này không có phát sinh bạo tạc. Giờ này khắc này, Thiên Cẩu đang tại Nam Giang truy cầu Hứa Mộ Kỳ, a nghĩ được như vậy, Lý Huyền Tiêu không khỏi cười một tiếng. Lại vô ý bên trong cải biến lịch sử. Có đôi khi, thật không biết là tốt là xấu. Nghĩ được như vậy, đột nhiên một cái khủng bố ý nghĩ tại Lý Huyền Tiêu trong đầu hiện hiện. Chờ chút ba. Dựa theo điện ảnh kịch bản, trong lúc vô tình cải biến, có thể sẽ gây nên càng nhiều biến hóa. Trận này bị Lý Huyền Tiêu lãng quên bạo tạc, bởi vì Thiên Cẩu cải biến, không có phát sinh ở kinh đô. Hẳn là sẽ xuất hiện tại Nam Giang. Nghĩ được như vậy, Lý Huyền Tiêu bỗng nhiên từ trên ghế xạ lọn đứng lên đến. Biến sắc. Chương 145. Thái quá. Chương 145, thái quá. Đêm nay, chúng ta đi nhà người sao? Thiên Cẩu hỏi ánh trăng như bạc, chiếu xuống đại địa bên trên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tại cái này yên tĩnh mà mỹ lệ ban đêm, một trận chói lọi nhiều màu pháo hoa thịnh yến đang tại trình diễn. Một cỗ huyễn khốc xe thể thao yên tĩnh dừng ở bên vách núi trên đường lớn, đây là Thiên Cẩu tỉ mỉ bày ra lãng mạn chẳng cảnh, chỉ vì cho Hứa Mộ Kỳ một kinh hỉ. Hắn cố ý an bài trận này long trọng pháo hoa tú, để nàng có thể thỏa thích hưởng thụ phần này đặc biệt tốt đẹp. Pháo hoa trên không trung nở rộ, như là từng đóa nở rộ đóa hoa, lộng lẫy chói mắt. Mỗi một đóa pháo hoa đều đại biểu cho Thiên Cẩu đối với Hứa Mộ Kỳ thật sâu yêu thương cùng chúc phúc. Bọn chúng trên không trung đan dệt ra một bức mỹ lệ bức tranh. Trận này pháo hoa tú so Nam Giang dĩ vãng bất cứ lúc nào pháo hoa đều phải rực rỡ màu sắc. Bọn chúng giống như là từ trên bầu trời vãi xuống đến ngôi sao, lóng lánh vô tận hào quang. Hứa Mộ Kỳ ngẩng đầu, nhìn phút chốc. Đột nhiên kịp phản ứng, vừa rồi Thiên Cẩu nói tới, "Đi nhà ta." "Đi nhà ta làm cái gì?" Thiên Cẩu do dự một chút. "Ngươi không chuẩn bị mang ta đi nhà ngươi sao?" Hứa Mộ Kỳ cười cười, "Đây không tiện lắm, sẽ để cho cha mẹ ta hiểu lầm." Thiên Cẩu ngượng ngùng cười cười, "A a, thời gian không còn sớm, ta muốn về nhà." "Thiên Cẩu, o, cơm cũng ăn, sân chơi cũng đi, phim cũng nhìn, tiền cũng bỏ ra. Kết quả buổi tối vừa đến, ngươi nói với ta muốn về nhà." Thiên Cẩu trầm mặc phút chốc, gật gật đầu. "Tốt ta." Thiên Cẩu mang theo Hứa Mộ Kỳ sau khi rời đi. Dưới vách núi, đầy đất khói lửa tàn tiết, còn ngừng lại ba chiếc xe tải lớn. Trên xe tải nguyên bản trang tràn đầy đều là pháo hoa. Một bộ này xuống tới, giá trị mấy chục vạn. Ba người ngồi chồm hổm trên mặt đất, hút thuốc, một mặt phiền muộn. Bên trong một cái râu ria rậm rạp trầm giọng nói, "Giáo chủ, chúng ta hiện tại hẳn là tại Nam Giang làm phá hư sao? Sát hại chính phủ cơ yếu nhân viên, phá hư tàu điện ngầm, sân bay này địa phương, hoặc là tuyên truyền chúng ta giáo nghĩa, để càng nhiều người gia nhập chúng ta."
Đúng vậy a.
Lưu Mạnh cúi đầu, không nói một lời. Dâu ria rậm rạp nói tiếp, giáo hội chúng ta kinh phí vốn là không nhiều, hết thảy cứ như vậy ít tiền. Kết quả toàn mua được những này pháo hoa, ta mới đầu còn tưởng rằng là dùng để chế thuốc nổ tạc đạn. Kết quả hoặc chúng ta ở chỗ này thả những này khói lửa, có ý nghĩa gì sao? Lưu Mạnh từng ngụm hút thuốc. Nửa ngày mới lên tiếng. Đây là Thiên Cầu đại nhân mệnh lệnh, chúng ta không thể chống lại. Không cần hoài nghi Thiên Cầu đại nhân làm ra sự tình, Thiên Cầu đại nhân sở tố sở vi há lại chúng ta có thể hiểu được. Để ngươi thả pháo hoa liền thả pháo hoa, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Dâu ria rậm rạp tức giận đem điếu thuốc ném xuống đất, xong. Cái này nửa năm sau, chỉ có thể ăn đất. Một cái khác hán tử gầy nhỏ ủy khuất ba ba vớt một cái nước mắt. Ngươi đây tính là gì, số tiền này có thể đều là cha ta cứu mạng tiền. Lại không giao tiền, ta cũng chỉ có thể tự tay đem cha ta máy thở cho rút. Lưu Mạnh vô vô hán tử gầy nhỏ bà vai, đây đều là ta vì thần, vì chủ. Hãy cho xem, Thiên Cầu đại nhân sẽ dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi. Thiên Cầu đại nhân thế nhưng là bát đại chí tôn loại một trong, hắn muốn làm vậy cũng là đại sự, kinh thiên động địa đại sự. Lưu Mạnh cảm xúc kích động. Một bên dâu ria rậm rạp cùng hán tử gầy nhỏ nuốt nước miếng một cái, tựa hồ là cảm thấy đối phương lời ấy có lý. Đúng vậy à, Thiên Cầu đại nhân đây chính là bát đại chí tôn bên trong một trong, vô thượng tồn tại. Như thế nào không giải thích được thả khói lửa, liền vì hống một cái nữ hài vui vẻ. Tuyệt đối là thâm ý sâu sắc. Nghĩ được như vậy, ba người lập tức nhiệt tình mười phần. Vừa về tới ra, Hứa Mộ Kỳ ngay tại trong tủ treo quần áo lật qua tìm xem. Thế nhưng là nàng cũng không thích màu tím, cho nên trong tủ treo quần áo cũng không có màu tím y phục. Lật ra lần, cũng không có tìm tới. Cuối cùng tại mẫu thân trong tủ treo quần áo tìm được một kiện màu tím. Thiếp thân liên thể tím tơ. Vội vội vàng vàng mặc vào, sau đó chụp hình phiến cho Lý Huyền Tiêu gửi tới. Màu tím, thế nào? Chỉ chốc lát sau. Lý Huyền Tiêu, ta liền nói màu tím không tệ a. Hứa Mộ Kỳ, ngươi thật đáng ghét. Lý Huyền Tiêu, người kia, chính là cùng ngươi hóng mát người kia. Vẫn còn chứ? Hứa Mộ Kỳ vội vàng trả lời, không có ở đây, hắn đã sớm đi, ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta mới không phải như thế nữ hải. Trong lòng ta, tâm lý đã có yêu mến người, người này trừ phi ngươi hỏi ta, nếu không ta không nói cho ngươi. Lý Huyền Tiêu, pháo hoa nhìn rất đẹp, ta rất ưa thích. Hứa Mộ Kỳ, ba, ngươi ưa thích liền tốt, là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Lý Huyền Tiêu, bỏ ra không ít tiền a. Hứa Mộ Kỳ, không có, đều là một chút tiền lẻ thôi. Hát xì. Giờ này khắc này, Lưu Mạnh ba người đánh cái đại đại hát xì. Thiên Cầu cũng giật cả mình muốn. Lý Huyền Tiêu nằm ở trên giường, cảm thấy có chút buồn nôn. Bất quá, nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp tục đánh chữ nói, ta nhớ được nhà các ngươi rất lợi hại a. Hứa Mộ Kỳ, làm sao đột nhiên nói lên cái này? Lý Huyền Tiêu, không có gì, ta nhớ được ngươi tổ phụ là tông sư tới. Hứa Mộ Kỳ cảm thấy siết chặt. Chẳng lẽ đối phương là chạy mình tông sư tổ phụ mới đến tìm mình? Nghĩ được như vậy, Hứa Mộ Kỳ đôi mi thanh tú hơi nhíu, khẽ cắn môi đỏ. Lý Huyền Tiêu, đừng hiểu lầm, phụ thân ta chết bệnh, hắn duy nhất nguyện vọng chính là muốn ở trên biển nhìn một trận to lớn sóng biển sóng cả mãnh liệt chẳng diện. Hứa Mộ Kỳ, a, đây là vì cái gì? Lý Huyền Tiêu, bởi vì hắn từng là một tên hải quân, thế nhưng là bây giờ mặt biển nhiều dị thú, phụ thân ta suốt đời mộng tưởng chính là muốn nhìn một chút đại hải lần nữa sóng cả mãnh liệt bộ dáng, cho nên ta. Ba, ai? Biên xong lý do này sau, Lý Huyền Tiêu mình đều cảm thấy quá mức, đây là thái quá mẹ hắn cho thái quá mở cửa, đơn giản thái quá đến nhà. Cái gì đại hải lần nữa sóng cả mãnh liệt bộ dáng? Bên kia, Hứa Mộ Kỳ, hắn tốt có hiếu tâm a. Càng yêu. Hứa Mộ Kỳ, ta có thể giúp ngươi cái gì đâu? Lý Huyền Tiêu, nàng thật tin. Lý Huyền Tiêu, ta liền muốn nếu là có thể ở trên biển gây nên một trận bạo tạc, liền có thể mô phỏng ra sóng cả mãnh liệt bộ dáng, sau đó ta lại đem phụ thân cho cốt giải vào trong biển rộng. Lý Huyền Tiêu, thái quá ba. Thật thái quá. Đầu óc có nhiều bệnh, mới có thể nghĩ đến loại này gượng ép đến cực hạn lý do a. Hứa Mộ Kỳ, hắn thật yêu, ta rất thích. Thế nhưng là bạo tạc ta làm như thế nào làm? Nếu như làm không ra, Lý Huyền Tiêu có thể hay không liền cho là ta vô dụng. Nghĩ được như vậy, Hứa Mộ Kỳ nhớ tới một người. Giờ này khắc này, Thiên Cầu liếc mắt nhìn điện thoại, phân vân. 4. Hôm nay chỉ có một trường, mọi người đi ngủ sớm một chút ta, chương 146. Tạc đạn. Chương 146, tạc đạn. Bạo tạc. Tại đại hải gây nên bạo tạc. Thiên Cầu. Thiên Cầu, ngươi vì cái gì muốn tại đại hải gây nên bạo tạc? Hứa Mộ Kỳ, bởi vì ta tổ phụ từng là một tên anh dũng hải quân, thế nhưng là bây giờ mặt biển nhiều dị thú. Ta tổ phụ suốt đời mộng tưởng chính là muốn nhìn một chút đại hải lần nữa sóng cả mãnh liệt bộ dáng, cho nên ta. Thiên Cầu nhìn trên điện thoại di động một chuyến này hàng chữ viết, nhịn không được lã chã rơi lệ. A, ở đây là bao nhiêu hiếu thuận hải tử a, tốt đẹp giường nào phẩm đức a, vì mình tổ phụ, thế nhưng là ở trên biển gây nên một trận bạo tạc. Hứa Mộ Kỳ, rất khó đi, ta cũng biết chuyện này rất không có khả năng, không quan hệ, làm không được cũng không có quan hệ. Ta chỉ là có một chút tiếc nuối thôi. Thiên Cầu hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định đánh ra ba chữ. Giao cho ta ba. Nam Giang nhà ga. Đại ca, giáo chủ bọn hắn thật sẽ đến không? Lưu Mạnh cười một tiếng, hãy chờ xem, lần này chúng ta nhất định phải làm hơi lớn sự tình. Thấp bé hán tử cùng dâu ria rậm rạp cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười đến, phản phất đã nhìn thấy quang minh tương lai. Rất nhanh, trong phi trường liền đi ra lượng lớn du khách. Lúc này, mấy cái mang theo màu đen vali xách tay mang theo kính râm nam tử hướng bọn hắn đi tới. Lưu Mạnh. Lưu Mạnh hai mắt tỏa sáng, kích động nói, là ta. Ta là Lưu Mạnh, Lưu Mạnh là ta. Chào ngươi, ngươi làm tất cả chủ cũng biết. Lưu Mạnh hít sâu một hơi, chúng ta cuối cùng là đem các ngươi cho chồng, giáo chủ. Xe tại bên ngoài, các huynh đệ đều đang đợi ngươi. Nửa giờ sau, tại Nam Giang thành phố một góc nào đó, có một cái vứt bỏ nhà kho. Nhà kho đại môn đóng chặt, nhưng từ bên trong lộ ra yếu ớt hào quang cùng trầm thấp âm thanh. Trong kho hàng bộ tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Treo trên vách tường màu đỏ vải, trên mặt đất phủ lên màu đen thảm, xung quanh trưng bày một chút kỳ quái vật phẩm cùng ký hiệu. Người mặc hồng bào giáo chủ đứng tại trung ương. Hắn trên mặt mang theo một tấm thần bí mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt. Giáo chủ giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm toàn bộ thế giới. Hắn âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, các tín đồ, để cho chúng ta cùng một chỗ hô to. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong kho hàng hơn 20 cái tà giáo đổ nhau nhau giơ lên song thủ. Mỗi người bọn họ đều mang theo một bộ giữ tợn mặt nạ, che khuất khuôn mặt. Lưu Mạnh ba huynh đệ ngay tại trong đó. Những này tà giáo đổ môn cùng kêu lên hô to, giáo chủ và tuế, giáo nghĩa vĩnh hằng. Bọn hắn âm thanh tràn đầy cuồng nhiệt cùng thành kính, quanh quẩn tại trong kho hàng. Tiếng hô khẩu hiệu liên tiếp, đinh hai nhức óc. Tà giáo đổ môn đắm chìm trong mình tín ngưỡng bên trong, hoàn toàn quên đi ngoại giới tất cả. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ có thông qua giáo chủ chỉ dẫn, mới có thể tìm được chân chính hạnh phúc cùng lực lượng. Tiếp xuống chúng ta liền muốn tại Nam Giang cho những này mê mang nhân tộc một chút tiểu tiểu rung động. Hồng Y giáo chủ vung tay lên. Lúc này, liền có người mở ra giáo chủ sau lưng vải đen. Vải đen bên dưới là từng ngụm to lớn cái dương. Lưu Mạnh đám người đến gần xem thử, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trước mặt trưng bày từng khỏa tạo hình đặc biệt, tản ra khí tức nguy hiểm tạc đạn. Những này tạc đạn thể tích to lớn, hiển nhiên nắm giữ siêu cường bạo tạc uy lực. Hồng Y giáo chủ đắc ý cười nói, những này tạc đạn đều là ta chủ ban tặng. Bọn chúng uy lực đủ để xuyên thấu 20m sâu tầng đất, hoặc là 3m dày xi măng cốt thép. Có thể tùy tiện phá hủy đại đa số gia cố pháo đài cùng công sự dưới đất. Có như vậy nhiều tạc đạn, dẫn bạo một cái Nam Giang chính phủ đơn giản dễ như trở bàn tay. Hành động lần này, chúng ta nhất định phải thừa dịp Nam Giang chính phủ tổ chức võ đạo đại hội thời khắc, đem Nam Giang chính phủ trong danh sách tất cả võ giả một mẹ hốt gọn. Nghe được Hồng Ý giáo chủ nói, đông đảo các tín đồ nhao nhao hô to lên. Tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo. Bọn hắn âm thanh tràn đầy cuồng nhiệt cùng kiên định, phảng phất đã thấy thắng lợi bình minh. Tại thời khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có đối với nhân loại cừu hận cùng đối với thắng lợi khát vọng. Võ giả mặc dù thực lực cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là huyết nhục chi khu. Chỉ cần bọn hắn còn chưa hoàn thành cuối cùng tiến hóa, như vậy dưới loại tình huống này, những này tạc đạn tại khoảng cách gần bạo tắt lúc, uy lực đủ để đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Không chỉ có như thế, lần này hành động còn có Thiên Cầu đại nhân phối hợp chúng ta. Thiên Cầu đại nhân? Thiên Cầu đại nhân chính là chí tôn loại, chắc chắn dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi. Hiện tại để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô, hoan nghênh Thiên Cầu đại nhân đến. Hồng Y giáo chủ sắc mặt thành kính, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt hào quang. Hắn vi vi túi người, đầu gối chậm rãi quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, cái trán sờ nhẹ mặt đất. Sau đó, lấy một loại gần như hèn mọn tư thái, đem mình thân thể hoàn toàn tiếp hướng mặt đất, phảng phất muốn cùng đại địa hòa làm một thể. Cái này đầu rạp xuống đất tư thế, không hề nghi ngờ chính là một cái thành kính tín đồ đang tại hướng thần linh biểu thị sùng cao nhất kính ý. Nhìn thấy Hồng Y giáo chủ cung kính như thế cử động, cái khác các tín đồ nhao nhao bắt trước. Bọn hắn theo sát lấy Hồng Y giáo chủ động tác, từng cái quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Mỗi người đều biểu hiện ra cực độ thành kính cùng kính sợ, phảng phất sợ mình hành vi sẽ khiến thần linh bất mãn. Toàn bộ tràng diện tràn đầy trang nghiêm mà nghiêm túc không khí, để cho người ta cảm nhận được tôn giáo tín ngưỡng lực lượng. Lưu Mạnh ba huynh đệ khẩn trương cuồng nuốt nước miếng. Nháy mắt sau đó, xung quanh hào quang biến mất. Toàn bộ nhà kho xa vào đến trong hắc ám. Cái gì cũng nhìn không thấy, đông đảo tín đồ chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Cộc 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 ba. Tiếng bước chân vang lên, đám người cái gì cũng nhìn không thấy, lại có thể cảm nhận được một cái cực kỳ cường đại tồn tại liền đứng tại cách đó không xa. Loại cảm giác này, liền phảng phất là hắc ám bên trong cất giấu một đầu giống như dã thú. Tất cả người cũng không khỏi đến mồ hôi đầm địa. Ngày mai, chúng ta liền chấp hành kế hoạch. Thiên Cầu linh hoạt âm thanh vang lên, phảng phất đến từ một cái thế giới khác, để cho người ta nghe không khỏi toàn thân phát run. Thanh âm kia giống như là một thanh bén nhọn đao, đâm rách không khí, xuyên thẳng nhân tâm. Mang theo một loại vô pháp nói rõ khủng bố cùng kỳ dị, để cho người ta dùng mình. Phải. Hồng Y giáo chủ trước tiên mở miệng. Còn lại tín đồ cũng xưng là. Bất quá, kế hoạch này phải sửa lại, chúng ta không tại chính phủ võ đạo đại hội bên trên dẫn bạo tạc đạn, mà là ở trên biển. Hồng Y giáo chủ, a. Biển. Biển lên. Chương 147. Ta nguyện ý vì ngươi. Chương 147. Ta nguyện ý vì ngươi. Biển bên trên. Hồng Y giáo chủ khẽ giật mình. Còn lại đông đảo tín đồ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở trên biển dẫn bạo. Hồng Y giáo chủ con mắt đi lòng vòng, không phải là trong biển có cái gì dị dạng, vẫn là nói có cái gì nhân vật trọng yếu, phải đi qua đỏ tiến vào Nam Giang. Xin hỏi Thiên Cầu đại nhân, đây là vì sao? Hồng Y giáo chủ dò hỏi đông đảo tín đồ ngừng thở, vẻ hay cũng đang đợi Thiên Cầu một lời giải thích. Thiên Cầu không có trả lời, đi đến Hồng Y giáo chủ trước mặt. Đột nhiên vươn tay, ấn xuống hắn đầu. Vì sao? Thiên Cầu cười lạnh một tiếng. Phốc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Hồng Y giáo chủ đầu trong nháy mắt nổ tung. Tựa như một cái chín dưa hấu từ trên nhà cao tầng rơi xuống đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Hắn não tổ chức cùng máu tươi văng tứ phía, như là một trận huyết tinh mưa lớn, chiếu xuống người xung quanh trên mặt, trên thân. Người xung quanh thân thể run lên, ngay sau đó chóp mũi liền nghe đến nồng đậm mùi máu tươi đây. Chết. Giáo chủ, chết. Cứ thế mà chết đi. Thiên Cầu âm thanh lạnh lùng nói, về sau ta phân phó sự tình, một mực làm. Không nên hỏi vì cái gì, rõ chưa? Minh bạch. Thiên Cầu nhìn về phía lên tiếng người kia, vỗ vỗ hắn bả vai. Về sau ngươi chính là giáo chủ. Người kia sợ run cả người, run run rẩy rẩy giật đầu. Phải. Lặp lại một lần ta nói nói. Ngày mai biển bên trên dẫn bạo tạc đạn. Tiếp nhận Hồng Ý giáo chủ vị trí người lập tức trả lời. Ân, thời gian cụ thể. Thiên Cầu đống nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua thời gian đánh chữ phát cho Hứa Mộ Kỳ đông đảo tín đồ không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là Thiên Cầu đại nhân đống nhiên không nói. thế là đông đảo tín đồ run run rẩy rẩy chờ đợi lấy bốn. Hứa Mộ Kỳ thu vào thiên cầu tin tức, hai mắt tỏa sáng. Hắn thật có thể làm được. Nghĩ được như vậy, Hứa Mộ Kỳ vội vàng phát tin tức cho Lý Huyền Tiêu. Hứa Mộ Kỳ, ta tổ phụ mới đầu là không đáp ứng, nhưng bất quá ta nói rõ với hắn Liêu Duy Tử, hắn nói nguyện ý vì ta làm như vậy. Ngày mai ngươi định vị thời gian a đang tại đứng như cọc gỗ. Lý Huyền Tiêu nhìn thoáng qua điện thoại ngày mai 9 giờ sáng đặt câu hỏi mấy chữ này về sau, lại nhiều hơn một câu ân, đa tạ ngươi. Hứa Mộ Kỳ ôm lấy điện thoại, trên giường hạnh phúc lăn hai vòng. Hắn nói cảm ơn ta a. Hứa Mộ Kỳ, ngày mai 9 giờ sáng, đa tạ ngươi, may mắn mà có ngươi. Thiên Cẩu nhìn thoáng qua Hứa Mộ Kỳ phát cho mình tin tức, lộ ra hạnh phúc nụ cười. Lập tức, lại lạnh giọng đối với Đông Đảo tín đồ nói ra. Ngày mai 9 giờ sáng. Mới vừa bổ nhiệm Hồng Y giáo chủ nói, phải. Đông Đảo tín đồ cũng tại đồng thời thở dài một hơi. Thiên Cẩu sau khi rời đi, trong kho hàng ánh đèn một lần nữa sáng lên. Hồng Y giáo chủ thi thể cứ như vậy xuất hiện tại Đông Đảo tín đồ trước mắt. Vừa rồi còn tuyên dương giáo nghĩa Hồng Y giáo chủ cứ thế mà chết đi. Nguyên nhân cái chết là hỏi nhiều một câu vì cái gì. Giờ này khắc này, cảnh giới phòng ngự sảnh. Tiểu đội tử thần đội trưởng Triệu Kiến Quốc ngồi ở trong phòng làm việc, trong tay cầm một phần mới nhất tình báo báo cáo, lông mày chăm chú nhăn lại. Phần tình báo này biểu hiện, gần đây có một nhóm thần bí tạc đạn bị Lặng Yên vận chống đỡ Nam Giang thành phố. Tình báo tính chân thực khó mà xác định, nhưng lần này tình báo tựa hồ không thể coi thường, không thể bỏ qua. Bởi vì nhóm này tạc đạn uy lực to lớn, nếu như bạo tạc lên, toàn bộ Nam Giang chính phủ thành phố đều có thể sẽ bị nổ tan thành mây khói. Chẳng lẽ bọn chúng là nhằm vào sắp tại Nam Giang thành phố cử hành võ đạo đại hội sao? Lần này là Nam Giang tổ chức lần đầu tiên võ đạo đại hội, đến lúc đó, Nam Giang cơ quan chính phủ yếu viên, Nam Giang từng cái thai to mặt lớn võ giả đều biết, nếu có người muốn phá hư trận này thịnh sự, như vậy nhóm này tạc đạn không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất một trong thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Triệu Kiến Quốc tâm tình càng nặng nề. Đúng lúc này, Thỏ Trắng vội vã đi tới. Lão đại, có biến. Thế nào? Triệu Kiến Quốc trong lòng giật mình. Có nặc danh báo cáo nói là ngày mai 9 giờ sáng, Nam Giang Nguyệt Lượng Hồ bờ biển sẽ có tà giáo đồ tiến hành tập kích khủng bố. Nguyệt Lượng Hồ, tập kích cái gì? Nói là tập kích đại hải. Triệu Kiến Quốc, a, tập kích cái gì? Hắn không xác định lại hỏi một lần. Nói là tập kích đại hải. Thỏ Trắng nói. Triệu Kiến Quốc tê một tiếng, đây. Thỏ Trắng, lão đại, có phải hay không là địch nhân kế điệu hổ Lý Sơn? Dùng chiêu này điệu hổ Lý Sơn. Trừ phi hắn đầu góc có bệnh nặng. Triệu Kiến Quốc lắc đầu. Như vậy đi, ngày mai ngươi cùng hầu tử đi nhìn một cái. Phải. Hôm sau. Nguyệt Lượng Hồ công viên. Hầu tử buồn bực ngán ngẩm uống vào nước trái cây, mang theo kính râm, nhổ nước vào nói. Lão đại không phải là đầu góc tiến vào Nguyệt Lượng Hồ công viên nước A. Nhà ai tà giáo đồ đầu góc hỏng, sẽ hướng trong nước vứt tạc đạn. Làm gì? Liên vi trải nghiệm một chút để đại hải sóng cả mãnh liệt cảm giác sao? Thỏ Trắng nói, đừng oán trách hầu tử, để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Hầu tử thở dài một hơi, ai, võ đạo đại hội như vậy lớn tràng diện đều nhìn không thấy, để hai ta ở chỗ này bắt cái gì tà giáo đồ. Ta nếu là tà giáo đồ, ta biết để đó võ đạo hội như vậy cảnh tượng hoành tráng không đi gây sự. Tới chỗ này Nguyệt Lượng Hồ, đi nổ cái gì biển? Nếu là tà giáo đồ xuất hiện, ta đờ mờ đem đây nước biển đều hút khô ba. Thỏ Trắng đúng bay, xem ra cũng cho rằng tà giáo đồ xuất hiện ở chỗ này không quá hợp lý. Đúng vào lúc này, Thỏ Trắng đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một người. Ai, cái kia một nhóm nhỏ người có phải hay không có chút kỳ quái? Hầu tử thuận theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một số người. Bọn hắn thuê thuyền ra biển. Ra biển liền ra biển, hết lần này tới lần khác còn mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Khả năng có thể là câu cá a, hầu tử nói. Nhà ai câu cá mang nhiều đồ như vậy? Thỏ Trắng đem nết lên một đôi chân trắng thả xuống. Giờ này khắc này, Nguyệt Lượng Hồ vòng đu quay chậm rãi chuyển động, mắt thấy liền phải lái đến chỗ cao nhất. Thiên Cẩu giơ tay lên cơ. Mộ Kỳ, chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền một tới. Hứa Mộ Kỳ giơ tay lên cơ. Lý Huyền Tiêu, ngươi trông thấy sao? Lý Huyền Tiêu gật gật đầu, ân, ta nhìn thấy, muốn nổ sao? Hứa Mộ Kỳ, nhanh. Thiên Cẩu lộ ra mỉm cười, 5, 4, 3, 2, 1. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng vang, trên mặt biển nhấc lên cao tới mấy chục mét sóng lớn. Sóng biển như là lớp kín to lớn từ nước hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, tạc đạn phát ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Cái kia bạo tạc âm thanh phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Có thể tưởng tượng, nếu như vậy uy lực to lớn tạc đạn tại võ đạo hội trận dẫn bạo, sẽ là như thế nào một phen thảm thiết cảnh tượng. Vô số vô tội sinh mệnh có thể sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ. Thiên Cẩu kích động nói, Mộ Kỳ, ngươi tổ phụ nhìn thấy không ba? Đây là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị sóng biển. Hứa Mộ Kỳ, Lý Huyền Tiêu ngươi trông thấy sao? Đây là ta tỉ mỉ vì ngươi phụ thân chuẩn bị mãnh liệt sóng biển. Ta tin tưởng ngươi phụ thân, trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ hai chúng ta. Lý Huyền Tiêu gật gật đầu, ân, ta nhìn thấy, không tệ. Hứa Mộ Kỳ, Huyền Tiêu, vì ngươi, ta nguyện ý vì ngươi. Chương 148. Chúng ta nói là lời nói thật. Chương 148, chúng ta nói là lời nói thật. Cảnh giới phòng ngự sảnh. Ngồi xổm tốt. Đều hai tay ôm đầu, nắm tay giơ lên đến. Hai mươi mấy người bị còn tay, ngồi xổm ở cảnh giới phòng ngự sảnh hành lang bên trên. Trong đó thủ lĩnh, Hồng Y giáo chủ đang tiếp thụ hỏi thăm. Nói, Hồng Y giáo chủ, ta nói đều là lời nói thật. Ta phát thể, bằng không thì để ta trời đánh ngũ lôi. Lời nói thật, ngươi lừa ai đó? Ngươi muốn tin hay không, đánh chết ta cũng là lời này. Hồng Y giáo chủ hất đầu, lại không phản ứng tra hỏi Thỏ Trắng. Thỏ Trắng bất đắc dĩ đi ra phòng thẩm vấn. Tiểu đội tử thần đội trưởng Triệu Kiến Quốc, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Thỏ Trắng nói, lão đại dựa theo hắn thuyết pháp, hắn là tân nhiệm Hồng Y giáo chủ, trước đó Hồng Y giáo chủ bị một cái gọi Thiên Cẩu tồn tại giết chết. Sau đó, cái này Thiên Cẩu để bọn hắn đem tạc đạn toàn bộ ném vào trong biển. Về phần nguyên nhân, bọn hắn cũng không biết. Triệu Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, biên nói dối cũng không đỏ mặt, liền đây phá cố sự cho nãi nãi ta giảng, nãi nãi ta đều không tin để đó võ đạo đại hội không nổ, đi nổ đại hải. Tiếp tục hỏi. Ân. Thỏ trắng gật đầu. Hiển nhiên cũng không tin cái này quỷ kéo lý do. Ngươi hỏi lại ta bao nhiêu lần, cũng là đáp án này. Hồng Y giáo chủ bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết vì cái gì, chúng ta nguyên bản liền muốn tập kích võ đạo đại hội, kết quả Thiên Cẩu đại nhân không phải để cho chúng ta nổ biển. Hầu tử nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói, còn cùng ta biên nói dối đúng không? Hồng Y giáo chủ bất đắc dĩ, ta không có lừa ngươi, ta nhậm chức Hồng Y giáo chủ hết thảy không đến 24 giờ. Nổ biển? Vậy ngươi nói cho ta một chút nổ biển lý do là cái gì? Chẳng lẽ là vì nhìn một chút đại hải sóng cả bao la hùng vĩ bộ dáng? Hồng Y giáo chủ khóc không ra nước mắt, ta làm sao biết, ta cũng không biết ta, hắn để cho chúng ta làm như vậy. Nhiều như vậy tạc đạn, toàn bộ ném trong biển. Thỏ trắng thấp giọng nói, xem ra không cần một chút thủ đoạn, hắn là sẽ không chiêu. Hầu tử chân mày khẽ run. Nha. Chấp pháp dụng cụ ghi chép giống như không có điện. Một lát sau, trong phòng thẩm vấn, gậy điện hào quang vang lên. Hồng Y giáo chủ, ba. Triệu Kiến Quốc yên lặng nhìn thoáng qua, cũng không có ngăn lại đối phó những này cùng hung cực các tà giáo đồ, có đôi khi không lên một chút phi pháp thủ đoạn, căn bản vô dụng. Xì xì xì. Sau một lúc lâu, từng cái phòng thẩm vấn đội viên đều đi ra. Lão đại, bọn hắn thuyết pháp đều là giống nhau. Triệu Kiến Quốc, hai mươi mấy cái giáo đồ đều là giống nhau thuyết pháp. Phải. Triệu Kiến Quốc như có điều suy nghĩ điểm một cái, nghĩ đến, bọn hắn là trước đó thông đồng tốt. Ân, ta đồng ý lão đại ý nghĩ. Không sai, đám người này âm hiểm xảo trá nhất, nhất định là có âm như quỷ cái gì. Triệu Kiến Quốc trầm giọng nói, đặc thù thời kỳ, thủ đoạn đặc thù. Bọn hắn đã có năng lực, đem khổng lồ như vậy tạc đạn vận chuyển đến Nam Giang. Nhất định có một cái càng lớn âm như, vô luận như thế nào cho ta hỏi ra ba. Phải. Giờ này khắp này đông đảo đang tra hỏi phòng tín đồ. Bình sinh liền không có nhận qua như vậy lớn ủy khuất. Rõ ràng đã ăn ngay nói thật nói, ai ngờ đối phương căn bản cũng không tin tưởng. A ba. Trong lúc nhất thời, trong phòng thẩm vấn tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Triệu Kiến Quốc lông mày không thấy chút nào có chỗ giãn ra. Lần này, bọn hắn đem tạc đạn nhét vào hải vực đến tột cùng vì sao? Chuyên gia tổ đã thẳng đến Nam Giang hải vực, khai triển đại quy mô lục soát. Nghĩ đến, có lẽ là có một loại nào đó cổ lão dị thú bị phong ấn trong đó, lại hoặc là khác nguyên nhân gì. Thậm chí là chuyện này báo cáo về sau, hai vị lệ thuộc trực tiếp di tích nổi tiếng tông sư đều hứng chịu tới mệnh lệnh, ngay tại Nam Giang bốn bể. Nếu như một khi phát sinh tình huống, chắc chắn cấp tốc chế tạo gấp gáp. Đến cùng là vì cái gì đâu, làm ra như vậy lớn chiến trận. Thậm chí ngay cả vị kia ẩn tàng tại trong nhân loại cực sâu thiên cầu, cũng bởi vì lần này nhiệm vụ phát hiện thân. Triệu Kiến Quốc tự lẩm bẩm. Có thể vấn đề này tựa hồ không chiếm được đáp án muốn. Nam Giang. Lý Huyền Tiêu trong nhà. Màu đỏ báo động vang lên. Toàn bộ Nam Giang thành cư dân đều thu vào tin tức. Mọi người cũng đã sớm thành bình thường, còn tưởng rằng lại là nơi nào đó xuất hiện dị thú. Gần nhất Nam Giang thành phố các loại cỡ lớn hoạt động đều bị cấm chỉ. Toàn dân giới nghiêm ba. Thầm thầm theo thường lệ tại trong tủ lạnh ẩn giấu các loại đồ ăn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Huyền Tiêu nhìn tin tức, giờ phút này ánh mắt phức tạp. Cứ như vậy, vô cùng đơn giản thành. Nói thật, kế hoạch này từ đầu đến cuối, Lý Huyền Tiêu đều cảm thấy quá mức mẹ hắn cho thái quá mở cửa, thái quá đến nhà. Lý Huyền Tiêu tuyệt không cảm thấy kế hoạch này có thể thành công. Dù sao thật sự là quá ngu. Bê cái gì hải quân phụ thân? Cái gì muốn nhìn đại hải sóng cả mãnh liệt bộ dáng? Sau đó hứa mộ kỳ tin. Hứa mộ kỳ tin còn chưa tính. Thiên cầu vậy mà cũng tin. Thiên cầu tin còn chưa tính, lại còn áp dụng. Lý Huyền Tiêu bất đắc dĩ nâng chán. Mình còn đánh giá thấp yêu đương não. Còn đánh giá thấp thiên cầu, đối với hứa mộ kỳ ái mộ. Không phải, lúc này mới nhận thức bao lâu a? Liên đã đến loại trình độ này. Lý Huyền Tiêu đôi mắt nhỏ nhất chuyển. Mình tựa như là tìm được thiên cầu chính xác phương pháp sử dụng. Mình dụ dỗ hứa mộ kỳ. Hứa mộ kỳ dụ dỗ thiên cầu đây không phải tương đương với mình dụ dỗ thiên cầu. Thiên cầu tùy ý mình bài bố sao? Nghĩ được như vậy, Lý Huyền Tiêu hít sâu một hơi. Hảo hảo. Đây báo thủ phương thức, chính mình là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Một hồi lâu, Lý Huyền Tiêu mới phản ứng được. Dạng này, tựa hồ cũng không tệ lắm. 11 ngày nghỉ thoáng một cái đã qua, cũng đến phân biệt thời điểm. Lý Huyền Tiêu cầm bao lớn bao nhỏ hành lý, liền chuẩn bị rời nhà. Trở về thời điểm, Vương Dương, Quan Kỳ Kỳ, Vương Lĩnh, Hứa Mộ Kỳ, đám người bây giờ quay về trường học, vẫn là những người kia cưới một chiếc xe. Lần này, Hứa Mộ Kỳ mặt mày hớn hở. Vương Dương thấp giọng nói, "Huynh đệ, ta biết ngươi chán ghét Hứa Mộ Kỳ, nhưng vì huynh đệ tuổi già hạnh phúc ngươi liền nhịn một chút ta." Lý Huyền Tiêu liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Dương, thở dài một hơi. Lần này, lại là cũng không có nói thêm cái gì. Hắn vô Vương Dương bả vai ân. Lý Huyền Tiêu hơi nhíu mày, ngay tại cách đó không xa có một đạo quen thuộc bóng người. Cao Thuận Hưng. Bọn hắn về nhà thời điểm, liền cùng nhân ngẫu này gặp được. Lúc ấy còn xây đàn, nói là muốn 11 thời điểm đi nông gia nhạc. Trên thực tế ý không ở trong lời, tại Hứa Mộ Kỳ. Kết quả, vừa xuống xe, lấy Hứa Mộ Kỳ cầm đầu mấy người liền cho hết ăn xóa. Giờ phút này gặp, cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Chương 149, mị lực quá lớn. Chương 149, mị lực quá lớn. Cao Thuận Hưng cũng chú ý tới Vương Dương, Vương Dĩnh, Quan Kỳ Kỳ đám người. Vương Dĩnh có chút ngượng ngùng cúi đầu. Quan Kỳ Kỳ lại thật lớn phương phương thò tay cùng đối phương lên tiếng chào, một chút cũng không biết xấu hổ chắc chắn cảm giác. Cao Thuận Hưng tắc lúng túng nhẹ gật đầu, không có đáp lời. Hắn ánh mắt đảo qua, nhưng không có nhìn thấy Hứa Mộ Kỳ. Lý Huyền Tiêu ngồi xuống. Lúc này, trong xe ánh mắt đống nhiên không hẹn mà cùng rơi vào thùng xe lối đi nhỏ chỗ. Chỉ thấy một vị người mặc màu tím váy liền áo thiếu nữ đi đến. Những bước nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất một cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp. Thiếu nữ dáng người huyền chuyển, thon cao dáng người tỷ lệ hoàn mỹ. Vòng eo tinh tế, bờ mông mượt mà, hai chân thẳng tắp thon cao. Phối hợp đây thân màu tím quần áo, mỗi một bước đều mang một loại nói không nên lời vật vị. Da thịt trắng non như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như tơ, như là như dương chi bạch ngọc ôn nhuận. Mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, cánh môi phấn nộn như anh đào, khóe miệng hơi dương lên, mang theo một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. Hoa, chính là ngay cả một lòng ái mộ quan kỳ kỳ Vương Dương cũng không khỏi phải xem ngây người. Tốt, tốt đẹp a ba. Hứa Mộ Kỳ mang theo một cái dương hành lý nhỏ, mỉm cười. Ai nha, suýt nữa tới chậm. Cao Thuận Hưng nhịn không được dùng mình một cái. Vưu vật ba. Khi thật là một cái vưu vật. Dạng này vưu vật, nếu như là mình bạn gái, Cao Thuận Hưng cũng không dám tin tưởng, cái kia chính là hạnh phúc giường nào một việc. Liền xem như chỉ còn lại có 10 năm tuổi thọ điều trị. Hắn hít sâu một hơi, giờ phút này hoàn toàn quên đi lúc trước bị xóa hảo hữu xấu hổ. Nương, phát động kỹ năng mặt dày mày dạn. Này, lại gặp mặt, thật có duyên phận. Hứa Mộ Kỳ liếc qua Cao Thuận Hưng, "Ân, chúng ta gặp qua." Cao Thuận Hưng, "O." Hứa Mộ Kỳ lại không phản ứng đối phương, đưa tay khoác lên Lý Huyền Tiêu cánh tay. Có chút oán trách nói ra, "Hôm qua tìm ngươi ăn cơm, ngươi làm sao không ra a?" Quan Kỳ Kỳ thấy một màn này, không khỏi cảm thấy siết chặt. "Xong, Mộ Kỳ, đây là thế nào? Lại quang minh chính đại đến gần Lý Huyền Tiêu đây không phải tìm bị mắng sao?" Ai ngờ, Lý Huyền Tiêu chỉ là đưa tay nhẹ nhàng rút ra, liếc qua Hứa Mộ Kỳ ánh mắt bên trong mang theo trách cứ, phản phất là trong người trước mặt mọi người, nữ hài tử muốn tự trọng. Hứa Mộ Kỳ có chút chột dạ túi lầu xuống, không được tự nhiên chụp lên ngón tay đến, sắc mặt đỏ lên. Dù nói thế nào, nàng cũng là nữ hài tử. Giờ phút này mình chủ động vén lên đối phương tay, đối phương lại không lên tiếng phát tự tuyệt. Tâm lý không khỏi có chút buồn bực xấu hổ. Mình hôm nay còn cố ý xuyên qua hắn nữa thích màu tím. Với lại đoạn thời gian trước, mình còn giúp hắn hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Sau đó, Lý Huyền Tiêu liền không lại liên hệ mình. Mình gọi điện thoại, Lý Huyền Tiêu đều không tiếp để Hứa Mộ Kỳ thấp phẩm rất lâu. Hôm nay gặp mặt, mình đều không có tức giận, mà là cố ý ăn mặc một phen, mới đến thấy hắn. Tại sao có thể như vậy chứ? Nghĩ đến đây nhi, Hứa Mộ Kỳ miệng nhỏ không khỏi trống lên. Hừ, nữ hải tử nhất định phải có chút ít tính tình, không thể bị đối phương bắt. Mình dù nói thế nào cũng là nắm giữ một mảng lớn cá đường nữ nhân, nhất định phải đối phương hướng mình, nếu không bản thân liền lại không cùng hắn nói chuyện. Nghĩ đến đây người, Hứa Mộ Kỳ nhẹ nhàng dậm chân, chuẩn bị để Lý Huyền Tiêu hướng mình. Chỉ là Lý Huyền Tiêu thuận tay đưa nàng dương hành lý nhỏ cầm lấy đến, đặt ở đoàn xe phía trên hành lý trên kệ. Lập tức ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh vị trí, nhắm mắt dưỡng thần lên. A, hắn tốt ấm a. Hứa Mộ Kỳ nhìn bị đối phương tiện tay đặt ở hành lý trên kệ mình dương hành lý, khẽ cắn môi đỏ, mới vừa thành lập được đến phòng tuyến lập tức liền được công phá. Đây chính là Lý Huyền Tiêu a. Vĩnh viễn mạnh miệng mềm lòng, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, sẽ không dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ biết dùng hành động. Hứa Mộ Kỳ một cách tự nhiên liền sát bên Lý Huyền Tiêu ngồi xuống. Bên cạnh Vương Dương, Vương Vĩnh, Quan Kỳ Kỳ, Chu Hàng mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đây là tình huống như thế nào? Hai người này sẽ không chỗ bên trên đối tượng a. Đoàn xe khởi động. Hứa Mộ Kỳ ám đăm đăm nhìn một bên Lý Huyền Tiêu bên mặt. Rất đẹp. Kinh đô. Trở lại kinh đô, Lý Huyền Tiêu cáo biệt mấy người liền trực tiếp quay về ký túc xá đi trên đường, lặng lẽ nghĩ đến. Ta đây coi như là vì nước làm vì sao? Giờ phút này, sân trường bên trong có không ít trở lại trường học sinh. Mình ký túc xá Diệp Phàm ba người đều không có về nhà. Lý Huyền Tiêu quay về ký túc xá sau, phát hiện ký túc xá chỉ có Diệp Phàm một người. Diệp Phàm vừa thấy là Lý Huyền Tiêu trở về, đột nhiên từ trên giường nhảy lên đến, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Tiêu. Lý Huyền Tiêu luôn cảm thấy Diệp Phàm từ rời trường trước, nhìn mình ánh mắt liền không giống nhau. Khi đó, chỉ cho là ảo giác. Ai nghĩ đến, nghỉ trở về ánh mắt này vẫn như cũng là như thế. Lý Huyền Tiêu cũng không có làm rõ làm sao vậy, cùng Diệp Phàm nói hai câu nói, liền cởi quần áo ra đi tắm rửa. Bây giờ kinh đô chính là nóng bức thời điểm. Cùng nhau đi tới, một thân mồ hôi. Thừa dịp Lý Huyền Tiêu tắm rửa công phu, Diệp Phàm nhìn trái nhìn phải, xác định bốn bề vắng lặng. Vội vàng cầm lấy Lý Huyền Tiêu để ở một bên y phục, nhẹ nhàng ngửi lên. Ân, quả nhiên, có nữ hải tử hương vị. Xem ra là thật. Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm chỉ cảm thấy cực kỳ bi thương, nhịn không được phiến người rơi lệ. Lại sợ huynh đệ trải qua đắng, càng sợ huynh đệ mở đường hổ. Lúc này, Diệp Phàm vừa quay đầu, phát hiện Lý Huyền Tiêu đang đứng tại cửa phòng tắm, ánh mắt cổ quái nhìn mình. Diệp Phàm nhìn một cái Lý Huyền Tiêu, lại nhìn một cái cầm trong tay của chính mình Lý Huyền Tiêu y phục. Ồ, ta nhìn quần áo ngươi ô hế. Nghĩ đến có cần hay không thuận đường nhi giúp ngươi cùng nhau tắm. Lý Huyền Tiêu trừng mắt nhìn, cũng không nói lời nào. Từ ký túc xá sau khi rời đi, Lý Huyền Tiêu liền nghĩ muốn hay không mình tại ra ngoài trường thuê cái phòng. Dù sao mình cũng không kém tiền này. Tại ký túc xá ở, quá nguy hiểm. Mình bây giờ chẳng những phải đề phòng Hứa Mộ Kỳ, Lâm Hi Vi đám người, thậm chí càng đề phòng mình bạn cùng phòng. Nam đồng bảo, lão tử hiện tại mị lực, chẳng lẽ đã nam nữ ăn sạch? Lý Huyền Tiêu không khỏi lắc đầu. Cái thế giới này quá điên cuồng, chuột cho mèo làm phù dâu. Lý Huyền Tiêu trở lại trường học chuyện thứ nhất, chính là đem còn thừa tẩy thân linh dịch sử dụng hết, toàn bộ hấp thu xong, liền có thể tiến hành lần ba luyện ra, đạt đến nhất giai đỉnh phong 4. Hồi lâu sau, Lý Huyền Tiêu mới từ chuyên môn tẩy thân linh dịch địa phương đi ra, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, phản phất mỗi một cái lỗ chân lông đều được mở ra đồng dạng. Trong thân thể huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, để hắn cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng đang tại hiện lên. Nhất giai đỉnh phong, ta đến. Lý Huyền Tiêu nắm chặt lại quyền, lại thẳng đến đạo sư Vương Bất Lưu hành nhà trọ. Việc này không nên chậm trễ, nhất cổ tác khí. Vương Bất Lưu hành mặc đồ ngủ, Thụy Nhãn mông lung. Nhìn thấy là Lý Huyền Tiêu, không nói hai lời, lại xoay người lại ngủ ngon. Lý Huyền Tiêu liền nói, "Lão sư, ta cảm thấy ta có thể đột phá lần ba lượt ra." "Ân." "Lão sư, ta cảm thấy ta hẳn là có thể tham gia lần này toàn quốc võ đạo thí luyện." "Ân." "Lão sư, ta cảm thấy." "Ngươi không cảm thấy, ngươi đệ tử cần một điểm tài nguyên bên trên ủng hộ sao? Đến lúc đó cũng tốt vì ngài tranh tranh mặt mũi." Vương Bất Lưu hành nói, "Trong tủ lạnh có đan dược." Lý Huyền Tiêu nhãn tỉnh sáng lên. "Có uống, đưa cho ta." "Lý Huyền Tiêu." Lý Huyền Tiêu mở ra tủ lạnh, liếc mắt nhìn bên trong các loại ăn. Tôm hùm, sò biển, còn có một số thủy tinh phan. Thế là, liền bốc cháy mình bận rộn lên. Vừa vận chỉnh đốn bữa ăn kia. Chương 150. Khỏi phải khách khí. Chương 150, khỏi phải khách khí. Hô. Lý Huyền Tiêu hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Hắn ăn vào mấy viên khí huyết đan, cảm thụ được thể nội khí huyết bắt đầu sôi trào. Như là mãnh liệt dòng lũ đồng dạng đánh thẳng vào thân thể mỗi một hẻo lánh. Theo khí huyết không ngừng phun trào, khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại, phảng phất muốn xông phá chân trời đồng dạng. Khi khí huyết đạt đến giới hạn trị, cũng chính là điểm cao nhất lúc, Lý Huyền Tiêu bắt đầu tiến hành lần thứ ba luyện ra. Hắn nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, điều động toàn thân khí huyết để bọn chúng hội tụ đến ra mặt ngoài. Tiếp theo, hắn bắt đầu vận dụng đặc thù công pháp, dẫn đạo khí huyết tại ra tầng ngoài lưu động, kích thích ra tế bào tái sinh cùng cường hóa. Ở trong quá trình này, hắn có thể cảm nhận được da bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, phảng phất có vô số chỉ tiểu trùng tại trên da bò sát. Loại cảm giác này đã ngứa vừa đau, nhưng hắn biết đây là da đang bị khí huyết tẩm bổ cùng cải tạo dấu hiệu. Lý Huyền Tiêu cắn chặt răng, chịu đựng lấy loại thống khổ này, tiếp tục kiên trì. Theo thời gian chuyển rời, hắn da dần dần trở nên bền bỉ lên. Nguyên bản trắng non da thịt lúc này nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tựa như sáng sớm mới lên mặt trời, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đây là khí huyết tràn đầy biểu hiện, phảng phất mỗi một cái tế bào đều bị kích hoạt, tỏa ra trước đó chưa từng có lực lượng. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, loại này màu đỏ hào quang dần dần ảm đạm xuống, như là ánh chiều tà đồng dạng, từ từ đã mất đi hào quang. Hồi lâu sau, hắn trong da bắt đầu có màu đen huyết dịch chảy ra, giống như là từ sâu trong thân thể tuôn ra hắc ám lực lượng. Những này màu đen huyết dịch mang theo một cỗ hôi thối, để cho người ta cảm thấy khó chịu. Lý Huyền Tiêu minh bạch, đây là hắn sắp đột phá dấu hiệu. Chỉ có đã trải qua cái này thống khổ quá trình, mới có thể chân chính thực hiện cảnh giới đề thăng. Lý Huyền Tiêu hít sâu một hơi, đem việc của mình trước chuẩn bị kỹ càng khí huyết đan toàn bộ đem ra. Sau đó không chút do dự một hơi ăn bốn quả. Khi đan dược tiến vào thể nội về sau, lập tức hóa thành một cỗ cường đại năng lượng, cùng hắn bản thân khí huyết hòa làm một thể. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, cảm thụ được cái kia cổ mãnh liệt bành trướng lực lượng tại thể nội chảy xuôi. Nô. Vương Bất Lưu hành trở mình, cảm giác được mặt trời phơi cái mông. Nàng ngáp một cái đầu còn có chút mơ hồ ân, tại mình giống như nằm mơ. Mơ tới Lý Huyền Tiêu trở về. Không chỉ có trở về, còn cùng chính mình nói sắp lần ba lượt ra. Cái gì? Vương Bất Lưu hành gãi gãi đầu. Làm gì, nghĩ hắn nữa nha. Không phải là mình quá tưởng niệm đệ tử. Không đến mức á lần ba lượt ra, như thế nào đi nữa cũng không trở thành lần ba luyện ra. A lúc này mới đại nhất vừa khai giảng bao lâu, a liền một lần luyện ra, lần thứ hai luyện ra, lần ba luyện ra, toàn bộ hoàn thành. Làm sao có thể có thể? Ban đầu mình cũng không có như vậy yêu người ta. Vương Bất Lưu hành đẩy ra cửa phòng, hít sâu một hơi đã nghe đến một cô mê người mùi thơm. Thơm quá. Vương Bất Lưu hành bước chân phủ phiếm, không tự giác liền tới đến phòng bếp. Vừa đến phòng bếp liền nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng người ân. Lý Huyền Tiêu giờ phút này chính mang theo tạp dề, tại trong phòng bếp mang mang tươi sống. Vương Bất Lưu hành, o, thật không phải nằm mơ, tiểu tử này thật đến. Lý Huyền Tiêu quay đầu. Lão sư, chờ một lát nữa, món ăn đều nhanh tốt. Vương Bất Lưu hành liếc mắt nhìn trên mặt bàn đồ ăn. A, tám ăn mặn bắt tố. Vương Bất Lưu hành vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu. Mình tên đồ đệ này thu đúng, có thể văn có thể võ. Lên được thính đường, xuống phòng bếp. Vương Bất Lưu hành ngồi xuống, mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, chuẩn bị thỏa thích hưởng thụ trước mắt mỹ thực thịnh yến. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa muốn động đũa lúc đột nhiên một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ nào ân. Con cá này, thấy thế nào lên như vậy nhìn quen mắt. Nhìn kỹ, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Con cá này, không phải mình tỉ mỉ chăn nuôi con cá sao? Vương Bất Lưu hành vội vàng quay đầu nhìn mình hồ cá, phát hiện bên trong đã trống rỗng đây bạch linh món ăn không phải mình tự tay trồng ở bàn công bên trên sao? Nàng trừng mắt nhìn, hóa ra trong nhà đây là vào kẻ trộm. Chỉ chốc lát sau về sau, Lý Huyền Tiêu tại Vương Bất Lưu hành đối diện ngồi xuống. Ăn một chút. Lão sư mau ăn đi, lại không ăn cơm món ăn đều lạnh. Vương Bất Lưu hành sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Huyền Tiêu, ngươi ngược lại là thật không khách khí. Lời này nói như thế nào đây, lão sư trước đó không phải nói để ta ở chỗ này đừng câu thúc, đem nơi này đường ra sao? Vương Bất Lưu hành nhớ lại một chút, mình trước đó đúng là đã nói như vậy. Nhưng người nào có thể nghĩ đến Lý Huyền Tiêu có thể như quen thuộc cùng ra mặt dạy đến loại trình độ này. Đây là ta tỉ mỉ bồi dưỡng con cá, tiểu tử ngươi vậy mà đưa nó. Nói đến chỗ này, Vương Bất Lưu hành không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thật là thơm a, đơn không nói con cá này cùng phổ thông cá khác biệt, chất thịt nhiều ngon. Liên nói cái kia Lý Huyền Tiêu tay nghề, cũng là hiếm thấy. Chỉ chốc lát sau, sư đồ hai người đều là nâng cao bụng nhỏ, miệng bên trong phát ra cách nhi một tiếng. Trên mặt bàn món ăn quét ngang không còn một nồi cơm, lúc lấy Lý Huyền Tiêu hiện trưng hai mươi mấy cái đại bạch mặt đầu, cũng đều không còn một ngống. Thoải mái. Vương Bất Lưu hành phát ra một tiếng rên rỉ, lau miệng. Nàng lại liếc mắt nhìn Lý Huyền Tiêu, chuẩn bị tạm thời không truy cứu hắn sai lầm. Lúc này, liền nên lại ngâm một bình trà ngon, du du uống lên đến đó mới gọi một cái thoải mái đang muốn đến nơi này đâu, đã thấy mình cái này đệ tử, phản phất cùng mình thần giao cách cảm động dạng. Thuần thục tìm ra Vương Bất Lưu hành chân tàng lá trà, ngâm lên. Vương Bất Lưu hành lần nữa nhẹ gật đầu. Minh đô đệ này, ngoại trừ không biết xấu hổ, còn lại không có gì lớn ma bệnh, rất hợp mình tâm ý, tính lại ăn có thể ăn bao nhiêu, mình cũng nuôi nổi. Vương Bất Lưu hành thượng thức trà, đột nhiên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Tiêu. Ngươi đột phá. Tại Vương Bất Lưu hành trong mắt, Lý Huyền Tiêu tu vi căn bản là không có cách ẩn trốn đương nhiên, Lý Huyền Tiêu cũng không có che giấu, nhẹ gật đầu nhàn nhạt lên tiếng. Hôm qua không phải nói cho ngươi nha, nhất giai định phong lần ba lượt ra. Vương Bất Lưu hành gõ gõ đầu, xác định mình không phải đang nằm mơ. A. Lúc này, ngoài cửa mật mã khóa bị người nhấn mở. Vương Bất Lưu hành một tên đệ tử khác, Đồng Văn Văn cao hứng chạy vào. Vào nhà thật hưng phấn hô to, "Lão sư, ta khí huyết siêu 170 thẻ." Ngay nghỉ này, nàng phụ thân cố ý dùng nhiều tiền cho nàng lấy được một nhóm đắt đỏ dược tề, Đồng Văn Văn lập tức liền tăng lên hơn 10 thẻ khí huyết. Chương 151S. Đồng Văn Văn nhìn thấy tại bên cạnh bàn cơm Lý Huyền Tiêu, tùy ý cùng đối phương lên tiếng chào. Lý Huyền Tiêu cũng gật gật đầu. "Ân, không sai, bất quá loại thuốc này cả một đời đoán chừng cũng liền có thể ăn một lần." Vương Bất Lưu hành kiểm tra một chút Đồng Văn Văn thân thể, hứng hở địa đạo. "Loại này đường tắt có đôi khi có thể đi, có đôi khi không thể đi. Bất quá, ngươi đã có thể được đến phần này tài nguyên, cũng coi là ngươi cơ duyên." Đồng Văn Văn nói, "Lão sư, nếu như ta có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần luyện ra thành công, có phải hay không liền có cơ hội tham gia lần này toàn quốc võ đạo tỷ thí?" Vương Bất Lưu hành gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, lần này đại nhất tiêu chuẩn chính là muốn cầu một lần luyện ra trở lên. Đồng Văn Văn hít sâu một hơi, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Có thể thi đậu kinh đô võ đại học sinh, đều có mình tiêu ngạo. Cái nào không phải tại mình sở thuộc cao trung, đứng hàng đầu. Không phải thứ nhất, chính là thứ hai. Bây giờ lên kinh thành đều võ đại. Càng là một đám quyền vương tập hợp, Đồng Văn Văn cũng không muốn bởi vậy rơi xuống. Vương Bất Lưu hành nói, cũng không cần quá miễn cưỡng, lần này toàn quốc võ đạo tỷ thí, cũng là mới ra đài, những năm qua đều không có. Nói cho cùng, vẫn là võ đạo càng thêm hưng thịnh. Học sinh một giới so một giới cường. Đồng Văn Văn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vừa nhìn về phía Lý Huyền Tiêu. Ngươi hẳn là biết tham gia a. Đó là đúng quân lửa cháy, đương nhiên, háng đốt, Đồng Văn Văn nhếch miệng, đây là cái gì ví dụ? Ngươi bây giờ khí huyết bao nhiêu? Đồng Văn Văn thăm dò tính mà hỏi thăm. Nhất giai võ giả, cho dù là luyện ra tầng thứ khác biệt, khí huyết chênh lệch cũng bất quá tại cách xa Đồng Văn Văn hỏi như vậy, thuần túy là vì tìm cho mình điểm tâm lý an ủi. Nàng lại trước đây không lâu phục dụng phụ thân giá cao mua cho nàng bộ thuốc. Không nhớ rõ, trí năng vòng tay không có điện. Đồng Văn Văn liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Huyền Tiêu. Lý Huyền Tiêu lần thứ hai luyện ra, có thể đánh rất nhiều lần ba luyện ra võ giả không ngóc đầu lên được. Quét ngang đại nhị binh khí học viện. Chắc hẳn lần này võ đạo tỷ thí cũng biết hiện lộ tài năng a, nói cách khác, mình thấy tận mắt một vị nào đó tông sư của thời. Nghĩ được như vậy, Đồng Văn Văn mấp máy môi, đương nhiên kiên định nói: "Ta tranh thủ mau một chút để thăng thực lực, gặp phải lần này võ đạo tỷ thí." Vương Bất Lưu hành đặt chén trà xuống, "Lý Huyền Tiêu lần ba luyện ra, ta không lo lắng. Võ đạo tỷ thí là gặp nguy hiểm, ngươi như sốt ruột bận bịu hoàng cưỡng ép đột phá, cũng không phải một chuyện tốt. Toàn quốc võ đạo tỷ thí, ta nghe bằng hữu nói phải đi vực ngoại săn giết dị tộc. Tuy nói có an toàn cam đoan, có thể năm nào bất tử mấy người. Huống chi là tại vực ngoại, cho nên không có gì tất yếu, ngươi không cần tranh những này." Người với người là khác biệt, Đồng Văn Văn khẽ giật mình. Nàng chỉ nghe được Vương Bất Lưu hành trước một câu. Lý Huyền Tiêu lần ba lựa ra. Về phần còn lại nói, một chữ cũng không nghe lọt hai. Nàng quay đầu đi, kinh ngạc nhìn Lý Huyền Tiêu. "Ngươi, lần ba lựa ra?" "Ân." Đồng Văn Văn kéo kéo khỏe miệng, cứng đờ cười cười. "Lần ba luyện ra đây cũng quá nhanh a. Đây liền cùng trò chơi luyện cấp đồng dạng, ai nhanh một chút, ai chậm một chút còn có thể tiếp nhận. Có thể ngươi trực tiếp giống như mở học đồng dạng." Từ Vương Bất Lưu hành nhà trọ rời đi đã là trạm vạng tối, Đồng Văn Văn bị Vương Bất Lưu hành dạy dỗ tiểu một ngày, mặc dù mệt, nhưng cũng cảm thấy tâm lý thỏa mãn. Bất quá vừa nghĩ tới, Lý Huyền Tiêu quái vật kia, Đồng Văn Văn kiến thức Lý Huyền Tiêu đang giận máu bơm bên trong toàn lực bạo phát khí huyết. Cái kia chỉ số, Đồng Văn Văn thậm chí một lần hoài nghi là một vị nhị giai võ giả. Thậm chí một lần đều siêu việt Đồng Văn Văn sùng bái nhất bản thân lão ca. Trở lại phòng ngủ, Đồng Văn Văn nói chuyện phía ngày thời điểm. Liên đem chuyện này, cùng phòng ngủ Hứa Mộ Kỳ ba người nói. "Lần ba lượt ra, ta siết cái ngoan ngoãn a." Kim Nhược Vũ lắc đầu. "Thật giỏi người. Cũng không có gì kỳ quái, trước đó đều quét ngang đại nhị binh khí học viện người. Ngươi bây giờ nói hắn là nhị giai võ giả, ta đều cảm thấy theo lý thường nên. Ai, người cùng người khác biệt so với người cùng heo khác biệt đều lớn a." Sa Phi cảm khái nói. Hứa Mộ Kỳ tại thượng cửa hàng nghe mấy người thảo luận, khoe miệng không tự giác rào rạt ra nụ cười. "Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, chính là không giống nhau." Đột phá lần ba luyện ra sau đó, Lý Huyền Tiêu cũng không có vội vã tiếp tục tu hành, quyết định trước tạm dừng một chút. Giờ phút này, hắn đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào tôi luyện mình võ đạo kỹ nghệ bên trên. Dù sao, toàn quốc võ đạo tỷ thí đã lửa xém lông mày, chỉ còn lại có ngắn ngủi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ cả ngày đợi tại luyện võ tràng, không ngừng mà luyện tập cùng hoàn thiện các loại võ kỹ. Chỉ có thông qua lặp đi lặp lại huấn luyện, mới có thể để cho mình kỹ xảo càng thêm thành thạo, ứng đối trong tỷ thí các loại khiêu chiến đồng thời, hắn cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này đến hoạt động chỉnh mình trạng thái, bảo đảm tại tỷ thí lúc có thể phát huy ra tốt nhất trình độ. Lý Huyền Tiêu tiến vào mình người không gian. Tư liệu hiện hiện tâm pháp, Nhật Luân Quan ý nghĩ, ngũ giai đao pháp, kỹ nghệ ngũ giai, buôn lôi đao pháp thông thấu cảnh thân pháp, kỹ nghệ ngũ giai, buôn lôi bức thông thấu cảnh đạo dẫn thuật, lục hợp thiên lôi hô hấp pháp, ngũ giai khí huyết, 300 thẻ tinh thần lực, cấp 6 khống chế 6 thanh liễu diệp phi đao, tài sản còn thừa 700 vạn đao pháp, thân pháp, đạo dẫn thuật đã đạt tới ngũ giai thông thấu cảnh giới. Về phần tâm pháp Nhật Luân Quan ý nghĩ, trọng sinh qua đi chính là mát cấp. Chỉ là bị Lý Huyền Tiêu tận lực áp chế, không có bị trí năng vòng tay phát hiện. Nếu không đoán chừng phải bị kiện, gây nên chính phủ chú ý Lý Huyền Tiêu tại lựa chọn sáng tạo kỹ nghệ bảng. Lựa chọn sáng tạo đao pháp, buôn lôi đao pháp, chỉ là chuyển tiếp. Bây giờ, lên cảnh giới về sau, phải từ từ đem một đời trước đao pháp toàn bộ học tiến đến. Lý Huyền Tiêu trường đao khiêu vũ, một đao tiếp lấy một đao, thân đao lóe ra hàn quang, mỗi một đao đều mang không gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ. Theo hắn công kích, xung quanh không khí phảng phất bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. Mỗi một lần vung đao đều là toàn lực ứng phó, không có chút nào giữ lại đao pháp thương long ngừng này. Giống. Đao pháp thu vào bên trong đao pháp ước định bên trong đao pháp thu vào thành công sáng tạo thành công, đang tại hướng hệ thống đưa ra thân thỉnh thu hoạch được đánh giá S. Lần tập luyện này kéo dài đến mấy cái giờ. Hô. Thẳng đến sức cùng lực kiệt. Lý Huyền Tiêu không tự giác ném đi đao, đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn thoáng qua thời gian, vội vàng tại trí năng vòng tay phía trên một chút bữa ăn. Nghĩ nghĩ, lại đem khí huyết đan buông xuống. Nhật Luân Quan ý nghĩ khôi phục tốc độ mặc dù không bằng khí huyết đan, nhưng lại kinh tế lợi ích thực tế bốn. Kinh đô võ đại. Tân sinh chủ nhiệm Vương Thắng Huyện đang tại hướng phó hiệu trưởng Triệu Kiến Quốc hồi báo tân sinh tình huống mới nhất. Cái kia Lý Huyền Tiêu sát thực lợi hại, thế nhưng quá mức cản rỡ. Vương Thắng Viễn nói, còn cần học hỏi kinh nghiệm, với lại ra tay có chút âm hiểm. Triệu Kiến Quốc cười cười, trên chiến trường có thể thắng liền tốt, cái gì âm hiểm không âm hiểm. Thế nhưng là, Vương Thắng Viễn còn muốn nói thêm gì nữa? Hắn không ưa nhất Lý Huyền Tiêu dáng vẻ đó, nhất là đối phương đối với Hứa Mộ Kỳ bộ kia thái độ. Leng keng, có S đao pháp ở trường bên trong bị sáng tạo chương 152. S kiếm pháp. Chương 152. S kiếm pháp đang chuẩn bị hướng Triệu Kiến Quốc báo cáo một chút Lý Huyền Tiêu nói xấu Vương Thắng Viễn, bỗng nhiên bị xảy ra bất ngờ âm thanh cắt đứt leng keng, web sát trường bên trong có S đao pháp sáng tạo. Ân. Triệu Kiến Quốc cùng Vương Thắng Viễn đều là sửng sở. S đao pháp? Ai? Chức năng màn hình lập tức hiện ra đao pháp này sáng tạo chủ nhân các loại tin tức tính danh, Lý Huyền Tiêu tuổi tác, 19 võ đạo cảnh giới, nhất giai đỉnh phong, luyện ra lần 3, khí huyết 300 thẻ tinh thần lực, cấp 6. Triệu Kiến Quốc tê một tiếng. Tự sáng tạo S đao pháp. Vương Thắng Viễn cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. Lần trước tối cao ghi chép là bao nhiêu? Triệu Kiến Quốc suy nghĩ một chút, nói ra, Vương Bất Lưu hành đại nhị sáng tạo S thương pháp. Đại Tam trong lúc đó lại sáng tạo 3 môn S công pháp. S cấp bậc võ đạo công pháp cũng không phải tùy tiện liền có thể sáng tạo đi ra. Không chỉ cần phải sáng tác giả đối với võ đạo có cực kỳ thâm nhập lý giải cùng lĩnh ngộ, còn cần có siêu phàm sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Chỉ có dạng này mới có thể đem các loại võ đạo lý niệm cùng kỹ xảo dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một bộ hoàn mỹ S cấp bậc võ đạo công pháp. Ngoài ra, sáng tạo S cấp bậc võ đạo công pháp còn cần lượng lớn thời gian cùng tinh lực đi thực tiễn cùng nghiệm chứng. Thông qua không ngừng mà nếm thử cùng cải tiến, mới có thể để cho bộ công pháp này chân chính phát huy ra hắn phải có uy lực. S cấp bậc võ đạo công pháp là một loại phi thường chân quý tồn tại đại biểu cho sáng tác giả trí tuệ cùng thực lực. Tại võ đạo giới, có một cái bị rộng khắp tán thành tiêu chuẩn. Nếu muốn trở thành một tên chân chính võ đạo tông sư, nhất định phải chí ít sáng lập 3 môn S cấp bậc võ đạo công pháp. Cũng nắm giữ một môn S võ đạo công pháp đây đối với tuyệt đại đa số võ giả đến nói đều là một cái xa không thể chạm mục tiêu, nhưng cũng chính là bởi vì như thế. Những cái kia có thể tại chưa thành vì tông sư trước đó liền sáng tạo ra S cấp bậc võ đạo công pháp người, đơn giản chính là như yêu nghiệt tồn tại. Tỷ như, tuổi còn trẻ liền đã trở thành Lam Nguyệt số 1 võ đạo đại học, Kinh đô võ đại giáo sư Vương Bất Lưu hành. Triệu Kiến Quốc hiếm thấy lộ ra nụ cười. Ha ha ha. Hảo tiểu tử, lúc này mới khai giảng bao lâu a? Ta Kinh đô võ đại lại muốn xuất hiện một cái yêu nghiệt đồng dạng thiên tài, đoán chừng có thể sánh vai Vương Bất Lưu hành. Vương Thắng Viện trầm giọng nói, hy vọng đừng có Vương Bất Lưu hành đồng dạng tao ngộ mới phải. Triệu Kiến Quốc nói, một môn S công pháp, hồi báo cho giáo đồng sẽ đi, thương lượng một chút cho tiểu tử này bao nhiêu tiền thưởng. Đang nói đây, cửa bị mở ra. Phụ trách đại nhất dạy học các khoa lão sư lần lượt đều đi đến. Triệu Kiến Quốc nhìn lướt qua, tốt, ngoại trừ Vương Bất Lưu hành người đều đến đông đủ, không đợi hắn, chúng ta họp. Hôm nay, vừa vặn liền phát sinh một chuyện. Có một vị sinh viên đại học năm nhất, sáng lập một môn S cấp bậc công pháp. Chúng ta thương lượng một chút, nên cho bao nhiêu tiền thưởng? S. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vương Thắng Viện trầm mặc phút chốc, ta cảm thấy tạm thời vẫn là không cần làm như vậy cho thỏa đáng. Vì cái gì? Vương Thắng Viện háng giọng một cái, duy nhất một lần cho lượng lớn tiền tài với tư cách ban thưởng, rất có thể sẽ để học sinh sinh ra kiêu ngạo tự mãn cảm xúc, thậm chí khả năng dẫn đến bọn hắn lãng phí, không muốn phát triển. Bởi vậy, hơi chỉ hoãn một chút ban thưởng thời gian cũng không phải là chuyện xấu. Có thể nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể tiếp tục cố gắng, lại sáng tác ra một môn S cấp bậc công pháp, như vậy thì có thể cân nhắc cho càng nhiều ban thưởng. Cứ như vậy, không chỉ có thể khích lệ học sinh không ngừng tiến bộ đồng thời cũng tránh khỏi bởi vì quá độ ban thưởng mà mang đến ảnh hưởng trái chiều. Vương Thắng Viễn một phen, nhìn như nói có chút đạo lý. Trên thực tế dám cho không tê ơ. Vương Thắng Viễn chỉ là đơn thuần xem không quen Lý Huyền Tiêu đối với Lý Huyền Tiêu, Vương Thắng Viễn đơn thuần chẳng ghét. Trên thực tế, Vương Thắng Viễn còn tính là một cái không tệ giáo sư. Dù sao đang giáo sư bên trong, hắn niên kỷ chỉ lớn hơn trẻ tuổi nhất Vương Bất Lưu hành. Có thể thấy được thực lực đốn. Hú hổ, lại làm tân sinh chủ nhiệm. Dạy học thực lực rất mạnh, chỉ cần không đụng với Hứa Mộ Kỳ. Hắn chính là bình thường giáo sư. Có thể vừa gặp thấy Hứa Mộ Kỳ, luôn có thể để hắn nghĩ tới đã chết vong thê. Sau đó, liền liên tưởng đến ban đầu ở tân sinh nhập học trong cuộc thi hành hung Hứa Mộ Kỳ Lý Huyền Tiêu. Cái trạng thái này, giống như là độc trùng lên não kẻ nghiện. Ngày bình thường có tri thức hiểu lễ nghĩa, nghiêm cẩn dạy học tinh thần, lập tức liền toàn thành cầu thí. Vương Thắng Viễn chính là không quen nhìn Lý Huyền Tiêu dạng như vậy. Cho dù là đối phương hiện tại sáng lập S cấp bậc công pháp, tuy nói, chuyện này mình khẳng định là không ép xuống nổi, nhưng có thể cho đối phương thêm chút chắn. Một cái võ giả cả đời có thể sáng tạo một môn S cấp bậc công pháp, liền đã xem như lưu danh. Mà Lý Huyền Tiêu nói không chính xác chỉ là tiêu hao tương lai, hiện tại mình cho hắn thêm chút lớp, thiếu làm chút tài nguyên. Nghĩ được như vậy, Vương Thắng Viễn lại làm bộ một bộ vì Lý Huyền Tiêu tốt bộ dáng, chậm rãi mà nói đến. Triệu Kiến Quốc đen kịt lông mày vẩy một cái, đây đại giáo dạy khẩu tài chính là tốt, không chỉ có cho Triệu Kiến Quốc nói sững sờ. Còn lại mấy vị lão sư, vậy mà cũng cảm thấy đối phương nói có chút đạo lý. Thế nhưng là, một vị lão sư do dự nói, dù sao cũng là sáng tạo S cấp bậc công pháp, cũng không thể cái gì cũng không cho ai chỉ cấp cái miệng bánh nướng. Vương Thắng Viên nói tiếp, trên thực tế, chúng ta làm như vậy cũng là vì hắn tốt. Dù sao theo võ đạo hưng thịnh, mỗi một giới học sinh đều trở nên càng thêm cường đại. Người suy nghĩ một chút, nếu như tương lai sáng tạo ra S cấp công pháp học sinh càng ngày càng nhiều, như vậy chúng ta đối với kiểu khen thưởng này phải chăng cũng hẳn là một lần nữa cân nhắc đâu? Ta cũng không phải là nói muốn hạ thấp đối với ưu tú học sinh ban thưởng, nhưng có lẽ chúng ta cần căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh ban thưởng phương thức cùng tiêu chuẩn. Chúng ta không thể bởi vì nhất thời thành tựu mà không để mắt đến tương lai phát triển. Nói một hơi, Vương Thắng Viễn dừng một chút. Chủ trì hội nghị Triệu Kiến Quốc cũng không phải là học thuật phái, giờ phút này bị đối phương ngôn ngữ hoành tạc, vô ý thức gật gật đầu, "Ân, ta cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý." Vương Thắng Viễn tâm lý vui vẻ, "10 phần đắc ý a, thật sự là phí hết không ít miệng lưỡi. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ gây ra một số phiền phức, nhưng có thể cho Lý Huyền Tiêu gia hỏa kia sản xuất chút quấy nhiêu cùng trở ngại, đây hết thảy đều là đáng giá. Cứ như vậy, không chỉ có thể thỏa mãn mình báo thủ tâm lý, cũng coi là đối với vong thêm một loại an ủi. Thật muốn đem chuyện này cùng Mộ Kỳ nói một chút, ta khi dễ ngươi lại phôi đản, ta đang âm thầm giáo huấn nàng đâu." Đúng lúc này, Triệu Kiến Quốc trí năng ai lại phát ra một tiếng thông chi leng keng, có S kiếm pháp sáng tạo. Vương Thắng Huyễn, o, Triệu Kiến Quốc, phân vân. Ở đây mọi người đều là sững sờ. A, thứ độ gì? Lại có một môn S kiếm pháp. Vương Thắng Huyễn có chút kích động nói, thế nào, ta liền nói đi, không nên quá kích động. Ngươi nhìn đây không lại muốn khác học sinh, sáng tạo ra S kiếm pháp à, chương 153. Liên tục hai cái tạc đạn. Chương 153, liên tục hai cái tạc đạn. Vương Thắng Huyễn nói, còn tốt không có lần đầu tiên khen thưởng Lý Huyền Tiêu, ngươi nhìn hiện tại lại có người sáng tạo ra S công pháp. Nói đến chỗ này, Vương Thắng Viễn dừng một chút. Ta cảm thấy so với đao pháp, kiếm pháp S công pháp càng thêm đáng ngưỡng mộ. Vương Thắng Viễn một bên nói, một bên dùng ngón tay trên không trung khoa tay lấy. Lấy những năm này đao pháp làm thí dụ, chúng ta có thể nhìn thấy, cao giai đao pháp rõ ràng muốn so kiếm pháp số lượng cao hơn một cái mảng lớn. Cái này cũng đã nói lên, kiếm pháp càng thêm đáng ngưỡng mộ. Mặc dù đao pháp cũng có hắn chỗ đặc biệt, nhưng kiếm pháp chú trọng hơn kỹ xảo cùng sách lược, cần cao hơn ngộ tính cùng kỹ xảo mới có thể nắm giữ. Với lại, kiếm pháp phương thức công kích càng thêm linh hoạt đa dạng, có thể căn cứ khác biệt tình huống làm ra tương ứng điều chỉnh. So sánh dưới, đao pháp lộ ra tương đối trực tiếp cùng cứng nhắc. Ngoài ra, từ lịch sử và văn hóa góc độ đến xem, kiếm pháp thường thường bị coi là một loại cao nhã nghệ thuật hình thức đại biểu cho ưu nhã, trí tuệ cùng dũng khí, mà đao pháp tất càng nhiều bị dùng cho thực chiến, chú trọng lực lượng cùng tốc độ. Bởi vậy, kiếm pháp S công pháp không chỉ có giá trị thực dụng, còn ẩn chứa thâm hậu văn hóa nội hàm. Từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng kiếm pháp S công pháp so đao pháp càng thêm chân quý. Hô ba. Vương Thắng Viễn nói xong, thật sâu thở ra một hơi. Cơ trí, mình thật sự là quá cơ trí. Không thể không nói, Vương Thắng Viễn xác thực không hổ là tuổi còn trẻ đại giáo dạy. Xuất khẩu chính là các loại số liệu, có lý có cứ làm cho người tin phục đến trường lúc, hắn cũng xác thực tham gia qua không chỉ một giới biện luận giải thi đấu. Có vừa rồi kinh nghiệm, còn lại đám người đều gật gật đầu. Hiển nhiên là đối với Vương Thắng Viễn càng thêm tín nhiệm. Nguyên bản còn cảm thấy có chút buồn cười. S công pháp cũng không phải ai đều có thể sáng tạo đi ra. Bây giờ, vậy mà coi là thật như đối phương nói tới. Ngay sau đó tại S đao pháp đằng sau liền sáng tạo đi ra. Một vị đạo sư nói, vẫn là Vương lão sư có dự kiến trước. Vương Thắng Viễn cười cười, trong lòng càng thêm đắc ý lên. A, năm nay kinh đô võ đại càng náo nhiệt. Đúng vậy a, S cấp bậc đao pháp cùng kiếm pháp. Chậc chậc. Triệu Kiến Quốc nói lấy, để trí năng trí tuệ nhân tạo điều lấy ra có quan hệ S cấp bậc kiếm pháp tư liệu, đám người không hẹn mà cùng nhìn qua. Nhất là binh khí học viện đạo sư đại khái suất là bọn hắn học viện học sinh a, hắn thậm chí đã dưới đáy lòng nhớ tới mấy cái danh tự. Lưu Văn Đạo. Không đúng. Đại khái suất hẳn là Lý Minh Dũng, Lý Minh Dũng gần nhất không ở trường học a, bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vậy rốt cuộc là ai? Kiếm pháp người thành lập tính danh, Lý Huyền Tiêu tuổi tác, 19 võ đạo cảnh giới, nhất giai đỉnh phong, luyện ra lần 3, khí huyết, 300 thẻ tinh thần lực, cấp 6. Ân. Triệu Kiến Quốc một miệng nước trà phun tới. Mọi người thấy tin tức này về sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mở to hai mắt nhìn, miệng mở lớn, phản phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng ngốc trệ. Ngoa tạo. Có lao sư nhịn không được phát ra một tiếng ưu mỹ quốc túy, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, đao pháp cùng kiếm pháp đều là S cấp bậc. Cái này sao có thể? Càng khiến người ta khiếp sợ là, bọn chúng lại là liên tục sáng tạo. Ý vị này sáng tác giả trong khoảng thời gian ngắn cho thấy kinh người thiên phú và sức sáng tạo. Dạng này thành tựu thật sự là quá. Quá hiếm thấy, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Vương Thắng Viễn chỉ cảm thấy giống như là có người cho hắn ấn một cái mũi đỏ, thuận tiện nhiễm cái phát. Biến thành gánh xiếc thú thằng hề. Trên mặt một trận nóng bỏng đau, phản phất bị người hung hăng quất một cái tát, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Binh khí học viện đạo sư cũng yên lặng cúi đầu. Không phải người khác, vẫn là cái kia quét ngang binh khí học viện đại nhị Lý Huyền Tiêu. Sau một lúc lâu, Triệu Kiến Quốc lấy lại tinh thần, nhịn không được cười lên một tiếng. A, tốt 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 ba. Xác định không phải hệ thống mắc lỗi sao? Lúc này, có lao sư kịp phản ứng, lập tức đưa ra nghi vấn. Cũng không phải hắn trêu chọc, mà là loại tình huống này, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đại nhất liền sáng tạo S đao pháp, cũng đã đầy đủ dọa người. Có thể lại liên tiếp sáng lập S kiếm pháp, đây nói ra, cùng phim hoạt hình giống như. Phim hoạt hình cũng không có như vậy thiên mã hành không a. Hệ thống sẽ không ra sai. Triệu Kiến Quốc tuy nói là nói như vậy, trong lòng mình nhưng cũng nhịn không được quan thẩm. Tự mình kiểm tra một chút hệ thống ân, không có phạm sai lầm. Nếu không đem Lý Huyền Tiêu gọi tới, ta cảm thấy cũng có thể. Mấy người ngươi một lời ta một câu. Giờ phút này, vừa giờ thực tế ảo bên trong, Lý Huyền Tiêu nắm chuôi này tử mẫu đại kiếm, thân kiếm toàn thân bảy biện ra một loại lóa mắt màu vàng hào quang, phản phất tận chứa vô tận lực lượng cùng uy nghiêm. Cẩn thận chu đáo lấy thanh kiếm này, cảm thụ được nó trọng lượng cùng cảm nhận, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết ở kiếp trước thời điểm, hắn đã từng hao tốn to lớn đại giới mới đến thanh này tử mẫu đại kiếm. Bây giờ lần nữa nắm chặt thanh kiếm này, không khỏi cảm khái vạn phần. Nhưng hắn cũng biết rõ, lấy trước mắt hắn thực lực cảnh giới, còn vô pháp hoàn toàn khống chế thanh kiếm này lực lượng. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Lý Huyền Tiêu nhìn trong tay tử mẫu đại kiếm từ từ tiêu tán. Dù sao, kiếm pháp cũng đã sáng tạo hoàn thành. S cấp bậc đao pháp cùng kiếm pháp, hiện tại sáng tạo đi ra đợi ngày sau, tại toàn quốc võ đạo trong tỉ thí sử dụng, liền cũng không cần sợ bị người khác phát hiện. Tuy nói, hiện tại sáng tạo cũng đầy đủ làm cho người chú mục. Thế nhưng đừng đến lúc đó, bị người khác hoài nghi tốt. Hai môn S cấp pháp, không biết kinh đô võ đại có thể ban thưởng mình bao nhiêu tài nguyên đang nghĩ ngợi đâu. Hệ thống tin tức truyền đến tin tức phó hiệu trưởng Triệu Kiến Quốc thỉnh mời ngài đi Văn Xuân lâu phòng hội nghị, xin mau sớm đạt đến. Đối với cái này, Lý Huyền Tiêu không có cái gì ngoài ý muốn. Liên tục sáng tạo hai môn S cấp pháp, thuộc về là tiểu mẫu như cưới tên lửa, không làm cho hành động mới là lạ chứ. Thoát ly vừa giờ thực tế ảo, Lý Huyền Tiêu tại máy bán hàng tự động bên trong mua được hai bình năng lượng đồ uống, một hơi một bình, dầm dầm uống cái út sấp. Lúc này mới thẳng đến phòng hội nghị. Lý Huyền Tiêu đi vào phòng hội nghị, lúc này mới phát hiện phòng hội nghị bên trong vậy mà không chỉ Triệu Kiến Quốc một người, mà là có vài vị đạo sư. Hôm nay vốn chính là có hội nghị, ai ngờ nghĩ bị Lý Huyền Tiêu đột nhập lên sáng tạo công pháp đánh gãy. Ngay sau đó, Lý Huyền Tiêu lại ném vào một cái tạc đạn nặng ký, liên tục hai cái tạc đạn, triệt để đám đạo sư quên đi hội nghị nội dung. Phảng phất là lần này hội nghị đặc biệt vì Lý Huyền Tiêu mở đồng dạng. Chương 154, ngươi uống thuốc đi sao? Chương 154, ngươi uống thuốc đi sao? Đây chính là Lý Huyền Tiêu. Ở đây đông đảo đạo sư, có không ít đều nghe qua Lý Huyền Tiêu đại danh. Dù sao, tân sinh quét ngang đại nhị binh khí học viện tin tức, đoán chừng không có bao nhiêu người không biết. Huống hồ là kinh đô võ đại đạo sư. Hai môn S. Sách. Ta nhớ được bị ai cho thu. Vương Bất Lưu Hành. Lại lợi cho nàng. Thật giống nhằm cướp chó. Vương Thắng Viện ho nhẹ một tiếng, ta hỏi lần nữa, hai môn S đều là ngươi tự mình sáng tạo. Phải. Lý Huyền Tiêu gật đầu. Ở chỗ này biểu thị một lần. Không mang binh khí. Lúc này, liền có đạo sư ném cho Lý Huyền Tiêu một thanh chiến đao. Lý Huyền Tiêu tiện tay tiếp được. Biểu thị lên. Thương long ngừ ngày. Giống. Tiếng long ngâm đông nhiên vang lên. S đao pháp, lấy Lý Huyền Tiêu hiện tại tiêu chuẩn thi triển lên, chưa có thể hoàn toàn thi triển. Nhưng người bên cạnh đã có thể từ một đao kia pháp bên trong cảm nhận được hắn vô cùng tiềm lực. Tựa như là một viên ngủ say bên trong tinh thần, chờ đợi thời cơ đến. Một khi bạo phát, chắc chắn khiếp sợ toàn bộ võ đạo giới. Sau một hồi lâu, Lý Huyền Tiêu thu đao. Trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Quái vật. Có người nói khẽ. Lý Huyền Tiêu ăn vào hai viên khí huyết đan, thoáng bình phục một chút. Lại cầm lấy một thanh kiếm, biểu thị lên vừa rồi sáng tạo S cấp bậc kiếm pháp. Trường kiếm kiêu vũ, mang theo từng tia ý lạnh. Lý Huyền Tiêu am hiểu binh khí có ba loại. Thương, đao, kiếm. Trong đó lấy thương đao vì tuyệt. Cho nên người xưng thương đao song tuyệt. Về phân kiếm. Rõ ràng là trước học kiếm, nhưng đến cuối cùng bởi vì di tổn thương duyên cớ, bất đắc di quan kiếm. Bây giờ lại một lần. Lý Huyền Tiêu nhất định là muốn đền bù ở kiếp trước tiên mới. Hô. Kiếm tất. Lý Huyền Tiêu thở dài ra một hơi, chắp tay thói quen nói ra. Đều xấu. Bất quá lời này, tại cái khác đạo sư nghe tới càng giống là đang khoe khoang. Đều xấu. Người đây gọi đều xấu. Có cần hay không, ta cho ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là thật đều xấu. Từ phòng họp đi ra, Lý Huyền Tiêu liền quay về ký túc xá, nghĩ đến lấy phó hiệu trưởng Triệu Kiến Quốc cầm đầu đông đảo đạo sư, đoán chừng phải thương lượng một chút sau này. Ví dụ như, cho mình bao nhiêu tiền thưởng phù hợp. Lý Huyền Tiêu đánh giá một chút, số này chị hẳn là sẽ không thấp. Hứa Mộ Kỳ phát tới tin tức, hẹn hắn ăn cơm trưa. Lý Huyền Tiêu trực tiếp cự tuyệt. Dù dấu cơ bản kỹ xảo, muốn bàn tay mình nắm quyền chủ động. Lý Huyền Tiêu đi ở trường học trên đường nhỏ, bên hai truyền đến từng trận nhảy cẫng âm thanh. Hoa a, thật xinh đẹp. Lâm Hi Vi, cái kia TV minh tinh. Ta ném, ta cảm thấy bản thân càng xinh đẹp, ta cũng cảm thấy như vậy. Mấy người xì xào bàn tán đường đối diện, cách đó không xa Lâm Hi Vi đang tại đi tới. Lâm Hi Vi thân mang màu hồng lộ vai lụa trắng váy ngắn, một tiểu xảo cái mũi độ cao vừa phải, màu hồng khuôn mặt nhỏ. Lâm Hi Vi xa xa nhìn thấy là Lý Huyền Tiêu, đôi mi thanh tú trao lên. Hello, đã là thói quen cùng đối phương chào hỏi. Mà lúc này, Lý Huyền Tiêu đại khái suất sẽ coi nhẹ mình. Xác suất nhỏ sẽ cho mình một cái liếc mắt. Càng nhỏ hơn xác suất sẽ nói một tiếng đừng chịu lão tử. Lâm Hi Vi cũng không cảm thấy đây có gì không ổn. Nàng có thể cùng Hứa Mộ Kỳ không giống nhau. Nàng sẽ không chết dây dưa, mà là duy trì một cái không xa không gần khoảng cách. Chậm rãi, chậm rãi. Nước ấm đun nếp xanh beta. Nhưng mà, hôm nay lại vượt quá Lâm Hi Vi dự kiến. Lý Huyền Tiêu mỉm cười gật đầu. O. Lâm Hi Vi lập tức ngây ngẩn cả người, bước chân cũng trực tiếp ngừng lại. Cả người trực tiếp ngốc tại chỗ đợi nàng kịp phản ứng lúc đợi, Lý Huyền Tiêu đã không còn hình bóng. Lâm Hi Vi gãi gãi đầu. A. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lâm Hi Vi nhún vai, đây coi như là sơ bộ bắt lấy hảo cảm. 5%. Lâm Hi Vi không thể so với Hứa Mộ Kỳ, sẽ không bởi vì Lý Huyền Tiêu một cái bắt chuyện mà đắc chí. Nàng chẳng qua là cảm thấy có chút đặc biệt thôi. Gia hỏa này làm sao đột nhiên đổi tính? Không phải là bởi gì mấy ngày qua tâm tình tốt? Giáo sư nhà trọ. Vương Bất Lưu Hành một bên mặc quần áo, một bên liếc mắt nhìn hôm nay sắp xếp hành trình. Triệu Kiến Quốc thỉnh cầu video nói chuyện phiếm tin tức liền sụp đổ đi ra. Vương Bất Lưu Hành vốn định trực tiếp cự tuyệt, Nhưng ai liệu, Triệu Kiến Quốc bắt đầu dùng không cách nào cự tuyệt video nói chuyện phiếm. Triệu Kiến Quốc thân ảnh hình chiếu đến Vương Bất Lưu Hành trước mặt. Hừ. Vương Bất Lưu Hành hừ lạnh một tiếng. Phó hiệu trưởng liền có thể quang minh chính đại nhìn lén người khác thay quần áo. Triệu Kiến Quốc khẽ nhíu mày, nói chính sự. Lại có chuyện phiền phải gì, là lại khác thường tộc xuất hiện, vẫn là thế nào? Vương Bất Lưu Hành mạn bất kinh tâm nói. Không phải, là ngươi học sinh. Lý Huyền Tiêu. Làm sao ngươi biết? Vương Bất Lưu Hành nhún nhún vai, dùng chân gót nghị cũng biết, có thể lao động phó hiệu trưởng đại giá học sinh, nhất định là Lý Huyền Tiêu. Nói đi, hắn thì thế nào? Ta xem một chút tiểu tử này, lần này lại mang đến cho ta cái dạng gì kinh hỉ. Triệu Kiến Quốc, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, ngươi học sinh sáng lập hai môn S công pháp. Vương Bất Lưu Hành gật gật đầu, ân, sau đó thì sao? Không có sau đó. Triệu Kiến Quốc có chút ngoài ý muốn Vương Bất Lưu Hành phản ứng đã vậy còn quá bình thường, chẳng lẽ đối phương đã sớm biết? Thế là, lại bổ sung. Là một môn đao pháp, cùng một môn kiếm pháp, chuyện này ngươi biết không? Vương Bất Lưu Hành, ta còn không biết, không nói trước cái này. Cái kia. Hôm nay ngươi uống thuốc đi sao? Triệu Kiến Quốc mày nhữ lại chặt hơn, bị lời này hỏi nộ. Ăn cái gì dược? Vương Bất Lưu Hành ngồi ở trên ghế salon, ngữ khí bình tĩnh. Chính là ngươi khả năng trên chiến trường lâu, có lẽ ngươi đại não chịu đến qua mỗi loại thương tích, ngươi không nhớ rõ. Vẫn là nói, ngươi chỉ là đơn thuần quên uống thuốc đi đâu. Triệu Kiến Quốc, ta lớn đại não rất tốt, cũng không có quên uống thuốc. À, vậy ta minh bạch. Vương Bất Lưu Hành giật mình. Cái kia chính là nằm mơ, huyễn tưởng, chứng vọng tưởng phát tác. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta biết trở thành một cái tốt phó hiệu trưởng. Triệu Kiến Quốc sắc mặt đen kịt, ta còn không có chuẩn bị về hưu, với lại ta cũng không có phán đoán chứng. Vương Bất Lưu Hành nói, vậy ngươi có muốn nghe hay không nghe xong mình mới vừa nói cái gì? Triệu Kiến Quốc, ta rất thanh tỉnh. Không tin nói, chính ngươi điều ra ngươi học sinh tư liệu đến xem. Thấy Triệu Kiến Quốc nói nghiêm túc, Vương Bất Lưu Hành chân mày lá liêu trao lên ân. Chẳng lẽ lại là thật, chương 155. Ta là thật ghen ghét. Chương 155, ta là thật ghen ghét. Vương Bất Lưu Hành điều ra Lý Huyền Tiêu tư liệu đến. Ngoại trừ trực hệ đạo sư bên ngoài, còn lại đạo sư không có cái này quyền hạn. Rất nhanh, Lý Huyền Tiêu hoàn chỉnh tư liệu xuất hiện tại Vương Bất Lưu Hành trước mắt. Vương Bất Lưu Hành một chút liền nhìn thấy, hai môn dễ thấy S công pháp. S đao pháp thương long ngự ngày. S kiếm pháp quan ngày kiếm pháp. Thế ba. Một ngày hai môn S. Dù là Vương Bất Lưu Hành gặp lại qua đời mặt, giờ phút này cũng bị khiếp sợ không nhẹ. Lúc trước Lý Huyền Tiêu đủ loại, còn tại nàng phạm vi hiểu biết bên trong đại nhất chính là luyện gia lần thứ hai võ giả, đồng thời rất nhanh liền trở thành luyện gia lần ba đỉnh phong nhất giai võ giả. Quét ngang binh khí học viện đại nhị. Vương Bất Lưu Hành đại học thời điểm, loại chuyện này cũng không phải không có làm qua đại nhất đánh đại nhị. Có một không hai quần hùng. Nếu không cũng sẽ không vừa tốt nghiệp, tuổi còn trẻ tại biên cảnh đánh mấy năm, liền đặc biệt bị kinh đô võ đại trúng tuyển, trở thành đạo sư. Nhưng bây giờ, một ngày hai môn S. Kinh đô võ đại ghi chép là mình bảo trì đại nhị thời điểm, một môn S cấp bậc công pháp. Lập tức đưa tới võ đạo giới manh động. Chuyện này, Vương Bất Lưu Hành đến nay nghĩ đến còn cảm thấy kiêu ngạo. Dù sao, võ giả đơn độc sáng tạo công pháp, liền đã khó được. Huống hồ vẫn là S cấp bậc công pháp. Trước lúc này, võ đạo giới vẫn cho rằng, sáng tạo S cấp công pháp là tông sư đặc quyền. Là Vương Bất Lưu Hành xuất hiện, mới phá vỡ cục diện này. Sau đó, lúc này mới không ngừng có các loại công pháp bị võ giả sáng tạo ra đến. Cho nên, đối mặt Lý Huyền Tiêu, người khác đều đang nói hắn như thế nào thiên tài, như thế nào nghịch thiên thời điểm. Vương Bất Lưu Hành càng nhiều nhưng là xem thường. Những này a, đều là tỷ tỷ chơi qua. Tỷ tỷ thậm chí có thể sáng tạo S cấp bậc công pháp. Nhưng tỷ tỷ không nói, tỷ tỷ khiêm tốn. Nhưng bây giờ, Lý Huyền Tiêu đại nhất, 19 tuổi. Trong vòng một ngày liên tục sáng tạo hai môn S cấp bậc công pháp. Hơn nữa còn là đao pháp cùng kiếm pháp. Hai môn hoàn toàn khác biệt chủng loại. Nếu như là côn pháp cùng quyền pháp, đây còn miễn cưỡng có thể lý giải. Bởi vì quyền côn từ xưa không phân biệt. Vương Bất Lưu Hành hít sâu một hơi, có chút không thể tin gãi gãi đầu. Mình đây là thu cái gì quái vật? Gia hỏa này thật chỉ là gia đình bình thường sao? Triệu Kiến Quốc, điều tra, rất phổ thông, chỉ là cái gì? Phụ mẫu từng tại một lần ngoài ý muốn bên trong mất tích, trừ cái đó ra, không có gì đặc thù. Mất tích? Vương Bất Lưu Hành nhíu mày. Mất tích người có thể quá nhiều, từ khi võ đạo của thời, dị tộc hàng lâm. Hàng năm mất tích người không có cái vạn 8000 đều tính thiếu, đây tính là gì điểm đáng ngờ? Triệu Kiến Quốc gật gật đầu, không sai, cho nên chỉ có một khả năng. Triệu Kiến Quốc dừng một chút, gàn từng chữ. Ta Lam Nguyệt xuất hiện một vị có thể so với Nhân Hoàng Thiên Kiêu ba. Vương Bất Lưu Hành nhịn không được cười ra tiếng, chật chật ta vận khí này thật sự là không có người nào, trời xanh chiếu cô a. 4. Ban đêm, Lý Huyền Tiêu đang ngủ đến trong mơ mơ màng màng. Hắn hôm nay quả thực là mệt mỏi. Dĩ vãng đều quán tưởng Nhật Luân Quan ý nghĩ, nhưng hôm nay sáng lập lần 2S cấp bậc công pháp, tuy nói đã sớm nhớ kỹ trong lòng, thế nhưng là thi triển lên, quả thực là hao tổn tinh thần. Buổi tối, Lý Huyền Tiêu liền chuẩn bị trộn cái lười, tiểu tiểu ngủ một giấc. Ai biết, bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Trong phòng ngủ, chỉ có Diệp Phàm lúc này còn chưa ngủ. Hắn đang tại nhìn văn chương. Văn chương nội dung vì: Hữu nghị, lấy tôn trọng lẫn nhau làm cơ sở cao thượng hoàn mỹ hữu nghị, sâu sắc đồng tình, đối với người khác thành tựu quyết không ác ý ghen ghét đối bản thân bồi dưỡng một loại đoàn thể lợi ích cao hơn tất cả ý thức. Ghen ghét người thường tự tìm phiền não. Không cần ghen ghét, không cần ghen ghét. Diệp Phàm mặc niệm đúng lúc này, một trận tiếng chuông đánh gậy hắn suy nghĩ. Sau đó, chỉ nghe thấy Lý Huyền Tiêu âm thanh đã trễ thế như vậy. Gọi điện thoại. Diệp Phàm nhíu mày, vô ý thức vểnh hai. Uy, vị nào? Lý Huyền Tiêu mơ mơ màng màng đều không có xem ra điện biểu hiện. Uy, là ta. Hứa Mộ Kỳ âm thanh tương hoàng cờ. Ân, ta đã trễ thế như vậy, ngươi hẳn là đều đã ngủ thiếp đi a. Thật không có ý tứ, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hứa Mộ Kỳ nhu hòa âm thanh, nàng đem mình vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra một tấm đỏ rực gương mặt cùng một đôi linh động mắt to, giống một cái thẹn thùng bé mèo Kitty hơi thở dốc. Có chuyện gì nói sự tình? Không phải, ta chính là lật qua lật lại ngủ không được, như thế nào cũng ngủ không được lấy, liền muốn nghe một chút âm thanh. Hứa Mộ Kỳ nhẹ nhàng thở phì phò. Lý Huyền Tiêu đem điện thoại đặt ở bên tai, cảm giác giống như là có người tại đối với mình lỗ tai thổi hơi đồng dạng. Không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi. Lý Huyền Tiêu sinh lạnh nói. Ta thật một chút cũng ngủ không được, lật qua lật lại, đã mấy ngày. Vài ngày không có ngủ, ta đều cố nén. Ngươi không cho ta liên hệ ngươi, thế nhưng là ta thật ngủ không được, ban ngày cũng ngơ ngơ ngác ngác. Ngươi chớ cút, ta van cầu ngươi, van cầu ngươi. Để ta nghe một chút ngươi âm thanh đi. Lý Huyền Tiêu lập tức thanh tỉnh không ít. Không phải. Đây Hứa Mộ Kỳ tựa như là thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính a. Đây giống như đều không cần mình dụ dỗ. Ngươi nói chuyện à, ngươi chớ cút, ta van cầu ngươi, để ta nghe một chút ngươi âm thanh, ta liền có thể ngủ thiếp đi. Lý Huyền Tiêu nuốt nước miếng một cái. Cho dù là thi sơn huyết hải, phản phất đều không có tràng diện này đến dọa người. Ngươi không sao chứ? Hứa Mộ Kỳ, ta có việc bận. Rất có sự tình. Lý Huyền Tiêu nghiêm túc nói, Hứa Mộ Kỳ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch giữa chúng ta quan hệ. Không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch, ngươi là ưa thích ta đúng không? Lý Huyền Tiêu, không đúng. Ai sẽ thích ngươi cái này tiện hóa? A. Lại cùng ta nói nhiều một câu, van ngươi, van ngươi. Hứa Mộ Kỳ cầu khẩn âm thanh truyền đến. Thanh âm kia để cho người ta nghe, giống như là cái nào đó kẻ nghiện mắc bệnh đồng dạng. Lý Huyền Tiêu, a. Hứa Mộ Kỳ, đầu óc ngươi không có bệnh a. Trong điện thoại, lần nữa truyền đến một tiếng, a. Lý Huyền Tiêu trực tiếp cúp điện thoại, ngu ngơ mấy giây sau đó. Không có việc gì, sẽ không có chuyện gì. Hắn phát hiện, mình tựa như là ngày đầu tiên quen biết Hứa Mộ Kỳ đồng dạng đây là biến bệnh tiểu sao. Lý Huyền Tiêu không còn dám nghĩ lại. Nói thật, loại này báo thủ phương thức, chính hắn cũng không nghĩ tới. Vốn chỉ muốn tìm một cơ hội, đem Hứa Mộ Kỳ giết. Có thể như thế tựa hồ cũng không đủ sảng đem nàng tìm một chỗ, tra tấn một trận. Mình cũng không phải loại kia lấy tra tấn đối thủ tìm niềm vui người. Nhưng bây giờ tình hình này, là Lý Huyền Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình đây coi như là hoàn thành báo thủ, vẫn là không có hoàn thành. Giờ này khắc này, Diệp Phàm, võ giả thính lực, để Diệp Phàm cách xa như vậy cũng nghe thấy đối thoại nội dung. Không phải, hiện tại, đều chơi như vậy thật sao? Hắn nhìn thoáng qua trên màn hình không ghen ghét người khác. Nương, ta là thật ghen ghét ta, hôm qua chơi một đêm Texas, thật có lôi các huynh đệ, chương 156. Tháng ngày từ trận đầu. Chương 156, tháng ngày từ trận đầu. Sau 3 ngày, toàn quốc võ đạo tỷ thí. Kinh đô võ đại dự thi học sinh, giờ phút này đã tại thao trường tập hợp, cưỡi xe trường học, chuẩn bị tiến về dị vực. Lý Huyền Tiêu nhìn trong tay sinh tử hiệp nghị thư, không chỉ có muốn ký tên, còn muốn cho người nhà lưu lại một phong di thư. Triệu Kiến Quốc âm thanh từ phía trên truyền đến. Đây không phải để phòng vạn nhất, mà là hàng năm đều biết có bất hạnh chết tại bên ngoài võ giả. Trước giờ nói cho các ngươi biết một tiếng, đồng thời người này rất có thể sẽ xuất hiện tại trong các ngươi. Nếu là nhớ lui ra ngoài nói, hiện tại liền nói ra, đừng đợi đến thời điểm hối hận. Không có người nói chuyện, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có thể xuất hiện ở đây học sinh đều là trong tinh anh. Võ giả tất tranh. Ai đều hiểu đạo lý này. Nếu là sợ chết, thành thật thật đợi. Lan lộn đến tốt nghiệp, trở thành một cái văn chức. Hoặc là đi các đại xí nghiệp nhậm chức. Mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về, liền có thể trải qua không tệ thời gian. Nhưng rất hiển nhiên, có ít người chắc chắn sẽ không thỏa mãn với đó. Giáng tranh, tất tranh 3. Lý Huyền Tiêu thuần thục đem trang bị mặc chỉnh tề. Một bên Diệp Phàm nói, cái này bao ngươi giúp ta nhìn xem, nút thắt làm sao chụp. Sờ đằng sau. Lý Huyền Tiêu thản nhiên nói. Diệp Phàm liếc mắt nhìn. Quả nhiên ở phía sau bí ẩn vị trí, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Hắn lại ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lý Huyền Tiêu. Hắn bên này vừa xuyên hai kiện trang bị, bên kia Lý Huyền Tiêu liền đã toàn bộ mặc hoàn tất. Diệp Phàm mặc dù nhiều lần bị Lý Huyền Tiêu đả kích, có thể hay không phủ nhận, bỏ ra Lý Huyền Tiêu liền nói. Diệp Phàm thành tích đầy đủ lóa mắt, lại phối hợp đây vô địch danh tự. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới một âm thanh, ngươi làm sao mang nhiều như vậy binh khí? Lý Huyền Tiêu liếc qua nói chuyện nữ hài đây, nữ hài hắn quen biết, bất quá là một đời trước quen biết, làm qua nửa năm đồng đội. Bất quá về sau bị điều đi, liền không có liên hệ. Bùi Tú, Lý Huyền Tiêu binh khí xác thực rất nhiều, những người còn lại hoặc là mang một cây trường thương, hoặc là chính là mang một thanh đao, hoặc là một thanh kiếm. Mà Lý Huyền Tiêu trang bị coi như quá nhiều, một thanh trường kiếm, một cây đao, 6 thanh liễu diệp phi đao, cộng thêm một cây đại thương. Bùi Tú trên dưới đánh giá một chút Lý Huyền Tiêu, dùng hết sinh giọng điệu nói ra: "Thân sinh, đi vực ngoại không cần mang như vậy nhiều trang bị tại tinh không tại nhiều." Lý Huyền Tiêu cười một tiếng, cũng không có quá để ý, cần dùng. Hắn trên lưng đại thương, trường kiếm cùng chiến đao phân biệt vượt tại trái phải bên hông. Liêu Diệp phi đao bởi vì thể tích nhỏ, rất tốt mang theo. Chiến đao vẫn là trước đó dê cấp hợp kim lạnh lôi đao. Màu vàng đại kiếm, nhưng là trường học đặc biệt ban thưởng. Bởi vì sáng tạo hai môn S công pháp duyên cớ, Lý Huyền Tiêu thu hoạch được trường học đại lực ủng hộ. Mặc dù đến bây giờ cũng không có xác định đến cùng cho mình bao nhiêu ban thưởng. Bất quá, thanh này C cấp màu vàng đại kiếm đoán chừng là miễn phí cho mình. Còn có màu trắng bạc đến trường thương. Trường thương thân thương bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, màu trắng bạc ánh sáng rất là chói mắt. 10 phần tiện tay. Cũng là Lý Huyền Tiêu tại tham gia tỷ thí trước đó, dốc lòng cầu học trường học đưa ra cho. Triệu Kiến Quốc vung tay lên, toàn diện cho phê chuẩn đơn độc sáng tạo hai môn S công pháp. Ngươi muốn cái gì cho người cái gì. Dù là Lý Huyền Tiêu nói, đêm nay để Triệu Kiến Quốc bồi mình ngủ một giấc. Triệu Kiến Quốc do dự một chút, đoán chừng đều biết đồng ý. Lúc này, thao trường cách đó không xa đã tụ tập không ít người. Có là tò mò nhìn quanh, có là bi thương rơi lệ, còn có là hưng phấn mà reo hò. Những người này, có là đến xem náo nhiệt. Càng nhiều nhưng là vì chính mình bằng hữu tiễn đưa, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về. Mà trong đám người, cũng có thật nhiều tình lữ. Bọn hắn chăm chú ôm nhau, thâm tình nhìn chăm chú lẫn nhau, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến. Dùng ôn nhu nhất âm thanh nói cho đối phương biết, ngươi nhất định phải bình an trở về. Ta chờ ngươi. Triệu Kiến Quốc cũng không nóng nảy thúc giục bọn hắn, mà là yên tĩnh mà nhìn xem một màn này, nhìn bọn hắn cáo biệt. Bởi vì hắn biết, lần này đi, ngay trong bọn họ, có lẽ sẽ có người nào đó liền sẽ không trở về. Có lẽ, đây chính là một lần cuối. Khiến cái này bắt con trò chuyện tiếp chuyện vẫn đi. Triệu Kiến Quốc thản nhiên nói. Diệp Phàm sợ run cả người, đầy mắt ước ao ghen tị. Lý Huyền Tiêu ánh mắt quét qua. Quả nhiên là nhìn thấy cách đó không xa Hứa Mộ Kỳ. Hứa Mộ Kỳ hôm nay xuyên qua một kiện thủy lam sắc sườn xám, sườn xám cắt xén phi thường vừa người, đưa nàng tinh tế dáng người hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sườn xám cổ áo thiết kế thành giọt nước hình, lộ ra nàng thon cao cái cổ cùng ưu mỹ xương quai xanh đường cong. Phía trên thêu lên tinh mỹ đóa hoa đồ án, cùng thủy lam sắc màu lót hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lộ ra tươi mát mà nhã trí. Dưới chân dẫm lên một đôi màu trắng giày cao gót, trang điểm thanh nhã tự nhiên. Theo nàng đi lại, sườn xám bên dưới là vô hạn phong quang. Hai cặp trắng non tinh tế tỉ mỉ chân, lúc lộ lúc không lộ ở đây không ít người đều bị nàng mỹ mạo hấp dẫn, nhao nhao càng tới ánh mắt. Một chút chính cùng bạn gái thâm tình cáo biệt nam sinh, quên mở khoáng ngắm. Vô ý thức liền nhìn qua, sau đó liền ngây dại. Ngay sau đó, liền bị bạn gái vặn chặt lỗ tai. Nhìn, muốn hay không đem con mắt dán đi lên. Hứa Mộ Kỳ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Tiêu. Rất hiển nhiên, đây ngụ ý thắng ngay từ trận đầu. Triệu Kiến Quốc phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nhìn Lý Huyền Tiêu, không khỏi cảm khái. Tiểu tử này được a, bạn gái xinh đẹp như vậy. Lại phút chốc, lại một nữ tử từ trong đám người đi tới, cao hứng hướng Lý Huyền Tiêu ngắc. Lý Huyền Tiêu dương mắt xem xét, là Lục Tuyết. Lại cũng xuyên qua một kiện sơn sám. Lý Huyền Tiêu gật đầu cười, xem như chào hỏi. Lục Tuyết là hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm, biết Lý Huyền Tiêu muốn tham gia võ đạo tỷ thí tin tức. Sau đó, liền quyết định muốn cho đối phương một kinh hỉ. Hứa Mộ Kỳ nhíu lại đẹp mắt lông mày, nhìn một cái Lý Huyền Tiêu, lại nhìn xem Lục Tuyết, ghen ghét hai chữ còn kém viết lên mặt. Triệu Kiến Quốc nhưng là cười một tiếng. Lý Huyền Tiêu tiểu tử này, không chỉ có thể sáng tạo hai môn S công pháp, còn có thể đồng thời bị hai nữ hài ưa thích. Chậc chậc, Lý Huyền Tiêu, phải cố gắng lên a. Lúc này, lại có tiếng âm vang lên âm thanh rất lớn, lập tức liền hấp dẫn đám người lực chú ý. Lâm Hi Vi đứng tại cách đó không xa, không giống với Hứa Mộ Kỳ cùng Lục Tuyết. Nàng trực tiếp lớn tiếng chào hỏi. Thắng ngay từ trận đầu. Được rồi, lại là một kiện sơn sám. Chương 157. Dị vực. Chương 157. Dị vực. Thắng ngay từ trận đầu. Lâm Hi Vi một đầu như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, mái tóc dài và nóng, sợi tóc mềm mại xinh đẹp, tản ra nhàn nhạt rực rỡ. Một kiện tu thân sơn sám màu sắc tiên diễm mà hoa lệ. Nhưng cùng nàng tóc vàng so sánh lại hơi có vẻ một tia không hài hòa cảm giác. Nhưng mà, đây tơ không hài hòa cũng không có ảnh hưởng đến chỉnh thể mỹ cảm, ngược lại tăng thêm một phần đặc biệt mỹ lực. Không có cách, vóc người thật sự là quá đẹp. Dáng người cao gầy thon cao, trước sau lồi lõm, đường cong là lớp tinh tế. Nàng lại thuộc về nồng nhan hệ mỹ nữ, đều không cần trang điểm. Một đôi mắt to sáng tỏ mà mê người, cao thẳng mũi cùng hơi dương lên bờ môi, để lộ ra một loại tự tin và quyến rũ. Da trắng non tinh tế tỉ mỉ, như là như đồ sứ bóng loáng, tản ra nhàn nhạt rực rỡ. Hướng chỗ nào vừa đứng, cùng Hứa Mộ Kỳ, Lục Tuyết cân sức ngang tài. Tạo thế chân và ba. Triệu Kiến Quốc nhìn một màn này, gãi gãi đầu. Hiện tại người trẻ tuổi kia a ba cái, chọn vẹn ba cái. Mình vẫn là quá coi thường Lý Huyền Tiêu gia hỏa này. A. Hội học sinh Tô một mục cười lại gần. Học đệ, có phúc lớn a. Lý Huyền Tiêu gạt ra một cái nụ cười đến. Phúc khí. Mình phúc khí này đúng là không nhỏ. Nhân hoàng ái thê, ma đế Bạch Nguyệt Quang, tiểu bất điểm Lâm Hi Vi ba. Tương lai nữ tiên tri, Lục Tuyết. Bị thiên cầu ảnh hưởng, suýt nữa hủy diệt nửa cái Lam Nguyệt Hứa Mộ Kỳ. Nhân tài đông đúc, đàn âm lấp loé thời điểm. Không ít người đều hướng Lý Huyền Tiêu quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Xe lửa lái ra sân trường, hai bên cửa sổ xe đóng lại, ngay sau đó đám người liền cảm nhận được mất trọng lượng, cảm giác đây là đang phi hành trạng thái. Không bao lâu, phi hành trạng thái kết thúc. Xe lửa tại quốc trên đường, một đường phi nước đại. Ngay trong bọn họ không ít người đều là lần đầu tiên đi vực ngoại. Bởi vậy giờ phút này vô cùng khẩn trương. Khu A, trụ sở tạm thời ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng dưới, một tòa cự đại căn cứ đứng sừng sững ở trước mắt. Từng nhóm xe lửa chậm rãi lái vào căn cứ, đám học sinh nhao nhao bước xuống xe, mang trên mặt hiếu kỳ cùng chờ mong thần sắc. Bọn hắn nhìn chung quanh cái này lạ lẫm địa phương, trong mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Đám người nhất thời chi đô bị tòa này hùng vĩ căn cứ rung động, trong lòng tràn đầy mới mẻ cảm giác. Căn cứ bên trong, nhân viên công tác bận rộn xuyên qua, dẫn dắt đến đám học sinh tiến về địa điểm chỉ định. Đám học sinh tò mò đánh giá xung quanh tất cả. Rất nhanh, đám người được đưa tới đại đường bên trong. Lấy đánh giết dị thú số lượng làm tiêu chuẩn, mỗi cái dị thú điểm số sẽ căn cứ thực lực khác biệt biến hóa. Đang hành động trong lúc đó, sẽ có máy bay không người lái đối với các ngươi tiến hành thời gian thực giám sát. Nếu là kiểm tra đến các ngươi có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, máy bay không người lái liền sẽ tiến hành công kích, trợ giúp các ngươi. Cùng lúc đó, các ngươi trên thân năng lượng phục cũng biết khởi động bảo hộ các ngươi. Nhưng nếu như có thể lượng phục khởi động, liền đại biểu các ngươi thất bại. Còn có, đừng tưởng rằng năng lượng phục chính là tuyệt đối an toàn. Cho nên, muốn rõ ràng hiểu rõ mình tình trạng cơ thể, không cần độ chống, hiểu chưa? Người mặc quân trang hán tử, trên đài hướng đám người giới thiệu lần này tỷ thí. Các ngươi hiện tại chỗ địa phương gọi là Thiên Nguyên Hảo trụ sở tạm thời, nó là 2 năm trước kiến tạo hoàn thành. Nơi này vốn là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc, trải qua chúng ta cố gắng cùng xây dựng, bây giờ đại bộ phận sa mạc đều biến mất. Tại cái trụ sở này, xung quanh 100 km phạm vi bên trong cao giai dị thú cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại những dị thú này đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa ra, bọn chúng đã có nhất định tính khiêu chiến, cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành quá lớn uy hiếp, phi thường thích hợp dùng để cho các ngươi luyện tập ở sau đó thời kỳ, ta hy vọng các ngươi có thể đầy đủ lợi dụng cơ hội này, không ngừng tăng lên mình thực lực cùng kỹ năng. Nhớ kỹ, chỉ có thông qua không ngừng mà cố gắng cùng chiến đấu, mới có thể thực sự trở thành một tên ưu tú võ giả. Cuối cùng, chúc mọi người hảo vận. Diệp Phàm có chút khẩn trương. Hắn nhìn thoáng qua mình dãy số, cùng Lý Huyền Tiêu khác biệt khu vực. Xách. Diệp Phàm tâm lý lộ bộ một tiếng. Nếu là cùng Lý Huyền Tiêu một cái khu vực liền tốt, còn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Lúc này, có người vỗ vỗ Lý Huyền Tiêu bả vai. Lý Huyền Tiêu quay đầu nhìn lại. Có chuyện gì? Lý Huyền Tiêu đúng không? Lý Huyền Tiêu gật đầu. Chúng ta tại một cái khu vực, không bằng chúng ta cùng một chỗ. Nói chuyện nam sinh chỉ phía sau mình mấy người. Ta gọi Hình Liễu, chúng ta những người này trước đó đều biết, chuẩn bị cùng một chỗ hành động. Thế nào? Muốn hay không gia nhập chúng ta điểm tích lũy nói, chúng ta dựa theo công lao phân. Hình Liễu dừng một chút, lại bổ sung. Chúng ta đây người đều không kém, sẽ không kéo ngươi chân sau. Không được, ta thích một người. Dị vực tình thế phức tạp, cũng không phải ngươi nhớ đơn giản như vậy. Lúc này trong đội ngũ một cái khác tóc đỏ nam ở miệng nói. Lý Huyền Tiêu thiếu, không có quá để ý thấy hắn đây thái độ, Hình Liễu bất đắc dĩ nhún vai. Cái khác một chút vốn là muốn kéo Lý Huyền Tiêu nhập bọn đội ngũ thấy thế, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù không phải đoàn thể chiến, nhưng rất hiển nhiên, mọi người đều quen thuộc bão đoàn sưởi ấm. Dù sao, phần lớn người đều là lần đầu tiên đến đây dị vực. Lần đầu tiên tại dị vực chiến trường bên trên, săn giết dị thú. Nói thế nào, một người đều quá nguy hiểm. Bất quá, từ dĩ vãng tại giả lập vừa giờ bên trong chiến đấu kinh nghiệm, còn có những năm qua học trường học tỷ truyền dạy đến xem, tổ đội là nhất định phải. Dù sao hai quyền khó địch bốn tay, một người lực lượng luôn luôn có hạn. Với lại tại dị vực bên trong, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Mặc dù tổ đội mang ý nghĩa muốn phân điểm tích lũy, nhưng đây cũng là một loại tất yếu hy sinh. Quan trọng hơn là tổ đội có thể đề cao thật lớn giết dị thú tốc độ. Khi mọi người đồng tâm hiệp lực lúc, lẫn nhau giữa phối hợp sẽ trở nên phi thường ăn ý, có thể cấp tốc tiêu diệt địch nhân. Mà nếu như là một người đơn đả độc đấu, không chỉ có hiệu suất thấp, còn dễ dàng lâm vào khốn cảnh. Cho nên đám người nhất trí cho rằng đoàn đội hợp tác mới là lấy được thành công nơi mấu chốt. Ngoài ra, trong đội ngũ đám thành viên cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lúc có người thụ thương hoặc gặp phải khó khăn lúc đội viên khác có thể cho trợ giúp cùng ủng hộ. Cho nên không đợi bắt đầu, lẫn nhau quen thuộc một số người, liền bắt đầu âm thầm liên lạc tổ đội. Lý Huyền Tiêu, với tư cách tân sinh bên trong nổi danh nhất danh nhân, tự nhiên có thụ chú ý không ít đội ngũ đều muốn kéo hắn nhập bọn. Chỉ là đáng tiếc, đều bị Lý Huyền Tiêu cự tuyệt. Tổ đội, hắn cũng không ý định này. Lý Huyền Tiêu nhìn lướt qua, lấy kinh đô võ đại cùng Lam Nguyệt Liên lớn học sinh chiếm đa số. Hai cái này trường học sinh liền chiếm 8 thành, còn thừa 2 thành, toàn quốc cái khác viện trường học phân. Cơ hồ có thể nói là Lam Nguyệt đời sau võ giả trong tinh anh tất cả nơi đây. Lý Huyền Tiêu nhìn thấy không ít hơn một đời người quen. Truyền tống bắt đầu. Lý Huyền Tiêu nhắm lại con mắt, chỉ cảm thấy bên tai tiếng rít nối thành một mảnh. Trọn vẹn sau nửa giờ, lần nữa mở mắt, trước mắt cảnh sắc đã biến hóa, lại không trong căn cứ, mà là xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm khu vực. Ong ong, máy bay không người lái âm thanh vang lên, chậm chạp lên không. Lý Huyền Tiêu liếc mắt nhìn trí năng bản đồ điểm đỏ, chính là mình bây giờ vị trí. Giống. Sau một khắc, có dị thú âm thanh vang lên. Không bao lâu, cũng đã đem Lý Huyền Tiêu bao vây. Lý Huyền Tiêu kéo kéo khóe miệng. May mắn, vừa truyền tống tới, liền gặp phải dị thú.